Có thể đi qua 3 ngày, những sát thủ kia một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy tiền đặt cuộc không đủ, còn muốn bắt nữa một hai bên cạnh ta người đến uy hiếp ta. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong không khỏi siết chặt quả đấm. Nếu để cho hắn tìm tới những sát thủ này, hắn từng cái, lăng trì bọn họ. Nhưng lại thiên về, Hoàng Trạch Vũ khắp thành tìm kiếm cũng không có lục soát đến những sát thủ này tung tích, cái này làm cho Dịch Phong rất là căm tức. Hắn nặng nề thở dài, ngẩng đầu, nhìn sân đại môn. Trở ra, Phùng Tiểu Vân lại đột nhiên xuất hiện ở phía ngoài cửa chính, hướng hắn mỉm cười vây tay. Hoặc là đột nhiên nhảy ra, nghịch ngợm nói đùa hắn. Hắn suy nghĩ nhiều bây giờ Phùng Tiểu Vân cũng như vậy xuất hiện ở phía ngoài cửa chính, nhưng là... Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện, nếu không ta thế nào với cha mẹ ngươi giao phó. Dịch Phong tự lẩm bẩm. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp quả thật xuất hiện ở phía ngoài cửa chính. Nhưng mà kia thiến ảnh, không phải là Phùng Tiểu Vân, mà là... Thần Ú Nhược. Dịch Phong nhất thời cả kinh từ trên ghế bắn lên đến, trợn mắt há mồm nhìn Tần Ú Nhược. Làm sao ngươi tới? Thế nào, ta không thể tới a? Tần Ú Nhược quát miệng nói. Dĩ vãng lúc này, nàng khẳng định tức giận cùng Dịch Phong cãi vả, nhưng nàng hôm nay, nói chuyện nhưng là phá lệ ôn nhu. Dịch Phong mở cửa để cho nàng đi vào, xiên trước thắt lưng đạo. Tần đại tiểu thư, chẳng lẽ ba của ngươi không có nói ngươi, gần đây không muốn ở chung với ta ấy ư, ngươi không sợ bị người trói à? Tần Ú Nhược cũng xiên trước eo, lại ngạo kiểu đứng lên. Nói à, nói ngươi gần đây để cho sát thủ để mắt tới. Để cho ta gần đây trước khác tới tìm ngươi. Có thể vậy thì thế nào, ta lại không sợ, lại nói có thiết thần bảo vệ ta đây. Thiết thần liền ở bên ngoài, cái gì sát thủ dám đến bắt tiểu thư a? Dịch Phong lắc đầu một cái, Tần Ú Nhược quá ngây thơ, hồng môn thiên tự bối sát thủ, cũng không phải là thiết thần có thể đối phó. Lần đó chữ nhân bối sát thủ hỏa tướng liền đem thiết thần đưa vào bệnh viện, chớ nói chi là thiên tự bối. Vừa nói, Tần Ú Nhược buông hai cánh tay xuống, giọng lại hòa hoãn một ít, nàng nói. Phùng Tiểu Vân chuyện ta đều nghe nói, ngươi yên tâm đi, nhiều người như vậy cũng đang tìm nàng, nàng nhất định sẽ bị tìm tới. Ngươi lo lắng như vậy làm gì, ngươi sẽ không thích nàng chứ? Cuối cùng hai câu, mới là Tần Ú Nhược muốn hỏi nhất. Dịch Phong túi đầu, nhàn nhạt nói. Phùng Tiểu Vân là bằng hữu ta, cũng là bởi vì ta, nàng mới bị sát thủ bắt đi. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ta thế nào không phụ lòng nàng, thế nào đi đối mặt nàng cha mẹ? Tần Ú Nhược nghe vậy, có chút thở phào. Nàng có chút câu nệ đi tới, vỗ nhẹ nhẹ chụp Dịch Phong bả vai, an ủi. Yên nào, nhiều người như vậy cũng đang tìm nàng, cũng sắp lật khắp khắp thành. Cha ta cũng phái người đi tìm, còn có Lâm Nam cũng ở đây phái người tìm. Cuối cùng nhất định có thể tìm tới nàng. Đây là Dịch Phong cùng với Tần Ú Nhược, hiếm thấy không có cãi nhau thời điểm. Dịch Phong không khỏi lăng lăng, không nghĩ tới luôn luôn tự do phóng khoáng Tần Ú Nhược cũng sẽ an ủi người. Cảm ơn, mượn ngươi chúc lành. Dịch Phong cường sắp xếp mỉm cười một cái. Bất quá ngươi gần đây hay là chớ với gặp mặt ta, vạn nhất ngươi cũng bị người bắt đi, ta cũng không lớn như vậy con gái thưởng cho ngươi ba. Dịch Phong lại nói, ai muốn ngươi bồi a, thật là, thiết thần sẽ bảo vệ ta. Thần Ú Nhược lẩm bẩm đôi câu. Bất quá thấy Dịch Phong không hăng hài lắm, tâm tình thấp. Nàng cũng không có ở nơi này ở lâu, cùng Dịch Phong trò chuyện lập tức rời đi. Từ Dịch Phong ra đi ra, Thần Ú Nhược thượng một chiếc xe. Chui vào trong xe, nàng đối với hàng trước lái xe thiết thần nói. Thiết thần. Chúng ta cũng đi tìm Phùng Tiểu Vân đi. Thiết thần lăng lăng, trầm giọng nói. Đại tiểu thư, ta chức trách là phụ trách bảo vệ ngươi an toàn, nhất là gần đây. Phùng Tiểu Thư có nhiều người như vậy tìm, liền hai người chúng ta cũng lên không mãnh liệt lắm dùng. Tần Ú Nhược nghe vậy, không nói gì, thiết thần thì ở phía trước nhìn Tần Ú Nhược, cũng không nhiều miệng. Đã lâu, Tần Ú Nhược mới thở dài nói. Hay là đi tìm đi. Sớm một chút tìm tới Phùng Tiểu Vân, hắn liền sẽ không như thế tâm tình thấp. Chương 159, Vương Việt người trong lòng. Xin lỗi, ta phản ứng quá chậm, chờ ta khi phản ứng lại sau khi. Kia hai ông cháu. Những sát thủ kia, đã mang theo Phùng Tiểu Vân rời đi. Hoàng Trạch Vũ trong phòng làm việc, hắn đem ngày hôm qua kiểm tra kia hai ông cháu tình huống việc to việc nhỏ không bỏ sót đất cho Dịch Phong nói một lần. Đối với cái này sự kiện, hắn có chút áy náy. Bởi vì ngày hôm qua đối mặt chăm chém cùng Ngân Hồ thời điểm, nếu như hắn tại chỗ liền phát hiện có cái gì không đúng, vào nhìn một cái. Nói không chừng liền có thể tìm được Phùng Tiểu Vân. Hơn nữa ngày hôm qua kiểm tra thời điểm, kia giả Lưu lão gia tử còn chủ động mời xin bọn họ vào đi kiểm tra. Hết lần này tới lần khác cơ hội tốt như vậy, Hoàng Trạch Vũ tại chỗ thì để xuống lòng cảnh giác, không có vào đi kiểm tra. Chờ hắn xuống lần nữa lúc tới sau khi, người cũng đã chạy mất tăm. Chuyện này không trách ngươi, nếu là ta sợ rằng đều phải bị bọn họ ngu dốt lừa gạt. Đám này thiên tự bối sát thủ quá giàu hoạt, hơn nữa bọn họ biết dịch dùng. ai có thể nghĩ tới kia hai ông cháu là sát thủ Dịch Dung. Huống chi, mấy ngày nay các ngươi cũng khổ cực. Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, còn phản tới an ủi Hoàng Trạch Vũ. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy, để cho những sát thủ kia chạy. Cứ như vậy, bọn họ lòng cảnh giác sẽ mạnh hơn. Ngươi nói, sát thủ trói đi Phùng Tiểu Vân, lại không liên lạc ngươi, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hoàng Trạch Vũ toát một cái thuốc lá, phun ra một hớp lớn khói mù, cau mày nói. Một cái tiền đặt cuộc không đủ, còn muốn liền trói chọn người tới uy hiếp ta đi. Dịch Phong thủy cái đầu nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Nếu không ngươi đem khả năng bị trói đi danh sách cho ta, ta phái người đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Một cái Phùng Tiểu Vân còn không tìm được, khác lại mất tích một cái. Hoàng Trạch Vũ có chút căm tức nói. Dịch Phong lắc đầu một cái. Danh sách này quá nhiều, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn trói ai, có lẽ là toàn bộ theo ta có tiếp xúc qua người. Bất quá khả năng nhất bắt, rất có thể là Tần U Nhược, nếu như ngươi phải phái người đi bảo vệ, phải đi bảo vệ Tần U Nhược đi. Hoàng Trạch Vũ gật gật đầu nói. Đấu. Ta lập tức sắp xếp người, 24h canh giữ ở Tần U Nhược phụ cận. Dịch Phong từ Hoàng Trạch Vũ đi ra phòng làm việc sau, thẳng đi phụ cận một cái phòng ăn. Bây giờ chính là ăn cơm trưa thời điểm, Vương Việt đã cho Dịch Phong điểm thứ tốt. Hắn thấy Dịch Phong lòng không bình tĩnh, lay đến cơm cũng không ăn dáng vẻ, kẹp một cái đùi gà ở Dịch Phong trong chén. Phong ca, ngươi mấy ngày không ăn đồ ăn không ngủ đi, ngươi không sợ chết đột ngột à? Vương Việt hỏi hắn. Dịch Phong nhìn trong chén đùi gà, vẫn là không có ăn. Không thấy ngon miệng, không ngủ được. Hắn không yên lòng nói. Cơm này dù sao cũng phải ăn đi, thấy vẫn phải là ngủ, ngươi không ăn không ngủ Phùng lão sư cũng sẽ không trở về à? Vương Việt khuyên nhủ. Dịch Phong nghe vậy, cầm lên kia đùi gà qua loa lấy lệ đất gặm hai cái. Hắn buông xuống đùi gà đạo. Gần đây mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút đi, nhất là phải cẩn thận nữ nhân. Ngươi có năng lực tự vệ, những sát thủ kia trói không ngươi. Nhưng có một người gọi là tâm khiến nữ nhân, sẽ tinh thần lực khống chế, nàng có thể khống chế một người ý thức, ngươi phòng không. Vương Việt nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn không nhịn được hỏi. Vậy ngươi nói cái tâm đó xứ, đến cùng dáng dấp ra sao? Dịch Phong lắc đầu một cái, không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Nói tóm lại, cẩn thận một chút chính là, gần đây có không giải thích được đến gần nữ nhân ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Vương Việt nha một tiếng, lòng có chút không yên lên. Hắn gần đây quả thật nhận biết một cô gái, nữ hài tử này là trường học mới chuyển tới một người nữ sinh, dáng dấp thật xinh đẹp. Mấu chốt nữ sinh này chuyển tới trường học ngày thứ nhất liền quen biết hắn, nhắc tới cũng là trùng hợp. Vương Việt cùng nàng là đang ở đồ quán nhận biết, lúc ấy đồ quán nhiều người, chỗ ngồi cơ hồ bị chiếm xong, Vương Việt cùng nữ sinh kia gần như cùng lúc đó cướp được một cái chỗ ngồi. Hắn tự nhiên là rất lịch sự mà đem vị trí nhường cho nữ sinh kia, sau đó nữ sinh kia là ngỏ ý cảm ơn, giống như Vương Việt thêm vi tín. Mấy ngày nay hai người mỗi ngày đều đang nói chuyện trời đất. Ban ngày trò chuyện không đủ, buổi tối về đến nhà đều tại trò chuyện. Vương Việt phát hiện, hắn và cô nữ sinh này rất khép đến mấu chốt đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cùng nữ sinh đi gần như vậy, nói không động tâm là giả. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Vương Việt trong lòng không khỏi có chút phát hoảng. Nhắc tới, nữ sinh này xem như hắn mối tình đầu, vạn nhất nữ sinh này là sát thủ ngụy trang, hắn có thể quá mẹ nó bị thương. Đang suy nghĩ, nữ sinh kia liền cho hắn phát tới vi tín. Hạo Dương, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tới phòng học tìm ngươi, ngươi thật giống như không có ở đây. Vương Việt theo bản năng liền trở về. Ta không ở trường học, và bạn ở bên ngoài ăn cơm. Nữ sinh kia lại trả lời. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi chưa ăn cơm đâu rồi, trường học trong phòng ăn thức ăn thật là khó ăn a, ta ở bên ngoài mang cho ngươi một phần đồ ăn ngon, xem ra ngươi là ăn không. Những lời này phát tới, phía sau còn có một cái ủy khuất biểu tình. Vương Việt học xong sau, không kìm lòng được liền lộ ra mặt mày vui vẻ, nhất thời liền đem nữ sát thủ chuyện quên. Tốt như vậy nữ sinh, làm sao có thể sẽ là sát thủ đâu? Sát thủ coi như ngụy trang, cũng không khả năng ngụy trang đến quan tâm như vậy hẳn chứ. Hắc hắc, ta cũng biết ngươi thích lao tử. Vương Việt trong lòng khỏi phải nói có nhiều kích động, lúc này giống như nữ sinh kia quên mình đất nhắc tới. Dịch Phong thấy hắn trành điện thoại di động, mặt mày hớn hở dáng vẻ, hỏi. Ngươi nói yêu thương. Vương Việt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hát hát nói. Bằng hữu mà thôi, chữ bắt còn không có phẩy một cái đây. Bất quá kia phẩy một cái chắc nhanh. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt, lại hỏi. Các ngươi lúc nào nhận biết? Vương Việt ngược lại không cấm kỵ, nói thẳng. Ngươi lo ngại Phong ca, nàng không thể nào là sát thủ ngụy trang. Phùng lão sư mất tích trước chúng ta nhận biết. Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn Vương Việt, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Ngươi lần đầu tiên nói yêu thương, đừng quá nghiêm túc. cẩn thận bị người ta cho lừa gạt. Vương Việt một bên trả lời hơi thở, một bên trả lời. Yên tâm đi Phong ca, ta bây giờ mặc dù là Lý Hạo Dương bề ngoài, lại vừa là Phú Nhị Đại, nhưng ta đối với cảm tình nhưng là nghiêm túc. Ngươi nói ta bây giờ lại xoáy lại nhiều kim, còn đối với cảm tình nghiêm túc, giống như ta vậy nam nhân tốt đi đâu tìm à. Dịch Phong thấy hắn đơn này thuần dáng vẻ, cũng biết Vương Việt đã luân hãm vào tình yêu trong ao đầm, liền không nói thêm nữa. Sau khi cơm nước xong, Vương Việt còn phải đi trường học, hắn đối với Dịch Phong đạo. Phong ca, ta phải đi trường học, nàng ở trường học trong hậu hoa viên chờ ta. Cô nương này không giống hám làm giàu nữ nhân, không một chút nào tục khí. Ngươi cứ yên tâm, ta không dễ dàng như vậy bị lừa. Dịch Phong cười cười nói. Biết, vậy ngươi đi đi, khác làm cho nhân ra chờ lâu. Vương Việt mặt mũi hớn hở sau khi rời đi, Dịch Phong nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lắc đầu một cái. Mới vừa rồi hắn nhắc nhở Vương Việt chớ bị người lừa gạt, căn bản thì không phải là chỉ cảm tình bị lừa. Ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, người nữ kia xuất hiện ở Vương Việt bên người, là trùng hợp mà thôi sao? Dịch Phong chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp, có lẽ sẽ có trùng hợp, cho nên hắn chuẩn bị đi theo Vương Việt đi trường học trong hậu hoa viên nhìn một chút, nghiệm chứng một chút có phải trùng hợp hay không. Dịch Phong cố ý giấu trên người mình khí tức, đi theo Vương Việt phía sau. Lấy hắn kỹ thuật theo dõi, cùng Vương Việt bây giờ đã xa và ở tình yêu trong đại dương không thể tự kiềm chế, Vương Việt căn không phát giác có người ở theo dõi hắn. Dịch Phong một đường theo dõi tới trường học, lại đến hậu hoa viên, rốt cuộc thấy cái đó nữ. Tiểu Tuyết, ngượng ngùng a, cho ngươi chờ lâu. Vương Việt vừa nhìn thấy người nữ kia, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ, hướng nàng tiểu chạy tới. Bất quá người nữ kia, nhưng là biểu tình cứng ngắc, ngẩn người tại đó. Bởi vì nàng đã thấy đứng ở Vương Việt phía sau Dịch Phong. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào, có phải hay không tức giận? Thật xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới với bạn thân của ta nhi trùng một chỗ. Hắn lao thảm, bạn gái mất tích, cho nên ta mới đi an ủi hắn, kết quả là trì hoãn. Vương Việt thấy nàng sắc mặt không đúng, cho là nàng tức giận, liền vội vàng giải thích với nàng. Giải thích một hồi, Vương Việt mới phát hiện, nàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Vương Việt theo bản năng quay đầu đi, liền thấy Dịch Phong chính âm sâm sâm đứng ở nơi đó. Ánh mắt giống như lưới đao một loại chết nhìn chòng chọc bên này. Phong! Phong ca, làm sao ngươi tới? Vương Việt dọa cho giật mình, có thể hỏi. Ngay sau đó hắn mặt liền biến sắc, kịp phản ứng. Người theo dõi ta. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, lúc này trong lòng đã có câu trả lời, nhìn người nữ kia đạo. Ta không đi theo ngươi qua đây, ngươi lại làm sao biết, nàng chính là hồng môn đệ nhất nữ sát thủ Tâm Khiến cho đây. Ta nói đúng không, Tâm Khiến cho tiểu thư. Chương 160, ngươi đứng ở nơi đó đừng động. Trường học trong hậu hoa viên, Dịch Phong cùng tâm sứ chết nhìn chòng chọc đối phương, Vương Việt là mặt đầy mở mịt nhìn Dịch Phong, cuối cùng không thể tin nhìn tâm sứ. Cái này với hắn nhận biết không tới nửa tháng, lại hết sức an ý nữ hải phó Tiểu Tuyết, lại là Dịch Phong nói cái đó hồng môn nữ sát thủ. Điều này sao có thể? Vương Việt trong lòng là 100 không tin, 1000 cái không muốn tin tưởng. Vị bạn học này, ngươi đang nói gì, cái gì sát thủ, cái gì tâm sứ, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta là vừa mới chuyển tới trường này học sinh, ta gọi là phó Tiểu Tuyết. Hạo Dương, ngươi vị bằng hữu này, thật giống như không quá hữu hảo. Tâm sứ ngẩn người tại đó. Làm bộ như vô tội dáng vẻ. Có chút mờ mịt nhìn Dịch Phong, sau đó lại ủy khuất nói với Vương Việt. Nàng ở Phùng Tiểu Vân xảy ra chuyện trước, cũng đã cùng Vương Việt ngồi. Bên trái mới vừa cho nàng tình báo biểu hiện, Dịch Phong bên người, cùng hắn đi gần đây người, không phải là Phùng Tiểu Vân cùng Tần Lũ Nhược, mà là cái này Lý Hạo Dương. Cũng chính là Vương Việt. Vương Việt cơ hồ mỗi ngày đều cùng Dịch Phong như hình với bóng, thậm chí thường thường xuất nhập Dịch Phong trong nhà. Cho nên tâm sứ không có trực tiếp bắt đi Vương Việt. Mà là cùng hắn làm bạn, thậm chí có như vậy từng tia mập mờ. Như vậy từng bước một tiêu trừ Vương Việt lòng phong bị, mới phải từ Vương Việt nơi này hỏi thăm được Dịch Phong cùng cảnh sát bên này tin tức mới nhất. Nàng không nghĩ tới Vương Việt đơn thuần như vậy, ép căn bản không hề lòng phong bị, người này thiếu yêu, đối với nàng chút nào không phong bị. Ngày hôm qua Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội, thiếu chút nữa thì kiểm tra đến vậy đối với hai ông cháu trong nhà. Nếu như không phải là tâm sứ cho chăm chém cùng Ngân Hồ kịp thời báo cho biết cảnh sát tình huống mới nhất. Khả năng ngày hôm qua Phùng Tiểu Vân liền bị tìm tới. Mà tâm sứ, chính là từ Vương Việt nơi này nói xa nói gần nhận được tin tức. Vương Việt nói cho tâm sứ, hắn tối hảo huynh đệ bạn gái làm cho nhân ra cho bắt cóc. Lấy tâm sứ tâm cơ, tuy tuy tiện tiện liền từ Vương Việt trong miệng moi ra rất nhiều tin tức. Nhưng mà nàng có một chút không cân nhắc đến, đó chính là Vương Việt quá đơn thuần đến cái gì cũng cho người khác nói. Bao gồm cùng nàng giữa là như thế nào nhận biết, cùng với quan hệ, toàn bộ đều nói cho Dịch Phong. Nàng càng không hiểu Dịch Phong rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, cho nên không có dự liệu được Dịch Phong sẽ cùng qua. Mới vừa rồi nàng đúng là bị hù dọa, nhất là Dịch Phong bộ kia ta cái gì cũng biết biểu tình cùng ánh mắt. Còn có phần kia bẩm sinh thâm trầm, để cho tâm sứ trong lúc nhất thời không có đem khống hảo tâm thái. Dịch Phong nghe vậy, khoe miệng một phát, cười lạnh được càng thêm lợi hại. Phó Tiểu Tuyết đúng không, vậy ngươi có dám theo hay không ta đi chuyến giáo vụ sử, để cho trường học tra một chút. Gần đây có không có một mỹ nữ chuyển trường sinh chuyển tới trường học của chúng ta đến, ngươi dám không? Dịch Phong nhìn tâm sứ, bình tĩnh hỏi. Lời này vừa nói ra, tâm sứ không khỏi nuốt nước miếng, chột dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng làm sao có thể đi làm cái gì chuyển trường thủ tục, nàng đến bây giờ cũng còn không có nói cho Vương Việt mình là cái nào ban. Mấu chốt thiếu thông minh Vương Việt cũng chưa từng hỏi nàng. Phong Phong ca, hiểu lầm đi. Tiểu Tuyết thật là chuyển trường, ta nghe đến lớp chúng ta rất nhiều nam sinh đều nói trường học tới cô gái đẹp chuyển trường sinh, chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nàng rất đơn thuần, người nàng rất tốt. Vương Việt ngẩn người tại đó, ấp a ấp đúng thay tâm sứ giải thích. Đơn thuần. Với ngươi như thế đơn thuần thật sao? Dịch Phong nhìn Vương Việt, tức giận nói. Trong trường học những nam sinh này, đối với trong trường học mỹ nữ cũng sớm đã nhận thức một lần. Nàng đột nhiên xuất hiện trong trường học, gần đây lại thường xuyên trong trường học du đãng câu dẫn ngươi, là một người cũng cho là nàng là chuyển trường. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ngươi muốn giải bao nhiêu mấy tưởng tượng, khác như vậy thiếu thông minh. Ngươi có biết hay không nàng lúc nào cũng có thể ở sau lưng ngươi thọt ngươi đao. Vương Việt bị mắng không dám nâng lên đầu, nhút nhát nhìn tâm sứ, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Tuyết, ngươi mau cùng hắn giải thích, cầm ra chứng cứ ngươi chính là Phó Tiểu Tuyết, nếu không hắn sẽ giết ngươi. Tâm sứ mặt liền biến sắc, cố làm sợ hãi bộ dáng, kinh hoàng thất thố nói. Ta chính là Phó Tiểu Tuyết ta, ngươi thật nhận lầm người. Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ đi báo cáo thầy chủ nhiệm, ngươi không thể khi dễ như vậy một người nữ sinh. Tâm sứ kia hiểu điệu, kinh hoàng dáng vẻ, để cho Dịch Phong cũng không thể không bội phục nàng tình xảo kỹ thuật diễn xuất. Vậy ngươi đứng ở nơi đó đừng động, để cho ta tới xem thật kỹ một chút, nhìn một chút ngươi đến cùng phải hay không ta muốn tìm người kia. Ngươi đứng quá xa, đừng động a. Dịch Phong nhìn nàng, đi từng bước một đến, tự tiếu phi tiếu nói. Tâm sứ con ngươi co rụt lại, nhất thời có chút ngộng. Cái tình huống này, nàng rốt cuộc là chạy còn chưa chạy. Ta tại sao phải chạy? Ta không phải là tới bắt hắn à, ta sẽ tinh thần lực khống chế, ta xong rồi mà sợ hắn. Tâm sứ đột nhiên nghĩ đến, tâm hung ác, chân mày hơi nhíu lại. Một cổ khổng lồ, vô hình tinh thần lực, trong nháy mắt từ thiếu nữ đôi thâm thúy bên trong đôi mắt, thả ra. Tinh thần lực, là không sờ được không nhìn thấy đồ vật. Nó giống như từ trường như thế, đồng dạng là không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại có thể ảnh hưởng vạn vật vận chuyển. Tâm sứ tinh thần lực bị thả ra ngoài, hơn nữa bị nàng thả ra đến mức tận cùng. Trước khi đi thời điểm, Hồng Thanh nói với nàng, Dịch Phong rất có thể cũng sẽ tinh thần lực khống chế, gọi nàng không nên khinh địch. Cho nên đối mặt Dịch Phong, tâm sứ ra tay một cái liền vận dụng toàn bộ tinh thần lực. Quá mạnh mẽ tinh thần lực, không chỉ có thể trong nháy mắt khống chế địch nhân, càng sẽ để cho địch nhân đại não bị thương, thậm chí là trực tiếp để cho bạo tễ. Nhưng bây giờ, tâm sứ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đối mặt khổng lồ tinh thần lực đánh tới, Dịch Phong đã bắt được luồng tinh thần lực này mạnh yếu. Rất mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn đối với người bình thường mà nói. Với hắn mà nói, tâm sứ tinh thần lực, chính là một luồng tế ti, với hắn 5.000 năm tu luyện ra tinh thần lực, hoàn toàn không thể sánh bằng. Dịch Phong không ngừng bước, không làm ra bất kỳ kháng cự nào hoặc phản kích, mặc cho luồng tinh thần lực này tập. Hắn mặt không đổi sắc, cùng tâm sứ giữa cự ly đã qua một nửa. Hắn không việc gì. Tâm sứ thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Đây chính là nàng có thể thả ra tối cực hạn tinh thần lực, Dịch Phong lại không phản ứng chút nào. Liền ánh mắt đều không nháy mắt xuống. Rất rõ ràng không có bị nàng tinh thần lực ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tinh thần lực hắn, so với ta mạnh hơn? Điều này sao có thể, niên kỷ của hắn mới. Tâm sứ sắc mặt đại biến, nhanh chóng làm ra quyết định. Ở nàng lên đường trong nháy mắt, Vương Việt cũng giống như bị nàng khống chế như vậy, hướng Dịch Phong nhào qua, gắt gao ôm lấy Dịch Phong eo, không để cho Dịch Phong lại tiếp tục đi tới. Dịch Phong đình trệ một lát, đã đầy đủ tâm sứ chạy ra rất xa. Cạn. Hắn mắng to một tiếng, nhanh chóng đẩy ra Vương Việt một cái tay, lại đưa tay đem cả người hắn cũng nhắc tới, ném qua một bên. Dịch Phong có chút khó tin mà nhìn người này, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này lại như vậy thấy sắc vong nghĩa, là đàn bà với hắn động thủ. Nhưng hắn đối với Vương Việt thế nào cũng xuống không nặng tay, hận thiết bất thành cương chừng Vương Việt liếc mắt, thì đi đuổi theo tâm sứ. Ai ngờ Vương Việt trên đất cút mấy vòng, đưa tay lại gắt gao ôm lấy hắn một chân. Dịch Phong giận đến bạo khiêu. Nhấc chân liền muốn hướng Vương Việt trên mặt dâm lên. Nhưng hắn đình trệ một chút, lại đem chân thu hồi. Đỡ ít ít cờ mờ ngươi lại ra, ngươi để cho cô nương kia nhi cho mê. Dịch Phong tức miệng mắng to. Vương Việt lại không chỉ không có một tia ấy nấy, ngược lại rút đao ra tử hướng Dịch Phong đã đâm. Bị nàng khống chế. Dịch Phong mặt liền biến sắc, liền vội vàng né qua một bên. Vương Việt động tác quá lớn, nhất thời uổng công vô ích, chính mình đem mình ngã xuống đất. Hắn che mình bị té đau địa phương, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền mất đi cảm giác. Dịch Phong thu hồi chân phải, hận thiết bất thành cương nhìn ngất đi Vương Việt, thật sâu thở dài. Thật vất vả với tâm sứ gặp nhau, nếu không phải Vương Việt làm dối lên, hắn 100% có thể bắt người. Bây giờ được, ta con mẹ nó thật muốn cho người nhất đao. Dịch Phong tức giận nói, gánh lên Vương Việt liền chuẩn bị rời đi trước trường học. Lại nói tâm sứ bên này, hoảng hốt chạy bừa đất chạy trốn, không dám đi trường học cửa chính. Nàng chạy đến nữ sinh nhà trọ phía sau tường rào, chuẩn bị nhảy tường rời đi. Ai ngờ tường rào quá cao, cộng thêm có chút kinh hoàng, lại đem chân cho uy. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu tình có chút thống khổ. Nhưng nàng lại không dám ở nơi này làm dừng lại, rất sợ Dịch Phong đuổi kịp nàng hiện tại cũng còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Dịch Phong tinh thần lực, so với nàng cường đại hơn quá nhiều, cường đại đến căn không sợ nàng tinh thần lực công kích. Hồng Thanh bọn họ, đối với Dịch Phong biết căn thì không phải là quá ít, mà là có sai lầm. Nàng cắn răng, nhịn đau, một đường chạy như điên. Cuối cùng nàng tiến vào một cái tiểu khu đó kêu vườn hoa tiểu khu. Chính là kia đôi hai ông cháu chỗ ở tiểu khu. Chỉ bất quá tâm sứ không có thượng lầu 3, mà là đi lầu 2, từ nhà cầu lầu 2 bên trong cửa sổ lật đi vào. Nàng từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong phòng khách chăm chém thấy nàng thập hễm, kinh hoàng thất thố lại đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nhất thời có chút kinh ngạc, bận rộn chào đón. Tâm sứ, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì? Chương 161, ban đêm đánh lén. Màn đêm buông xuống, mỗi khi ban đêm lúc, cho dù là huyên náo thành thị, cũng yên lặng không ít. Hoàn toàn yên tĩnh khu biệt thự, đứng đầu kia tòa đại biệt thự. Bên trong biệt thự đen kịt một màu, người bên trong đã nghỉ ngơi. Vũ ca, ngươi nói sát thủ tối hôm nay thật sẽ đến không? Nếu tới ta có thể hay không đối phó A, bọn họ cũng không phải là sát thủ bình thường. Biệt thự phụ cận lục hóa đái bên trong, rất nhiều mặc đồ thường người, ẩn nút trong bụi cỏ. Những thứ này đều là Hoàng Trạch Vũ người, Hoàng Trạch Vũ tự nhiên cũng ở đây. Dịch Phong nói Tần U Nhược là trọng điểm bảo vệ đối tượng, hắn tự nhiên muốn đích thân tới trông coi. Đối mặt thuộc hạ nghi ngờ, Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, hỏi. Thế nào, sợ? Cũng không phải sợ, chỉ là có chút nhút nhát, ta sợ bị bọn họ cắt cổ. Ta nghe lúc trước thua qua thương lão cảnh sát viên nói qua, cắt cổ bị chết thật thống khổ. Người kia nuốt nước miếng, run giọng nói. Ngươi cái này không nói nhảm ấy ư, đây còn không phải là sợ. Hoàng Trạch Vũ lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa nói cho các huynh đệ, chỉ cần thấy được sát thủ, trực tiếp khai thương, không cần bắt sống. Nếu là sát thủ xông lại, các ngươi trực tiếp chạy, cái gì cũng đừng để ý. Người kia nhíu mắt, hỏi. Trực tiếp đánh gục, kia cấp trên truy cứu chúng ta trách nhiệm ai làm, bọn họ nhưng là nói cái gì đều phải bắt sống. Ngài mới vừa khôi phục chức vụ ban đầu, khác lại bị cắt trước. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cười lạnh nói. Truy cứu trách nhiệm liền truy cứu trách nhiệm đi. Có thể ai làm, còn có cái gì có thể so sánh mạng trọng yếu. Ta cũng không thể sợ bị cắt trước, cho các ngươi đi chịu chết đi. Sát thủ một khi xông lại, các ngươi thương cơ liền mất đi tác dụng, cứng rắn liền là chịu chết, cho nên trực tiếp chạy biết không. Người kia nha một tiếng, không nói nữa. Thật ra thì Hoàng Trạch Vũ cũng không biết sát thủ sẽ tới hay không, dù sao đây cũng chỉ là Dịch Phong suy đoán. Nhưng Hoàng Trạch Vũ hay là tới nơi này trông coi, hắn hai ngày này nghĩ lại một chút, mới phát hiện hắn gần đây làm nhiệm vụ. Cơ hồ không có một cái nhiệm vụ là thành công. Duy nhất thành công một lần, hay lại là Dịch Phong đem hai lộc cùng Tam Nguyên cho đồng phục đi qua, đem người ở lại nơi đó để cho hắn bắt. Cũng không biết là chính mình nghề dày công tu dưỡng hạ xuống, hay lại là Dịch Phong khắc hắn. Thật giống như từ khi biết Dịch Phong sau, hắn liền suy. Ngày mai phải đi trong miếu tìm đại sư nhìn một chút. Hắn đích nói thầm một câu, hết sức chuyên chú đất nhìn chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay. Đại khái qua hơn nửa canh giờ. Hai cái bóng đen từ khu biệt thự chính đại môn đường hoàng đi vào. Phòng an ninh hai bảo vệ lúc này từ bên trong phòng an ninh chạy đến, đang muốn lên tiếng hỏi. Trở về, ngủ. Đông nhiên hai cái bóng đen chính giữa một người trong đó, xoay đầu lại nhìn kia hai bảo vệ, thanh âm bình thản ra lệnh. Quỷ gì là, kia hai bảo vệ phảng phất chúng ta. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, xoay người trở về lại trong phòng an ninh, nằm ở trên bàn ngủ. Nghe thanh âm kia là một phụ nữ thanh âm, lại sẽ trong nháy mắt thôi miên. Không phải là tâm sứ lại là ai? Một người khác, chính là Ngân Hồ. Lần này chăm chém không có tới, hắn ở nhà trông coi Phùng Tiểu Vân, sợ Phùng Tiểu Vân sau khi tỉnh lại chạy trốn. đi vòng qua phía sau biệt thự đi, cẩn thận có mai phục. Tâm sứ thấp giọng nói, liền nhanh chóng đi vòng qua phía sau biệt thự. Ngân Hồ nhìn bốn phía một cái, đi theo sát. Cùng lúc đó, núp ở trong bụi cỏ Hoàng Trạch Vũ, nghe được một ít nhỏ nhẹ vang động. Hắn nhướng mày một cái, liền vội vàng đem lỗ tai thủy trên mặt đất, tinh tế lắng nghe. Đây là hắn hạng nhất sở trường, thính lực so với bình thường người phải tốt hơn nhiều. Hắn dựa vào cái này sở trường, bắt không ít tội phạm. Hoàng Trạch Vũ khỏe miệng một phát, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Thiết Thần phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Cũng liền hai chữ, tới. Hắn thu điện thoại di động tốt, nói khẽ với còn lại cảnh sát viên đạo. Chuẩn bị hành động, khắc liều mạng, thấy tình thế không đúng chạy. Nói xong, một đám người móc ra súng lục, sờ hắc, trực tiếp hướng Tần gia biệt thự đại môn không người chạy đi. Hoàng Trạch Vũ xuất ra Tần Chính Hồng cho hắn chìa khóa, mở đại môn, lộ ra một cái hở. Một đám người cái này tiếp theo cái kia chui vào. Đi vòng qua phía sau, bọn họ khẳng định từ phía sau leo tường đi vào. Hoàng Trạch Vũ thấp giọng nói, liền bước nhanh hơn chạy tới tiếp viện Thiết Thần. Phía sau biệt thự trong vườn hoa, Thiết Thần một người cùng tâm sứ còn có Ngân Hồ chiến đấu lên. Hoàng Trạch Vũ lăng lăng, thầm nghĩ người này đại buổi tối còn đeo đồ che miệng mũi trang khốc. Bất quá hắn ngược lại thật đất, một người lại cùng hai cái thiên tự bối sát thủ đánh nhau một hồi lâu. Chính thán phục, Thiết Thần liền bị một cước đá bay tới, nặng nề đập xuống đất. Khai thương. Hoàng Trạch Vũ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhắm ngay tâm sứ cùng Ngân Hồ một người trong đó khai thương bắn. Ngay sau đó, còn lại cảnh sát viên cũng đều kịp phản ứng, đạn như mưa rơi hướng hai người kia bắn qua. Nhưng không thể không nói, thiên tự bồi sát thủ chính là không thể tầm thường so sánh, kia mất hồn thân pháp cực kỳ phiêu dật. Lại có lẽ là đại buổi tối, Hoàng Trạch Vũ bọn họ khó mà nhắm trúng mục tiêu, lại để cho tâm sứ cùng Ngân Hồ né tránh. Hai người kia mỗi người núp ở hai cây phía sau đại thụ, đạn cố nhiên dày đặc, nhưng cũng bắn không tới hai người bọn họ. Đeo đồ che miệng mũi Thiết Thần thấy vậy, trực tiếp từ sau thắt lưng móc ra một trái lựu đạn bỏ túi đến, kéo ra ngòi nổ liền hướng trong đó một cây đại thụ bên cạnh ném qua. Ngoa tào. Hoàng Trạch Vũ cùng người khác trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng hướng một bên nằm xuống. Trung quanh đây chỗ ngồi tới liền không nhiều lắm, Thiết Thần lại đem lựu đạn cũng ném ra, Hoàng Trạch Vũ muốn không biết hắn là Tần Chính Hồng người, còn tưởng rằng đây là sát thủ mời tới diễn viên, muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận đây. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong đó một cây đại thụ bị chặn ngang nổ gãy, ngã xuống thời điểm quả thật nện vào người một nhà. Bất quá nện vào không phải là Hoàng Trạch Vũ người, mà là Thiết Thần chính mình. Còn có nghề này lôi là đi qua đặc thù sửa đổi, uy lực không là rất lớn, nổ mạnh uy lực còn lại không ảnh hưởng đến bọn họ. Mẹ, ngươi có phải hay không điên? Hoàng Trạch Vũ từ dưới đất bò dậy sau, không nhịn được mắng Thiết Thần một câu. Sau đó cùng vài người chạy tới giúp Thiết Thần đẩy ra cây kia đoạn cây. Thiết Thần bị đập được không nhẹ. Đau đến ngược lại hút khí lạnh. Hoàng Trạch Vũ đang muốn hỏi hắn có chuyện không, sau lưng đông nhiên vang lên kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, một cái cảnh sát viên bụng trúng đao, cảnh viên kia chính gắt gao bắt thanh kia đâm tới chủy thủ, không để cho chủy thủ chọc vào quá sâu, cho tới muốn chính mình mệnh. Vừa mới Thiết Thần kia một cái lựu đạn, hoàn toàn không có dao trái tim khiến cho cùng Ngân Hồ nổ bị thương. Hai người này không biết lúc nào đã rời đi kia hai cây phía sau đại thụ, hướng Hoàng Trạch Vũ bọn họ phản công qua. Lúc này đã có tầm 2-3 người trúng đao. Còn có một người bị cắt cổ, nhìn bộ dáng kia, không chứng cứu. Chạy! Chạy mau! Hoàng Trạch Vũ đôi mắt đỏ bừng, lạc giọng hét lớn. Những người khác thấy vậy, đỡ bị thương đội viên vội vàng chạy khỏi nơi này. Nếu như Hoàng Trạch Vũ gọi bọn hắn liều chết chống cự, bọn họ nhất định sẽ không chạy trốn. Nhưng Hoàng Trạch Vũ đều nói để cho bọn họ chạy, bọn họ cũng không cần thiết liều mạng. Tuy là chức trách trong người, nhưng không phải ai cũng có thể ở trong lúc nguy cấp vĩ đại đến hy sinh chính mình. Đều là cha sinh nuôi dưỡng, ai cũng có người nhà cùng cha mẹ. Tất cả mọi người đều chạy, chỉ có Hoàng Trạch Vũ một người không chạy, Thiết Thần thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Các ngươi chạy cái gì? Hắn không nhịn được hét lớn. Chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ một người, hướng Ngân Hồ xông qua hắn trước rút súng, dựa vào từ trước đến nay luyện thành có thể, hầu như không cần thời gian nhắm liền khai thương. Viên đạn đầu tiên, dán Ngân Hồ ra đầu bắn ra. Viên đạn thứ hai, dán Ngân Hồ cánh tay bắn ra. Đem hắn cánh tay quần áo cũng bắn thủng, cánh tay lưu lại huyết ngân. Viên thứ ba đạn, cùng với sau hai quả, Hoàng Trạch Vũ hoàn toàn bắn hụt. Ngân Hồ đã tức giận nắm chủy thủ hướng hắn đã đâm loại này đơn giản kỹ năng, cho dù là thiên tự bối đội sổ Ngân Hồ, cũng đùa bỡn để cho Hoàng Trạch Vũ hoa cả mắt. Nhưng Hoàng Trạch Vũ có thể ngồi vào đội trưởng vị trí, thân thủ cũng không phải nắp, rút ra chế thức lưỡi đao sắc bén, cùng Ngân Hồ hợp lại lên đoàn đao. Hai người đao pháp cơ hồ bất phân cao thấp, ai cũng không bị thương ai. Ngân Hồ đặc năng là sao chép thuật, nhưng hắn hai đao thuật ít ỏi kém, sao chép cũng vô dụng. cho nên ngân hồ sao chép thuật coi như dùng ở Hoàng Trạch Vũ trên người, cũng là rất gần gà. Hoàng Trạch Vũ khí thế cao hơn qua ngân hồ một đoạn, hắn cố chấp với lần này cần thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ, không thể thất bại nữa. Dầu gì cũng muốn bắt một sát thủ trở về, cho nên hắn cơ hồ khiến cho ra tất cả vốn liếng. Ngân hồ ở Hoàng Trạch Vũ lăng lệ giống như mưa rông gió bao dưới sự công kích, lại rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó, hắn ngoài ra một cánh tay liền bị Hoàng Trạch Vũ đâm nhất đao. Ngân hồ rên lên một tiếng, biến sắc, mắt thấy một đao khác liền muốn hướng bộ ngực hắn đâm một đao này để cho hắn tránh không kịp. Hoàn! Đây là hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất. Bất quá ngay sau đó, Hoàng Trạch Vũ kia chuẩn bị đâm vào bộ ngực hắn nhất đao, chẳng biết tại sao trong nháy mắt ngừng giữa không trung bên trong. Ngân hồ nhìn sang, phát hiện Hoàng Trạch Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra, hơn nữa quay lại đầu đao, lại đem mũi đao nhắm ngay mình cổ. Tâm sứ tỷ. Ngân hồ mặt lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị đi cùng tâm sứ hội họp. Alo. Người điên, thanh tỉnh một chút. Còn nằm trên đất thiết thần thấy Hoàng Trạch Vũ đột nhiên với chúng ta một loại muốn tự sát, bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng. Chương 162, một đao kia, là ngươi ý. Ngay tại Hoàng Trạch Vũ bị tâm sứ dùng tinh thần lực khống chế, nhanh cầm đao tự sát thời điểm, đột nhiên hai tiếng súng vang ở trong hoa viên lại vang lên. Từ nơi này hai tiếng súng vang có thể nghe được, khai thương người rất hốt hoảng. Kia hai viên đạn là hướng ngân hồ phương nhắm bắn tới, nhưng là chỉ có ánh trăng chiếu rọi hậu hoa viên, lộ ra vô cùng tối tăm, hai viên đạn hay lại là bắn hụt. Bất quá rất may mắn, súng vang lên âm thanh ở yên tĩnh này trong đêm khuya, lộ ra rất chói tai, đem Hoàng Trạch Vũ đánh thức qua. Hắn nhìn thấy chính mình chính cầm đao chuẩn bị tự sát, bị dọa sợ đến trực tiếp liền đem đao ném ra. Vũ ca, ngươi không sao chớ, thế nào đột nhiên liền không nghĩ ra. Khai thương người chạy tới, run giọng hỏi. Người này trùng hợp chính là lúc trước ở trong bụi cỏ đối với Hoàng Trạch Vũ nói hắn không sợ, chính là có nhiều chút nhút nhát vị kia cảnh sát viên. Không không. Không biết. Hoàng Trạch Vũ xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, thấy người này lại chạy trở lại, nhất thời trách cứ. Người tại sao lại trở lại, không phải là gọi các ngươi chạy ấy ư, không muốn sống nữa. Người kia bình tĩnh tâm thần, nói. Ta chạy ra ngoài phát hiện ngươi không đi ra, ta nhất định phải trở về tới tìm ngươi a. Một mình ngươi thế nào đối phó được hai sát thủ. Ta nếu không trở lại, mới vừa rồi ngươi liền trắng liệt. Hoàng Trạch Vũ ngược lại không phải là thật tức giận, ngược lại có chút làm rung động hắn liều mình trở lại cứu rút. Vỗ vỗ bả vai hắn, chuẩn bị tiếp tục cùng sát thủ lúc chiến đấu, mới phát hiện tâm sứ cùng ngân hồ đều đã không thấy. Người đâu? Hoàng Trạch Vũ tỉnh tỉnh, hướng thiết thần chạy đi. Lúc này thiết thần đã tháo xuống khẩu trang, Hoàng Trạch Vũ lúc này mới phát hiện. Người này căn bản thì không phải là thiết thần. Ngươi không phải là thiết thần đây. Hắn dọa cho giật mình. Kia tháo xuống đàn ông che miệng mũi, mới vừa rồi bị cây đập bị thương không nhẹ, không nói nên lời, liền chỉ trên lầu. Hoàng Trạch Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhất thời thở phào. Người đàn ông này ý tứ, nói là thiết thần đã sớm mai phục ở Tần U Nhược bên ngoài phòng, chờ sát thủ đi tự chui đầu vào lưới. Ta liền nói, thiết thần thế nào có ngươi như vậy hay, chính mình ném lựu đạn, đem mình cho thương. Hoàng Trạch Vũ đứng lên. Đối với kia đàn ông che miệng mũi đạo. Ngươi ở nơi này nằm, bây giờ không rảnh quản ngươi, chúng ta đi lên giúp thiết thần. Kia hai sát thủ quá lợi hại, sợ một mình hắn đối phó không. Đàn ông che miệng mũi không nói gì, nhưng mà gật đầu một cái. Hoàng Trạch Vũ cùng chạy tới cứu hắn vị kia cảnh sát viên, liền vội vàng đổi băng đạn, xông về trên lầu. Lầu 2 Tần U Nhược ngoài cửa, thiết thần cùng hắn hai người thủ hạ chính liều chết ngăn cản tâm sứ cùng ngân hồ tấn công. May là thiết thần cùng cái kia hai người thủ hạ đã mai phục ở bên trong biệt thự, cũng không thể đánh lén được tâm sứ cùng ngân hồ. Lúc này trong phòng, Thần U Nhược đã bị thức tỉnh. Nàng co giúp ở góc giường, trong tay nắm lấy một thanh đao, run giường cũng đang kịch liệt lay động. Nàng dáng vẻ, đúng là sợ hãi tới cực điểm. Bên ngoài lưỡi đao tiếng va chạm, càng làm cho trong lòng nàng thập phân sợ hãi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào, Thần U Nhược cửa phòng đột nhiên bị đánh mở, hai đạo nhân ảnh nhất thời bay ngược vào. Hai người này chính là thiết thần thủ hạ, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng bị thương nặng. A, Thần U Nhược bị dọa đến thét chói tai lên. Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên vô số đạo tiếng súng, hiển nhiên là Hoàng Trạch Vũ cùng một tên khác cảnh sát viên chạy tới. Tiếng súng sau khi rơi xuống, bên ngoài trở nên yên lặng lại, tiếng đánh nhau biến mất. Người không sao chớ. Hoàng Trạch Vũ xuống lại, nhìn thấy thiết thần có chút lay động dáng vẻ, liền vội vàng hỏi. Tâm sứ cùng ngân hồ ở Hoàng Trạch Vũ bọn họ xông lên thời điểm. Đã chạy trốn, cũng không biết chúng thương không có. Không việc gì, chết không, chính là bên trong mấy đao mà thôi, may các ngươi tới kịp thời. Thiết thần có chút suy yếu nói. Hoàng Trạch Vũ lúc này mới thấy rõ, thiết thần trên người nhiều cái lỗ máu, hiển nhiên là bị thọt chừng mấy đao. Hắn và một người khác thấy vậy, đều không khỏi nuốt nước miếng. Ai nhiều như vậy đao, Thiết Thần lại còn có thể đứng được ổn, mặt không đổi sắc, thật đúng là làm bằng sắt hán tử. Ta đây coi như không lo lắng ngươi, nhà các ngươi đại tiểu thư không có sao chứ? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Yên tâm đi, hai người kia không có thể vọt vào, đại tiểu thư không việc gì. Vừa nói, Thiết Thần liền đi vào Tần U Nhược gian phòng, mặc dù không việc gì, nhưng khẳng định cũng bị hù dọa. Hoàng Trạch Vũ hai người cũng đang muốn đi vào theo, liền nghe Thiết Thần ở bên trong phát ra một tiếng tức giận kêu gào. Người đâu? Chỉ thấy lúc trước bị đánh bay đi vào hai người hộ vệ, đã tắt thở, hai người trên cổ đều có một cái huyết tuyến, hiển nhiên là bị cắt cổ. Mà Tần U Nhược, đã không thấy tăm hơi. Chuyện này, ngươi không phải nói kia hai sát thủ không từng xông tới sao? Hoàng Trạch Vũ cũng ngộng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Tần U Nhược không thấy, há chẳng phải là nói, hắn nhiệm vụ lần này, lại thất bại. Ta một mực trông coi bên ngoài, kia hai sát thủ căn liền không có vào qua. Thiết Thần bắt gãi ra đầu, căm tức nói, còn có ta hai cái này huynh đệ, bọn họ mới vừa rồi nhưng mà bị đánh trọng thương, trên cổ căn không có chúng đao. Hoàng Trạch Vũ cùng cái đó cảnh sát viên nghe vậy, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Cổ không có chúng đao, như vậy hai đao là ai bổ? Vũ ca, hai người kia, sẽ không phải là bị. Cảnh viên kia nuốt nước miếng, không có đem lời nói xong. Nhưng là tại chỗ Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần đều hiểu ý hắn, hắn là muốn nói hai người kia là bị Tần U Nhược giết chết. Dù sao trong phòng mới vừa rồi liền ba người bọn họ. Bây giờ căn phòng này cửa sổ cũng là mở ra, hiển nhiên là Tần U Nhược giết người, lại từ cửa sổ chạy trốn. Có thể Tần U Nhược. Tại sao phải giết người? Hoàng Trạch Vũ đột nhiên nghĩ đến, hắn mới vừa rồi ở dưới lầu thời điểm, nguyên là muốn giết Ngân Hồ, cuối cùng lại biến thành tự sát. Hơn nữa đoạn thời gian đó, đầu hắn hoàn toàn là hoảng hốt, căn không biết mình đang làm gì. Chẳng lẽ Tần U Nhược cũng với hắn, căn chính là mất đi chính mình ý thức. Lúc này Tần Chính Hồng cũng từ trong phòng mình chạy tới, nguyên chuyện đầu tiên nói trước. Bên ngoài có động tĩnh thời điểm, hắn và Tần U Nhược cũng không thể đi ra, chờ động tĩnh thở bình thường lại, bọn họ mới ra. Kết quả lúc này chạy tới, hắn lại không nhìn thấy Tần U Nhược bóng dáng. U Nhược đây. Hắn lo lắng dậm chân, hét lớn. Thiết Thần cùng Hoàng Trạch Vũ, nhưng là không dám trả lời hắn. Đại buổi tối, Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm, đang suy nghĩ sự tình. Vương Việt bị hắn mang về nhà, đến bây giờ mới tỉnh qua. Bất quá Vương Việt trốn ở góc phòng, không dám ra đây, dù sao lần này là bởi vì hắn nguyên nhân. Đưa đến Dịch Phong không có bắt tâm sứ, từ đó bỏ lỡ tìm về Phùng Tiểu Vân một lần cơ hội tốt. Đi ra đi, tránh ở nơi nào làm gì. Dịch Phong cũng không quay đầu lại, nhìn trên trời, nói. Vương Việt nhút nhát từ trong góc đi ra, hắn có chút lúng túng, không biết rõ làm sao đối mặt Dịch Phong. Đúng. Thật xin lỗi, Phong ca. Lần này là bởi vì ta căn không nghĩ tới, Tiểu Tuyết. Không nghĩ tới nàng sẽ là sát thủ ngụy trang. Hắn đi tới Dịch Phong trước mặt, ấy nay nói. Coi là, cũng không trách ngươi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không có biểu lộ ra tức giận dáng vẻ, nếu như không phải là bởi vì nàng ngồi ngươi, lần này ta cũng không khả năng cùng với nàng gặp mặt. Chạy chính là chạy, luôn có gặp lại sau thời điểm, lần kế, ta sẽ không bỏ qua nàng. Vương Việt thùy cái đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Biết Phó Tiểu Tuyết chính là tâm sứ sau, trong lòng của hắn rất bị đả kích. Dù sao đây là hắn mối tình đầu, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Hơn nữa để cho hắn thụ đả kích, là hắn rất tín nhiệm Phó Tiểu Tuyết, nhưng Phó Tiểu Tuyết từ đầu chí cuối đều là cái tên giả chữ, ngay từ đầu cũng là đang dối gạt hắn. Bỏ ra thật lòng, cuối cùng đổi lấy lừa dối, cái này làm cho tâm tư đơn thuần Vương Việt, có chút không chịu nhận. Cõi đời này khó nhìn thấu nhất, chính là lòng người. Lòng người giống như là nước hồ, ngươi xem trong suốt, thật ra thì nó sâu không thấy đáy. Ở chỗ sâu nhất, nó càng là giấu không biết bao nhiêu phủ sa cùng dơ bẩn. Ai cũng có bị lừa thời điểm, trọng yếu nhất là hấp thụ giáo huấn, lần sau dài hơn điểm tâm mắt. Thấy Vương Việt thất hồn lạc phách dáng vẻ, Dịch Phong thuận miệng khuyên đôi câu. Ta biết, Phong ca. Vương Việt nghe vậy, thở dài. Sau đó, Dịch Phong không lên tiếng, Vương Việt cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút trầm muộn. Chốc lát nữa, Dịch Phong đột nhiên nói. Ngươi không có bị tâm sứ tinh thần lực khống chế đi, xế chiều hôm nay ở trường học hậu hoa viên thời điểm, ngươi là giả bộ. Một đau kia, là chính ngươi ý. Ngươi nghĩ làm tâm khiến cho kéo dài thời gian, ta nói đúng không? Mấy câu nói này, để cho Vương Việt sắc mặt biến hóa, thân thể cũng run rẩy xuống. Hắn không nói gì, nhưng ngôn ngữ tay chân cũng coi là ngầm thừa nhận Dịch Phong lời nói. Thật xin lỗi. Đã lâu, hắn rốt cuộc trở về ba chữ, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Dịch Phong tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói. Bất quá ta nhìn ra được, một đao kia ngươi tới cũng không nghĩ tưởng đâm chúng ta. là một cái mới quen không lâu, còn lừa dối nữ nhân ngươi, làm như vậy đáng ra không? Có đàn bà là hồng nhan họa thủy, sớm rút người ra được, nếu không ngươi sẽ hối hận. Vương Việt đầu càng thủy càng thấp, hận không được tìm một động chui vào. Chốc lát nữa, Dịch Phong lại bổ sung mấy câu, bất quá hắn giọng trở nên lạnh lùng đi xuống. Bất kể hôm nay ngươi một đau kia, có phải là thật hay không nghĩ tưởng đâm ta, ta đều không hy vọng có lần sau. Ta không thích có người ở sau lưng ta thọt đau, nhất là bên cạnh ta người, đừng lãng phí ta đối với ngươi tín nhiệm. Mấy câu nói này, để cho Vương Việt cảm nhận được Dịch Phong không giận tự uy tức giận cùng uy nghiêm. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng tự biết có lỗi với Dịch Phong, liền vội vàng gật đầu nói. Ta biết. Lần sau. Không biết. Qua một hồi lâu, Dịch Phong đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hôm nay tâm sứ chạy trối chết, hơn nữa biết hắn lợi hại, vừa không có đem Vương Việt trói đi. Nàng kia là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, không hề sinh những chuyện khác bưng, nhất định sẽ mau sớm dùng Phùng Tiểu Vân đến bức vội vã hắn đi vào khuôn khổ. Hoặc là lại trói đi một cái Tần Vũ Nhược, dùng hai cái tiền đặt cuộc tới uy hiếp hắn. Tần Vũ Nhược. Dịch Phong từ trên ghế bắn lên đến, lúc này cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại, muốn hỏi một chút cái kia biên tình huống. Làm điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nghe được Hoàng Trạch Vũ báo cáo, nhất thời cương ngay tại chỗ. Loảng xoảng một tiếng, trong tay điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Thanh âm hắn phát run, tự lẩm bẩm. Lại ném một cái. Lúc này ở một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm, Ngân Hồ đỡ trong đùi phải đạn tâm sứ, lại vừa là thương tiếc vừa lo lắng. Tâm sứ tỷ, mau cùng ta trở về đi thôi, trở về để cho chăm chém đại ca cho ngươi đem đạn lấy ra. Tần U Nhược chưa bắt được coi như, trong tay chúng ta không phải là còn có một cái Phùng Tiểu Vân sao. Tâm sứ bên phải bắp chân bên trong Hoàng Trạch Vũ một thường, lúc này chảy máu không ngừng. Cũng may nàng từ bên trong biệt thự trốn ra được sau, liền từ trên y lý phục xé mấy khối bảy tới băng bó vết thương lên không để cho tiên huyết trích trên đất, cho thiết thần bọn họ men theo vết máu đi tìm tới cơ hội. Ngươi biết ta mới vừa rồi ở lầu 2, là cái gì không đúng cái đó công phu cực cao bảo tiêu sử dụng tinh thần lực à? Tâm sứ lúc này sắc mặt tái nhợt, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là không có rên một tiếng, đột nhiên hỏi Ngân Hồ. Ngân Hồ đối với lần này cũng có nhiều chút không hiểu, nếu như tâm sứ mới vừa rồi trực tiếp đối với thiết thần sử dụng tinh thần lực lời nói, thiết thần nhất định sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực, tâm sứ có lẽ cũng sẽ không trúng thương. Tâm sứ tỷ, tại sao, ta không nghĩ ra. Ngân Hồ nói thẳng. Tâm sứ bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Bởi vì ta tinh thần lực, không thể đồng thời khống chế hai người. Ngân Hồ nghe vậy, sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng tâm sứ lời nói là ý gì. Chỉ thấy ngõ hẻm cửa vào địa phương, một bóng người chậm rãi đi vào. Trong tay người kia xách một cái mang huyết truy thủ, chính chậm rãi hướng bọn họ đến gần. Đợi người kia đến gần sau, Ngân Hồ mới kinh ngạc phát hiện. Người kia, đúng là bọn họ lần này cần bắt Tần U Nhược. Chương 163, ta nghĩ rằng qua ngày yên tĩnh. Trở lại vườn hoa tiểu khu, lầu 2 trong phòng. Có câu nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, Hoàng Trạch Vũ dẫn đội nhanh kiểm tra đến cái tiểu khu này thời điểm. Là tâm sứ gửi tin nhắn để cho Ngân Hồ trở lại, lấy Ngân Hồ thuật dịch dùng, để cho hắn và chăm chém không có bị Hoàng Trạch Vũ đoán được. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể lắc lư Hoàng Trạch Vũ quá lâu, cho tới Hoàng Trạch Vũ mới vừa kiểm tra hoàn nhà này lầu thời điểm liền nghĩ đến có cái gì không đúng địa phương. Hoàng Trạch Vũ có thể muốn lấy được, tâm sứ tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Để cho Ngân Hồ cùng chăm chém dịch dung thành kia hai ông cháu bộ dáng, cũng chỉ là đối phó kiểm tra mà thôi. Cho nên tâm sứ sau đó lại gửi tin nhắn đến, để cho chăm chém cùng Ngân Hồ mang theo Phùng Tiểu Vân rời đi. Lúc ấy nàng tổng cộng phát hai cái tin nhắn ngắn, điều thứ hai tin nhắn ngắn, chính là để cho chăm chém cùng Ngân Hồ trực tiếp đem Phùng Tiểu Vân chuyển tới lầu 3 dưới lầu, cũng chính là lầu 2. Lầu 2 ở là một đôi lão phu thê, con gái không thường tới xem bọn hắn. Vậy đối với lão phu thê ở chăm chém cùng Ngân Hồ tiến vào nhà thời điểm, cũng đã gặp bất trắc. Thi thể và vậy đối với hai ông cháu như thế, bị đóng chặt ở trong thủy nơi mặt. Tuy nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nhưng làm như vậy cũng thật mạo hiểm. Tâm sứ sở dĩ muốn chăm chém bọn họ rời đi tới nơi này, cũng là phán đoán Hoàng Trạch Vũ bọn họ là từ dưới đi lên kiểm tra, nếu kiểm tra lầu 3, kia lầu 2 dĩ nhiên là đã trước kiểm tra một lần, không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng sẽ không còn muốn đến đi kiểm tra một lần. Mặc dù tâm sứ tâm tính là đang ở đánh cược, nhưng cũng may để cho nàng đánh cuộc, Hoàng Trạch Vũ quả thật không một lần nữa kiểm tra nhà này lầu. Đạn lấy ra, mặc dù nhưng đã băng kỹ. Nhưng là ngươi hành động bất tiện, phải đem Dịch Phong ước tới để cho hắn theo chúng ta trở về Hồng Môn. Đoán chừng theo sau. Chăm chém cho tâm sứ xử lý xong vết thương đạn bắn sau, đứng lên, không khỏi thở dài. Lần này nhiệm vụ, bọn họ đã trì hoãn thời gian quá dài, còn ngồi hai lộc cùng Tam Nguyên. Bây giờ càng là kinh động quan phương, bọn họ tình cảnh có thể nói là cực kỳ không ổn, liền trì hoãn một ngày, là hơn một ngày nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này tâm sứ lại thụ vết thương đạn bắn. Không cần theo sau, chúng ta nhất định phải hãy mau đem Dịch Phong ước đến, sau đó mang theo hắn rời đi Hoa Hạ. Không thể bởi vì ta duyên cớ, để cho mọi người chúng ta cũng thân ở trong nguy hiểm. Tâm sứ sắc mặt, so với trước kia ở trong ngõ hẻm còn phải tái nhợt rất nhiều. Mới vừa rồi chăm chém cho nàng lấy đạn thời điểm, nàng đau đến cơ hồ ngất đi, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Hết lần này tới lần khác cái này hồng môn đệ nhất nữ sát thủ, dám không có nói một tiếng. Bây giờ nàng vẫn một bộ ương ngạnh dáng vẻ, đem nhiệm vụ lần này đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là tâm sứ tỷ, như ngươi vậy căn liền không cách nào hành động. Ước Dịch Phong tới, mới là nhiệm vụ lần này thời điểm mấu chốt nhất. Mặc dù chúng ta có con tin, nhưng ai biết cái đó Dịch Phong sẽ đùa bỡn cái trò gì. Ngân Hồ thấy tâm sứ suy yếu dáng vẻ, có chút thương tiếc, cũng khuyên nàng trước tiên đem nhiệm vụ đổi để xuống một cái. Ta không sao, có hồng môn bí chế thuốc trị thương, mặc dù nhất thời bán hội vết thương đạn bắn không thể tốt xong, nhưng không ảnh hưởng ta đi bộ. Là nhiệm vụ có thể hoàn thành, cũng là ba người chúng ta người an nguy, không thể trì hoãn nữa. Chiều nay, ta sẽ ước Dịch Phong một người tới thấy chúng ta, nếu như hắn không nghĩ Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược chết lời nói, cũng đừng theo chúng ta đùa bỡn bị bợm. Tâm sứ gắng gượng suy yếu thân thể, ngồi đàng hoàng, nói. Ngân Hồ thấy vậy, cũng không biết như thế nào đi nữa khuyên. Ở trên trời chữ lót giết trong tay, hắn tới chính là nhỏ tuổi nhất một cái, căn không quyền phát ngôn gì. Ngươi quyết định được không, cứ như vậy, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Chúng ta đang đối mặt hắn thời điểm, nguy hiểm hệ số cũng sẽ tương ứng tăng cao. Chăm chém ngược lại không khuyên như thế nào, hắn biết lấy tâm sứ đầu não, không biết làm giá quá cao chuyện. Tâm sứ nếu nói như vậy, nhất định là có hoàn thiện kế hoạch. Ta quyết định được, đối với ngày mai đối mặt Dịch Phong tình huống, ta sớm đã có kế hoạch. Tối nay ta lại hoàn thiện, các ngươi chỉ cần ngày mai dựa theo ta nói đi làm là được. Tâm sứ đem bị thương cái chân kia, dùng hai cái tay đặt ở trên bàn trà, đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá nàng hay lại là miễn cưỡng lộ ra mặt mày vui vẻ, còn có bộ kia tự tin giọng. Vậy cũng tốt, nghe ngươi. Chăm chém gật đầu một cái, không nói nữa. Ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai cực kỳ trọng yếu, muốn đánh lên vạn phần tinh thần. Tâm sứ nhìn Chăm chém, cười nhạt. Chăm chém xoay người vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng ngủ. Ngân Hồ còn ở phòng khách, đối mặt tâm sứ, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Tâm sứ tỷ, ta biết ngày mai nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chân ngươi trên có thương, vẫn là đem chuyện trọng yếu, giao cho ta cùng Chăm chém đại ca đi làm đi. Ta không muốn ngươi có chuyện. Ngân Hồ nhìn tâm sứ, bất kể là ánh mắt hay lại là trên mặt, cũng viết đầy lo âu cùng thâm tình bốn chữ. Tâm sứ thấy vậy, hướng Ngân Hồ ngoắc ngoắc tay. Người qua. Ngân Hồ đi tới, trong lòng khiến cho bên cạnh ngồi xuống, có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Tâm sứ đem đầu tựa vào Ngân Hồ bả vai, nàng có thể cảm giác được, Ngân Hồ thân thể rõ ràng run rẩy xuống. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, sau này trở về, ta nghĩ rằng cùng Hồng Lão Đại xin thối lui ra Hồng Môn. Người theo ta đồng thời đi, chúng ta đi qua ngày yên tĩnh, được không? Tâm sứ giọng, đông nhiên trở nên vô cùng ôn nhu lên lúc này nàng, cùng vừa mới cái kia kiên nghị nữ sát thủ hình tượng hoàn toàn ngược lại. Nàng bây giờ càng giống như là một cái kiểu cô gái yếu đuối, nghĩ tưởng tìm một cái dựa vào. Ngân Hồ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Xoay đầu lại, mừng như điên lại có chút không dám tin tưởng nhìn tâm sứ. Tâm sứ tỷ, ngươi? Ngươi nói cái gì? Tâm sứ cũng xoay đầu lại nhìn Ngân Hồ, tự nhiên cười nói đạo. Ta mệt mỏi, ta làm nghề này so với ngươi lâu, kiến quán sinh tử. Nhưng ta cuối cùng là một phụ nữ, yêu cầu một cái đi cùng, một cái an ổn gia đình, còn có một cái mới có thể bảo vệ được nam nhân ta. Có thể trước mắt ta, chứ ngươi cho rằng là, ta quả thực không tìm được cái thứ nhì có thể cùng ta cùng chung cuộc đời còn lại người. Ngươi, nguyện ý không? Ôn nhu giọng, còn có thành kính hướng tới vẻ mặt. Để cho căn không trải qua chuyện cảm tình Ngân Hồ, trong nháy mắt liền thất thủ. Ta nguyện ý. Hắn không chút do dự đáp ứng, ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi, dùng năng lực ta, cho ngươi đi cùng ấm áp. Ta bảo đảm. Tâm sứ nghe vậy, vui mừng cười cười, nói. Ta tin tưởng ngươi, là một cái đáng giá ta phó thác suốt đời người. Nhưng muốn thối lui ra Hồng Môn, không phải là dễ dàng như vậy, cho nên lần này nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Như vậy ở Hồng Lão Đại trước mặt, chúng ta mới có niềm tin. Tâm sứ hạ thấp giọng, tiến tới Ngân Hồ bên tai nói. Ngày mai ước Dịch Phong đến, ta đã có kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cái kế hoạch này, sẽ có nhất định nguy hiểm, ba người chúng ta người chính giữa khả năng có một người sẽ chết. Người này không thể là ngươi, cho nên cái kế hoạch này, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực phối hợp ta, ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không có nguy hiểm, biết không? Nghe được sẽ có người phải chết, Ngân Hồ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tâm sứ không muốn để cho hắn chết, tâm sứ chính mình khẳng định cũng không muốn chết, kia chết, rất có thể chính là trăm chém. Nhưng là nghĩ đến cùng tâm sứ vị lai, Ngân Hồ quyết tâm, gật đầu nói. Tâm sứ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp ngươi, cho chúng ta đem tới. Tâm sứ lại tiến tới Ngân Hồ bên hai, đem ngày mai kế hoạch, tất cả đều cho Ngân Hồ nói một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Việt từ trên giường mình tỉnh lại, không ngừng ngược lại hút khí lạnh, chùi chùi mặt xuất mồ hôi lạnh. Hắn là bị thức tỉnh, mộng thấy mình bị người từ phía sau thọt nhất đao. Hắn xoay người nhìn một cái, mới phát hiện thọt người khác là Phó Tiểu Tuyết, cũng chính là tâm sứ. Tối hôm qua Tần U Nhược bị bắt, Vương Việt cùng Dịch Phong chạy tới Tần gia biệt thự sau, từ Thiết Thần cùng Hoàng Trạch Vũ trong miệng biết được tình huống cặn kẽ. Đi qua Dịch Phong phân tích, mọi người mới minh bạch Tần U Nhược là thế nào mất tích. Nàng là bị tâm sứ dùng tinh thần lực khống chế, giết Thiết Thần kia hai người thủ hạ, sau đó từ cửa sổ chạy trốn. Biệt thự lầu hai cửa sổ, đến lầu một cũng không cao, hơn nữa còn có thể cung cấp leo lên điểm chống đỡ. Hoàng Trạch Vũ đi kiểm tra một chút, phát hiện bệ cửa sổ cùng những thứ kia điểm chống đỡ, quả thật có Tần U Nhược dấu chân. Tại sao phải gạt ta, coi ta là kẻ ngu? Vương Việt Thùy cúi đầu, trong lòng bực bội phải nghĩ khóc, nhưng là khóc không ra nước mắt. Hắn có thể đất cầm lấy đầu giường điện thoại di động, muốn nhìn nhỏ trên thư có hay không tâm sứ cho hắn phát tới tin tức. Bất quá ngay sau đó hắn liền muốn đến, tâm sứ làm sao có thể trả lại cho hắn phát tới tin tức, lại nói cô gái kia, cũng không mặt lại tới tìm hắn. Bất quá hắn vẫn mở ra vi tín mặt tiếp xúc, lại phát hiện buổi sáng 6 giờ thời điểm, tâm sứ quả thật cho hắn phát tới hai cái tin tức. Hắn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng điểm đi vào. Chỉ thấy có hai cái mới tin tức phát tới. Nói cho Dịch Phong, xế chiều hôm nay 5 giờ, ở Đông Phương Quốc tế đại hạ gặp mặt, một mình hắn Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược đều tại trên tay chúng ta, hắn dám đùa bỡn bị bợm, hai nữ hẳn phải chết. Ngoài ra đem hắn số điện thoại di động phát qua. Vương Việt học xong, chính là chỗ này hai cái tin tức mới. Hắn không khỏi có chút mất mát, bởi vì những nội dung này bên trong, cũng không có hắn muốn thấy được. Hắn thật sâu nhíu mày, bận rộn cho tâm sứ trở về mấy cái tin tức đi qua. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, thu tay lại đi, quay đầu lại là bờ, đừng nữa làm chuyện xấu. Làm sát thủ có cái gì tốt, không phải là vì tiền. Ngươi có một thân chuyện, không làm gì tốt, nhất định phải làm bậy, một ngày nào đó ngươi sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Đem Tần Lũ Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đuổi, nếu không ngươi sẽ chết. Tin tức phát tới sau, Vương Việt chờ cơ hồ nửa giờ, tâm sứ nhưng là chưa có trở về hắn. Hắn một quyền đất đấm ở trên tường, cắn răng đem Dịch Phong số điện thoại di động cho tâm sứ phát tới. Sau đó lại đem tâm sứ phát tới tin tức, tiệt đồ phát cho Dịch Phong. Chương 164, cái gì nghiệp vụ tài nghệ? Dịch Phong nhận được Vương Việt phát tới tin tức lúc, hắn còn ở trong bệnh viện. Bệnh viện một căn phòng bệnh bên trong, hai tờ nằm trên giường bệnh hai người. Một là Thiết Thần, một là tối hôm qua đeo đồ che miệng mũi giả bộ Thiết Thần, sau đó ném lựu đạn đem mình cho thương tên đàn ông kia. Người đàn ông này tên là Đường Đuổi Theo, nghe nói là Thiết Thần anh em kết nghĩa, công phu đứng sau hắn. Lần này Thiết Thần đem Đường Đuổi Theo mời tới, cũng là vì bảo vệ Tần U Nhược an toàn, thuộc về một người thỉnh cầu. Bất quá cho dù có hai người bọn họ chấn giữ Tần gia, cuối cùng vẫn là để cho Tần U Nhược xảy ra chuyện. Bọn họ hẹn ta đi gặp mặt. Trong phòng bệnh, Dịch Phong đột nhiên nói. Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ nhất thời tinh thần rung một cái, không ngừng bận rộn đi tới hỏi. Kia U Nhược đâu rồi, U Nhược như thế nào đây? Bọn họ ước ngươi gặp mặt mục đích là cái gì? Vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên là Tần Chính Hồng hỏi. Hắn bây giờ gấp đến độ xoay quanh, thập phân lo âu Tần U Nhược can nguy, dù sao đây chính là hắn duy nhất con gái. Mục đích còn không rõ ràng lắm, đoán chừng là tìm ta coi là sổ cái đi, dù sao ta giết bọn họ nhiều người như vậy chứ lót sát thủ. Đối mặt Hoàng Trạch Vũ vấn đề, Dịch Phong nói láo. Hắn biết Hồng Môn không giết hắn muốn bắt hắn mục đích là cái gì, không phải là bất tử chi thuật. Nếu không lời nói, những sát thủ kia tiến vào Hoa Hạ sau cũng sẽ không một mực ẩn ẩn nấp nấp, lại vừa là bắt Phùng Tiểu Vân lại vừa là bắt Tần U Nhược tới uy hiếp hắn. Muốn giết hắn lời nói, trực tiếp tổ chức ám sát là được. Về phần hai cô bé Nhi an toàn, liền giao cho ta đi, ta sẽ không để cho các nàng có chuyện, ngươi yên tâm. Dịch Phong lại nhìn Tần Chính Hồng, trấn an hắn tâm tình. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi, U Nhược nhất định không thể có chuyện. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, nhưng vẫn là hơi lộ ra hốt hoảng, không có bình thường phần lớn thời điểm trầm ổn. Chỉ cần không phải Tần U Nhược xảy ra chuyện, chơi sập xuống hắn cũng sẽ không kinh hoàng. Nhưng Tần U Nhược một khi xảy ra chuyện, hắn liền lập tức mất hết hồn vía. Không phải là, vạn nhất đến lúc bọn họ dùng Tần Đại Tiểu Thư còn có Phùng Tiểu Vân mệnh đến bức vội vã ngươi đi vào khuôn khổ, ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Trạch Vũ cau mày đến, lắc đầu nói. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi không thể đi, ít nhất không thể như vậy lô mãng đất đi phó ước. Hay là chờ chúng ta làm tốt bố trí an bài, đến lúc đó đem những sát thủ kia một lưới bắt hết. Nếu không bọn họ nói không giữ lời, đòi mạng ngươi, cuối cùng lại không thả người, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Tần Chính Hồng nghe vậy, cũng như nghĩ tới chỗ này, hắn cau mày nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát nói đúng, vạn nhất đến lúc bọn họ nói không giữ lời làm sao bây giờ. Những người đó cũng đều là thứ liều mạng, căn không nói cái gì thành thật. Dịch Phong thấy bọn họ khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được cười nói. Không nghiêm trọng như thế, bọn họ là sát thủ, không phải là thần tiên, cũng không phải là không gì không thể. Hơn nữa ta sẽ không ngốc đến thúc thủ chịu trói, nghe theo bọn họ định đoạt. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền không nên hỏi nhiều, ta sẽ phụ trách đem người cứu trở về. Thấy Dịch Phong thái độ kiên quyết như vậy, Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ đều không quên nữa. Bọn họ cũng đều biết Dịch Phong chuyện cùng đầu não, nếu như đổi thành những người khác lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tín nhiệm. Nhưng Dịch Phong, bọn họ 100 tin. Từ trong bệnh viện đi ra, là Hoàng Trạch Vũ một người đem Dịch Phong đưa ra. Người muốn đem bọn họ giết? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, bọn họ cũng đều là giết người không chớp mắt sát thủ. Coi như ta đem bọn họ cũng giết, lấy một cái công dân thân phận, ta cũng không có phạm pháp chứ. Dịch Phong cười nói. Thời gian định ở 5 giờ chiều, bây giờ mới 3 giờ chiều, cho nên Dịch Phong cũng không gấp. Không phạm pháp, bất quá bọn hắn là đệ ngũ bộ đội muốn bắt người. Ta nghe Ngô Khoa nói, đệ ngũ bộ đội người phải bảo vệ ngươi, cho ngươi cho cự tuyệt, ngươi cũng coi là đắc tội với người ra. Ngươi lại để người ta muốn bắt người cho giết, bọn họ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đệ ngũ bộ đội là một cái đặc thù bộ môn, làm việc không đi thông thường, lại càng không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Bọn họ cũng không giống như ta à, đến lúc đó ngươi có thể không có một ngày tốt lành qua. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, tự tiếu phi tiếu nói. Ta biết bọn họ bây giờ còn đang giám thị ta đâu rồi, đang ở phụ cận. Dịch Phong nghe Hoàng Trạch Vũ nói xong, nhưng là không chút hoang mang. Hắn vừa nói, ngược lại làm cho Hoàng Trạch Vũ cả kinh. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, theo bản năng liền muốn đi xem đệ ngũ bộ đội người ở nơi nào giám thị Dịch Phong. Đừng xem, ngươi một xem bọn hắn cũng biết ta đã phát hiện bọn họ giám thị ta. Dịch Phong liền vội vàng ngăn lại Hoàng Trạch Vũ động tác, nói. Từ ta lúc đầu cự tuyệt bọn họ bảo vệ bắt đầu, bọn họ liền giám thị ta. Bất quá bọn hắn nghiệp vụ này tài nghệ không hề tốt đẹp gì, ngay từ đầu sẽ để cho ta phát hiện, hơn nữa để cho ta hất ra nhiều lần. Cũng tỉ như ta thiết kế giết Cung Tuấn thời điểm. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Đệ ngũ bộ đội có thể phi thường quy ngành, người bên trong người người cũng là nhân tài, nghiệp vụ tài nghệ cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu, lại cũng để cho Dịch Phong đùa bỡn xoay quanh. Bọn họ dám thị ngươi, chẳng lẽ là dùng ngươi làm gương? Hoàng Trạch Vũ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, sắc mặt lạnh dần. Bọn họ muốn lợi dụng ta dẫn sát thủ đi ra, nói cách khác, bọn họ sau căn không đem ta ra lệnh coi là chuyện to tát. Hoàng Trạch Vũ lần này điên lặng, mặc dù Tống Nghĩa bọn họ coi như nhân viên công chức, làm như vậy chuyện có chút không chỗ nói. Nhưng bọn họ làm việc chính là vô câu vô thúc, không chịu bất luận kẻ nào quản chế. Ít nhất hắn Hoàng Trạch Vũ, bao gồm Ngô Khoa hoặc là Trương Tân Thành cũng không có tư cách phê bình người ta. Vậy ngươi muốn thế nào, ngươi sẽ không còn muốn báo thù bọn họ đi. Đừng xung động a, ngươi nếu là theo chân bọn họ đối nghịch, ngươi cơ thượng liền có thể cân nhắc gì dân chuyện. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta không ngu như vậy, bất quá bọn hắn muốn lợi dụng ta, ta thì phải lợi dụng bọn họ. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, âm như hai chữ trong nháy mắt viết lên mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Trạch Vũ vừa nhìn thấy Dịch Phong trên mặt xuất hiện cái nụ cười này, đã cảm thấy không có chuyện gì tốt. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, nghiêm nghị nói. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện, những sát thủ kia bên trong, duy nhất khó đối phó chính là cái tâm đo sứ. Nữ nhân này rất thông minh, rất có tâm kế, vì đạt được đến mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào. Lần này Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược cũng ở trên tay nàng, ta có nơi kiêng kỵ, cho nên không thể mạo hiểm. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, gật đầu nói. Ngươi nói đi, chuyện liên quan đến cứu người, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dịch Phong đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến bên cạnh, tiến tới hắn bên tai, nói. Như ngươi vậy. Sau đó như vậy. Cuối cùng ngươi còn như vậy. Nói xong, Dịch Phong liền đi tới bên đường, cản một chiếc xe taxi, chui vào. Sư phó, đi Du Châu Nhất Trung. Sau khi lên xe, Dịch Phong nói với tài xế. Chiếc xe taxi này mới vừa lái đi không bao lâu, phía sau một chiếc màu đen xe con cũng theo kịp, cơ hồ là từ Hoàng Trạch Vũ bên cạnh đi ngang qua. Hoàng Trạch Vũ liếc mắt liền thấy ngồi ở hàng sau hơn Tiểu Tuệ, lần trước Tam Nguyên hai chân bị thương bị đưa đến bên trong bệnh viện giam quản thời điểm, Hoàng Trạch Vũ gặp qua Hơn Tiểu Tuệ một mặt. Nghiệp vụ này tài nghệ là không thế nào mà, ta đều nhìn thấy, còn không bằng ta đây. Hoàng Trạch Vũ quay đầu, nhìn chiếc kia màu đen xe con đi xa, tự lẩm bẩm. Tiểu Tuệ, ngươi nói ta còn phải giám thị tiểu tử này bao lâu a? Tiểu tử này cùng một hầu nhi tựa như, có lúc nhìn một chút liền chạy mất tăm. Chiếc kia màu đen trong xe con, ngồi ở ghế cạnh tài xế một chàng thanh niên. Chính nắm ống nhỏm, một bên giám thị cửa trường học, vừa nói. Không biết, lúc nào bắt còn lại hồng môn sát thủ, lúc nào cũng không cần lại giám thị hắn. Hơn Tiểu Tuệ thở dài, trong lòng cũng là cực độ đất không nhịn được. Bọn họ giám thị Dịch Phong đã sắp hơn nửa tháng, mở mắt nhắm mắt đều là Dịch Phong. Các ngươi nói cái này cũng kỳ quái, những cái này hồng môn sát thủ, ngày ngày đem mình thổi trâu như vậy ép. Tới Hoa Hạ cũng lâu như vậy, chính là không đúng tiểu tử này động thủ, hại cho chúng ta cũng phải một mực giám thị hắn. Cầm ống nhòm đàn ông kia oán trách. Còn có trước nhất bị chúng ta bắt kia hai cái gì cũng không chịu nói, cuối cùng lại uống thuốc độc tự sát. Muốn là bọn hắn mở miệng lời nói, chúng ta cũng sớm bắt được còn lại mấy người kia. Hơn Tiểu Tuệ nghe vậy, lắc đầu nói. Làm xong buồn phận chuyện đi, khắc than phiền. Hơn nữa Phùng Tiểu Vân đã bị hồng môn sát thủ cho bắt, gần đây huyên náo phí phí dương dương. Những sát thủ kia hẳn là muốn dùng Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp Dịch Phong, gần đây mấy ngày nay là mấu chốt. Bọn họ nhất định sẽ liên lạc Dịch Phong, thật tốt giám thị, muôn ngàn lần không thể lại theo ném. Đang nói, cầm ống nhòm đàn ông kia đột nhiên la lên. Dịch Phong lại từ trường học đi ra, hắn hôm nay đường đi thật giống như có chút khác thường. Không phải là hồng môn sát thủ đã liên lạc hắn đi. Người trong xe nhất thời tinh thần chấn động, Hơn Tiểu Tuệ vội nói. Nhanh đi theo hắn. Dứt lời, chiếc này màu đen xe con lại đuổi tới đi, chỉ chốc lát sau liền rời đi cửa trường học phụ cận. Không bao lâu, một bóng người từ trong trường học lại đi ra. Bóng người kia chính là Dịch Phong, bất quá hắn bây giờ xuyên, là Vương Việt quần áo. Cái gì nghiệp vụ tài nghệ a, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt. Dịch Phong gãi đầu một cái, có chút không dám tin tưởng. Hắn lắc lư Hoàng Trạch Vũ thời điểm, đều không tốt như vậy lắc lư. Chương 165, thúc thủ chịu trói. Đông Phương Quốc tế đại hạ. Tòa nhà lớn phải đi năm mới vừa sửa xong một tòa nhà lớn, có 32 tầng lầu cao, xây ở lâm khu ngoại ô vị trí. Kia mảnh nhỏ ngoại ô ở mấy năm trước nguyên bảo là muốn khai phát, nhưng đến năm nay cũng không có động tĩnh. Cộng thêm đại hạ không phải là tại thị khu bên trong, cho nên chiêu thương một mực không có thể chiêu mãn. Đến nay chỉ có một nửa tầng lầu có thương nhà hoặc là tiểu công ty vào ở. Nói cách khác, còn có thập lục tầng lầu, đều là không. Thập lục tầng lầu, dĩ nhiên là phía trên nhất kia thập lục tầng lầu, cũng chính là từ đệ thập thất tầng lầu bắt đầu đếm đi. Lúc này ở thứ 20 trong tầng lầu, tâm sứ cùng chăm chém tới đây, bọn họ một người ép Phùng Tiểu Vân, một người ép Tần Đũ Nhược. Cũng may hai nữ đều bị tâm sứ dùng tinh thần lực khống chế, cũng không sợ các nàng la to. Tâm sứ, Ngân Hồ đâu rồi, hắn đi thì sao? Chăm chém không nhịn được hỏi. Hắn có. Khác nhiệm vụ. Tâm sứ nhàn nhạt trở về câu, liền không nói thêm nữa. Chăm chém nha một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bất quá trong lòng hắn, ít nhiều có chút không thoải mái. Gần đây tâm sứ cùng Ngân Hồ quan hệ, có chút mập mờ, những thứ này chăm chém đều thấy ở trong mắt. Hắn hoài nghi tâm sứ thiên vị, cho Ngân Hồ an bài đều là không nguy hiểm gì nhiệm vụ, nguy hiểm chuyện cũng để cho một mình hắn làm. Vừa ý khiến cho mình cũng đi theo hắn đồng thời. Cộng thêm tâm sứ là lần hành động này tổng chỉ huy, hắn không thoải mái thì không thoải mái, cũng không nói nhiều cái gì. Hai người ép Tần Vũ Nhược cùng Phùng Tiểu Vân, trực tiếp thượng đại hạ thiên thai. Thiên thai khóa, căn không phòng được bọn họ người như vậy, mấy giây liền mở ra. Đứng ở ba mươi mấy tầng lầu cao trên sân thượng, may là chăm chém đều có chút kinh hồn bạt vía. Sợ cao là người thiên tính, bởi vì từ cao điểm phương rất xuống, sẽ chết không toàn thây. Tâm sứ, ta đến thiên thai tới làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chạy trốn cũng là cái vấn đề. Chăm chém nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run. Ta trong kế hoạch từng cái bước, đều có ta lý do, ta sẽ không theo liền an bài. Tâm sứ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Chờ lát nữa Dịch Phong đến, ta ở phía dưới một người cùng gặp mặt hắn. Nếu như hắn dám đùa bỡn bị bợm, ngươi liền đem hai nữ nhân này từ trên sân thượng đẩy xuống. Biết chưa? Chăm chém gật đầu một cái, ta minh bạch. Dặn dò xong sau, tâm sứ rời đi thiên thai. Một người đến thứ 20 tầng lầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, còn kém nửa giờ liền đến 5 giờ. Không tới điểm, Dịch Phong không dám đi Đông Phương Quốc tế đại hạ. Hắn sợ đi sớm, để cho sát thủ hiểu lầm hắn đùa bỡn bị bợm, không chừng sẽ đối với Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược làm chút cái gì. Hắn bây giờ đang ở Đông Phương Quốc tế đại hạ phụ cận một cái trong quán cà phê ngồi, đang lúc này, hắn điện thoại di động vang, là một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Alo. Dịch Phong rất bình tĩnh hỏi, hắn biết đối diện người nọ là ai. Quả nhiên, tâm sứ âm thanh âm vang lên tới. Dịch Phong, ngươi nên đến phụ cận đi. Đến, không dám vào đại hạ, sợ các ngươi trước thời hạn giết con tin. Dịch Phong vừa uống cà phê, vừa cùng tâm sứ trò chuyện, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi nên có thể đoán được hôm nay ngươi tới sẽ có cái gì dạng hậu quả đi, nghe ngươi thanh âm, không một chút nào cuống cuồng. Ta thật là rất hiếu kỳ, ngươi cái tuổi này, tại sao có thể có như vậy trầm tĩnh? Đầu điện thoại bên kia, tâm sứ tò mò hỏi. Dịch Phong cười nói, tâm sứ tiểu thư, ngươi đánh cho ta thông điện thoại, không phải là muốn cùng gặp mặt ta trước làm một lẫn nhau biết chứ? Thế nào, ngươi muốn cưa ta? Tâm sứ hừ lạnh nói, ngươi miệng thật là tiện. Ta cho ngươi đánh thông điện thoại, chính là muốn nhắc nhở ngươi, khác thông báo Hoa Hạ quan phương người, còn có cái đó Hoàng Trạch Vũ. Càng đừng cùng chúng ta đùa bỡn bị bợm, nếu không lời nói, Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược, chắc chắn phải chết. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đùa bỡn bị bợm, các ngươi nói thế nào ta làm gì. Bất quá ta hy nhìn các ngươi cũng không cần trêu chọc ta, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, các ngươi liền đem người đem thả, có thể làm được không? Tâm sứ đạo. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ai bị à, chúng ta liền không làm thương hại ngươi kia hai cái tình nhân nhỏ. Bất quá ngươi người này, thích đùa bỡn thông minh vặt. Nhất là đến bây giờ ngươi cũng yên tĩnh như vậy, để cho ta rất hoài nghi, ngươi có phải hay không lại có quỷ kế gì? Giống như ngươi khi đó thiết kế để cho quan phương người bắt chúng ta đồng bạn, còn để cho chúng ta người, thiếu chút nữa giết lầm Cung Tuấn. Ngươi để cho ta, không quá yên tâm. Dịch Phong đạo. Ta biết các ngươi sẽ không giết ta, nếu sẽ không giết ta sợ cái gì? Các ngươi đơn giản liền là muốn bất tử chi thuật, ta có thể nói cho các ngươi biết, trong tay của ta thật có các ngươi muốn bất tử chi thuật tin tức. Tin tức này chỉ có ta mới biết, chỉ cần trong tay của ta nắm tin tức này, các ngươi cũng sẽ không làm gì ta, nói không chừng còn ngon lành đồ ăn thức uống đất cùng ta, kia ta còn sợ gì. Tâm sứ nghe được bất tử chi thuật bốn chữ này, rõ ràng có chút kích động. Trường sinh bất tử, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Được, ta rất bội phục ngươi tỉnh táo. Ngươi tới đi, ta ở Đông Phương Quốc tế đại hạ 20 lầu chờ ngươi. Tâm sứ nói xong, liền cúp điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt sau, Dịch Phong lúc này lại cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ thông điện thoại, chỉ kéo dài nửa phút. Sau đó Dịch Phong liền cúp điện thoại, rời đi phòng cà phê, chạy tới phụ cận Đông Phương Quốc tế đại hạ. Bây giờ đúng lúc là 5 giờ, trong cao ốc có không ít dân đi làm đều đã tan việc. Tâm sứ sẽ không vô duyên vô cớ đem gặp mặt thời gian định ở 5 giờ, rất hiển nhiên, lúc này nhiều người, nếu như Dịch Phong đùa bỡn bị bợm, thông báo quan phương người, kia tâm khiến cho bọn hắn cũng có thể lẫn trong đám người, từ trong cao ốc chạy ra khỏi. Nữ nhân này, quá gà kẻ gian. Dịch Phong đi vào trong cao ốc, chen vào trong đám người, đi thang máy đến thứ 16 lầu. Từ lầu 16 trong thang máy đi ra, Dịch Phong lại đổi thang lầu, đi bộ đến 20 lầu. Từ cửa thang lầu đi ra chính là một đầu dài dài hành lang. Dịch Phong liếc mắt liền thấy đứng ở trong hành lang tâm sứ. Tâm sứ tiểu thư, ta tới, có thể thả người sao? Dịch Phong đứng lại sau, trực tiếp hỏi. Tâm sứ nhìn thấy Dịch Phong, khoe miệng một phát, có chút thở phào. Lẻn vào Hoa Hạ Đông Đoá Tây Tàng lâu như vậy, là chính là chỗ này một ngày. Chỉ cần đem Dịch Phong mang ra khỏi Hoa Hạ, nhiệm vụ bọn họ, cơ thượng coi như là hoàn thành. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi người này có chút nguy hiểm, sợ ngươi nửa đường đùa bỡn cái trò gì. Chỗ này của ta có một bọc thuốc bột, ngươi đem nó ăn vào, ngủ một giấc thật ngon. Chờ ngươi tỉnh lại, nói không chừng đã đến chúng ta hồng môn, là sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, đem ngươi trở thành thượng khách. Tâm sứ vừa nói, từ trong lòng ngực xuất ra một bọc bạch sắc thuốc bột đến, trực tiếp ném cho Dịch Phong. Dịch Phong đưa tay tiếp lấy, cười hát hát nói. Muốn mê choáng váng ta? Không cần phiền toái như vậy đi, các ngươi đem ta mê choáng váng ta có thể không có cảm giác an toàn. Ai biết trong các ngươi đường sẽ đối ta làm gì, vạn nhất ta thất thân làm sao bây giờ? Thấy Dịch Phong lúc này còn cà nhông dáng vẻ, tâm sứ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi lời nói quá nhiều, bây giờ là chúng ta nói coi là, ngươi chỉ cần theo làm là được. Nếu như không làm theo, trên sân thượng, Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược. Lại biết bay một cái đến dưới lầu, đừng ép ta môn. Cuối cùng mấy câu nói kia, để cho Dịch Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Còn nữa, điện thoại di động ta là xin đừng gắt máy. Ta đồng bạn liền ở sân thượng thượng. Nơi này bất kỳ thanh âm gì hắn đều có thể nghe được, ngươi nếu là đùa bỡn bị bợm, hai nữ nhân kia giống vậy khó giữ được tánh mạng. Tâm sứ vừa nói, móc ra điện thoại di động của mình, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Dịch Phong, để cho hắn nhìn thấy. Trên màn hình biểu hiện, quả thật là chính đang bận đường dây. Đấu. Ta theo làm là được, các ngươi đừng giết người. lầu dưới này người đến người đi, ngươi đem người đẩy xuống, lại đem nhà này lầu người dọa cho đến. Dịch Phong mở ra cầm bao thuốc bột trong suốt túi chứa hàng, đang chuẩn bị đem thuốc bột rót vào trong miệng. Hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, nói. Tâm sứ tiểu thư, ta có thể hỏi hay không ngươi cái vấn đề? Tâm sứ không nhịn được nói, vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Dịch Phong nhìn nàng. Mới vừa rồi ngươi trong điện thoại nói với ta, ngươi phải dẫn huynh đệ của ta Vương Việt Cao bay xa chạy, có phải là thật hay không? Vừa nói, tâm sứ biểu hiện trên mặt nhất thời biến đổi, nàng khẽ nhíu mày, có chút khiếp sợ và tức giận. Ngay sau đó nàng khôi phục lại bình tĩnh, phun ra hai chữ. Thật. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp vứt bỏ trong tay túi kia thuốc bột. Tâm sứ thấy vậy, chau mày, nghiêm nghị mắng. Ngươi làm gì, ta nói gọi ngươi khác đùa bỡn bị bợm, ngươi có phải hay không muốn hai nữ nhân kia chết ngươi tại Cao Hưng Thịnh? Dịch Phong nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Vừa mới ngươi trả lời ta nói thật, có thể trong điện thoại, ngươi cũng không có nói phải dẫn Vương Việt Cao bày xa chạy. Chẳng lẽ mới như vậy một hồi, ngươi liền nhớ lan lộn. Ngươi không phải là tâm sứ đi, ngươi Dịch Dung. Lúc trước Dịch Phong ở phòng cà phê, tâm sứ gọi điện thoại tới thời điểm. Bên trong điện thoại, bất kể là Dịch Phong hay lại là tâm sứ, đều không nhắc tới Vương Việt. Trước mắt lòng này sứ, hiển nhiên không phải thật tâm sứ. Đối diện người kia, nhất thời mặt liền biến sắc, cũng sẽ không ngụy trang. Hắn trực tiếp tháo xuống ngụy trang, lộ ra hình dáng. Đứng ở Dịch Phong đối diện, rõ ràng là sẽ thuật Dịch Dung ngân hồ. Ngươi thật là đủ thông minh, khó trách Nhị Lộc ca cùng Tam Nguyên ca sẽ bị ngươi thiết kế cho hại. Không sai, ta không phải là tâm sứ, ta gọi là ngân hồ. Lập tức đem thuốc nhặt lên cho ta, sau đó ngoan ngoan nuốt, nếu không lời nói, hai nữ nhân kia thì phải chết. Ngân hồ tháo xuống ngụy trang sau, nhìn Dịch Phong, giữ tận nói. Chương 166, cao cấp nhất tinh thần lực thao túng. Đối mặt ngân hồ uy hiếp, Dịch Phong nhưng là không có nhặt lên túi kia thuốc bột, mà là trực tiếp dùng chân đập lên. Hắn cả nhỗng bộ dáng nhất thời biến mất, một cổ khí sơ xác tiêu điều, từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn nâng lên đầu, cười lạnh nói. Ngươi thứ gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Dịch Phong khí thế đột biến, còn nói ra lời như vậy đến, ngân hồ nhất thời siết chặt quả đấm, cắn răng nói. Là ngươi buộc ta, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết hai nữ nhân kia à? Ta đồng bạn nghe thấy nơi này toàn bộ đối thoại, ta bây giờ sẽ để cho bị giết một cái. Ngân hồ vừa nói, lại lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị thông báo trên sân thượng chăm chém đem Phùng Tiểu Vân cùng Tần Lũ Nhược một người trong đó người từ trên sân thượng đẩy xuống. Nhưng khi hắn một lần nữa lấy điện thoại di động ra thời điểm, màn hình điện thoại di động lại là thế nào khấu cũng khấu không sáng, là tắt máy. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt đại biến, nhất thời sững sờ tại chỗ. Điện thoại di động điện lượng nhưng là mãn, thế nào mới một hồi này liền tắt máy? Thế nào, tắt máy đúng không? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết vì sao? Dịch Phong một cước đem túi kia thuốc bột đá qua một bên, khinh miệt nhìn Ngân Hồ, rêu cợt hắn đạo. Ngươi liên quan. Ngân Hồ nghe vậy, không thể tin nhìn Dịch Phong, cái này không thể nào. Điện thoại di động một mực ở chỗ này của ta, ngươi không thể nào động tay chân gì, huống chi ta với ngươi căn bản không hề bất kỳ tiếp xúc. Dịch Phong gậy gậy ngón tay, tự nhiên nói. Các ngươi Hồng Môn Thiên tự bối giết trong tay, tâm sứ xếp hạng thứ nhất đúng không? Bởi vì nàng có rất năng lực đặc thù, đó chính là có thể sử dụng tinh thần lực đi thao túng người khác ý thức. Kỹ năng này, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi. Bởi vì không biết lúc nào, liền bị nàng khống chế, chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì cái này năng lực đặc thù, nàng mới có thể ngồi vào thiên tự bối số 1 giao ý. Vừa nói, Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn Ngân Hồ. Tinh thần lực thao túng, bình thường chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, chính là dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng đối phương, để cho mất đi ý thức. Đẳng cấp thứ hai, là dùng tinh thần lực thao túng đối phương, để cho đối phương đi làm ra vi phạm chính mình ý nguyện chuyện, thậm chí là tự sát. Tâm sứ năng lực, là thuộc về đẳng cấp thứ hai. Đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp này, so với tâm sứ cấp bậc cao hơn, là dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng một người quanh người vị trí hoàn cảnh, để cho hắn vị trí hoàn cảnh phát sinh thay đổi, biến ảo thành ngoài ra cảnh tượng. Cái này, lại xưng là huyễn cảnh. Nhưng kỳ thật cái này huyễn cảnh, không phải là áp đảo thực tế trên, mà là trực tiếp sinh thành với đối phương trong đầu, để cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác, phát sinh vặn mẹo. Thì như vậy. Cuối cùng 4 chữ nói xong, Dịch Phong gõ ngón tay. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng, trong nháy mắt biến ảo thành Dịch Phong mới vừa rồi vị trí cái đó trong quán cà phê. Mà Ngân Hồ, liền ngồi đối diện hắn. Uống cà phê sao? Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, đem trước mặt mình một ly cà phê, đẩy tới Ngân Hồ trước mặt. Ngân Hồ ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị dọa sợ đến từ chỗ ngồi nhảy cất lên, nhanh chóng cùng Dịch Phong kéo dài khoảng cách, bất khả tư nghị nhìn chung quanh. Làm sao biết, ta không phải là ở trong cao ốc sao? Hắn cả kinh thất sắc, nhìn trong quán cà phê những khách nhân khác, còn có đang ở cho khách nhân thượng cà phê phục vụ viên. Bao gồm phòng cà phê bên ngoài ngựa xe như nước, cùng người đến người đi, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Ta nói, đây là huyễn cảnh, đẳng cấp thứ 3 tinh thần lực ảnh hưởng. Còn có đẳng cấp thứ 4, đẳng cấp thứ 4, có thể ở huyễn cảnh bên trong giết người. Ta ở huyễn cảnh bên trong đem ngươi giết, ở thế giới hiện thật trong, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Dịch Phong vừa nói, lộ ra một tia cười quỷ quệt. Hắn kia nụ cười quỷ dị, để cho Ngân Hồ cả người lông tơ cũng đứng lên. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn, mới vừa xoay người, một cây chủy thủ liền trong nháy mắt đâm vào bộ ngực hắn. Giết hắn người, là trong quán cà phê một người phục vụ. Người phục vụ kia lúc này cũng hướng hắn lộ ra một tia cười quỷ quệt. Ngân Hồ đang nhìn mình ngực, cảm nhận được sức sống của mình đang ở từng điểm chạy mất. Hắn không nhịn được thân thể của mình, đất quỳ xuống. Ngươi! Ngươi kết quả là người nào? Hắn cả người co quắp, run giọng hỏi. Người chết không cần biết thân phận ta. Dịch Phong ngồi ở đằng kia, bình tĩnh nói. Ngân Hồ nghe vậy, đột nhiên cười lên kia trong lúc cười, mãn hàm khổ sở, còn có bi thảm. Trong đầu của hắn, đông nhiên hiện ra tâm sứ bóng người, cái đó để cho hắn hồn khiên mộng nhiều nữ nhân. Ta biết ngươi đang lợi dụng ta, nhưng là ta nguyện ý bị ngươi lợi dụng, bởi vì... ta... Ngân Hồ tự mình lẩm bẩm, lời còn chưa nói hết, liền té xuống đất, con ngươi phóng đại, không sinh tức. Hắn chết. Dịch Phong lại gõ ngón tay, cảnh tượng một lần nữa biến ảo, hắn trở lại Đông Phương Quốc tế đại hạ, 20 tầng lầu trên hành lang. Ở trước mặt hắn, là té xuống đất Ngân Hồ. Ngân Hồ ngực, có tiên huyết thẳng chảy ra ngoài đi ra, nhưng bộ ngực hắn thượng, nhưng là không có thanh kia hung khí. Dịch Phong từ hắn trong túi áo móc ra kia cái điện thoại di động, màn hình điện thoại di động biểu hiện, chính đang bận đường dây. Trên thực tế, trên sân thượng chăm chém, một mực không nghe được Dịch Phong cùng Ngân Hồ đối thoại. Bởi vì từ Dịch Phong đến 20 lầu thời điểm, từ hắn thấy Ngân Hồ nói chữ thứ nhất lên, Ngân Hồ liền người đã ở tại hắn huyễn cảnh bên trong. Nói cách khác, Ngân Hồ ném cho Dịch Phong túi kia thuốc bột thời điểm, chính là ở huyễn cảnh bên trong hoàn thành. Khi đó là ảo cảnh, trong quán cà phê cũng là huyễn cảnh, bây giờ mới là trở lại thế giới hiện thật. Bất quá Ngân Hồ đã chết, chết ở huyễn cảnh bên trong. Dịch Phong lại móc ra điện thoại di động của mình, cho Hoàng Trạch Vũ phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Có thể thông báo để ngũ bộ đội người đi bắt tâm sứ, nói cho bọn hắn biết, thấy tâm sứ trực tiếp đánh gục, không muốn sống bắt. Tâm sứ sẽ tinh thần lực khống chế, không trực tiếp đánh gục, chết sẽ là bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Trạch Vũ trở lại tới. Vậy còn ngươi? Ngươi bên đó như thế nào? Dịch Phong trả lời, chết một người, phòng trừng còn có một cái ở sân thượng thượng, ta bây giờ thượng đi cứu người. Nhớ ta ở bệnh viện dưới lầu nói với ngươi, chớ quên. Trở về hoàn cái tin này, Dịch Phong liền đem điện thoại di động của mình cho vào trở về trong túi. Thật ra thì lúc trước ở trong quán cà phê cùng chân chính tâm sứ nói chuyện điện thoại thời điểm, Hoàng Trạch Vũ bên kia cũng đã trở lại trong đơn vị, tiêu tin tức bộ kỹ thuật phong tỏa Dịch Phong số điện thoại di động. Một khi tâm sứ cho Dịch Phong gọi điện thoại tới, Hoàng Trạch Vũ bên kia là có thể thông qua Dịch Phong, phong tỏa tâm sứ tín hiệu nguyên, biết được nàng phương vị đại khái. Đây là đang bệnh viện dưới lầu thời điểm, Dịch Phong để cho Hoàng Trạch Vũ làm như thế. Tâm sứ sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong liền cho Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Kia nửa phút nói chuyện điện thoại, chính là Hoàng Trạch Vũ ở nói cho Dịch Phong, tâm sứ đại khái phương vị. Lúc đó tâm sứ đại khái phương vị, không có ở đây Đông Phương Quốc tế trong cao ốc, mà là ở cự ly đại hạ 500m phạm vi ra. Chờ Dịch Phong đến đại hạ thứ 20 tầng lầu thời điểm, cùng Ngân Hồ gặp mặt, lúc ấy Ngân Hồ dịch dung. Dịch Phong không thể chắc chắn cùng hắn đỏ bừng cái tâm đó sứ, là thật tâm khiến cho hay là giả tâm sứ, cho nên mới dùng Vương Việt đi dò xét Ngân Hồ. Ngân Hồ lộ hãm, thật lòng khiến cho dĩ nhiên chính là bị Hoàng Trạch Vũ xác định vị trí cái đó. Lòng này khiến cho rất thông minh, sợ Dịch Phong đùa bỡn bị bợm, cho nên hắn lợi dụng Ngân Hồ ở chỗ này ngụy trang chính mình. Một khi Ngân Hồ cùng chăm chém chưa thành công đem Dịch Phong mê choáng váng mang ra khỏi đại hạ, nàng sẽ tự chạy trốn, như vậy mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít ra giữ được tánh mạng. Lúc này Dịch Phong chính nắm cái đó xin đừng gác máy điện thoại di động, đi thang máy thượng thứ 32 tầng lầu. Sau đó lại bước đi thê, lên tới thiên thai. Thiên thai bên bờ, Tần Ú Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ánh mắt đờ đẫn đất đứng ở nơi đó, chăm chém là đứng ở trước mặt các nàng. Nhìn thấy Dịch Phong đi lên, trong tay còn nắm cái đó xin đừng gác máy điện thoại di động, nhưng lại không thấy tâm sứ đi lên, chăm chém nhất thời cả kinh, cau mày nói. Tâm sứ đây? Thế nào một mình ngươi đi lên? Còn có điện thoại di động tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Tâm sứ. Nguyên lai ngươi vẫn cho là phía dưới cái đó là tâm sứ a. Ta vừa mới hỏi qua hắn, hắn không phải là tâm sứ, hắn là ngân hồ. Xem ra ngươi và ngân hồ đều bị tâm sứ cho lừa gạt, cô nương kia nhi coi các ngươi là thương xử, bản thân một người chạy đi ra bên ngoài quan sát, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ta thật đúng là thay các ngươi cảm thấy không đáng giá. Chăm chém ngay vậy, như bị sét đánh một dạng không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong. Ngươi nói, phía dưới cái đó là ngân hồ. Hán Dịch Dung cố tình khiến cho. Chương 167, rớt xuống thiên thai. Bạn thân đây, ngươi phản ứng này cũng quá chậm. Tâm sứ là các ngươi lần hành động này tổng chỉ huy đi, ngươi cảm thấy nàng có thể đem ngân hồ mức độ đi, làm cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nàng có nhiều thông minh, ngươi không biết sao. Đối mặt Chăm Chém không thể tin chất vấn, Dịch Phong lắc đầu một cái, buồn cười nhìn hắn. Chăm Chém nhất thời sững sờ tại chỗ, nhớ tới trước nhất Mạc Mạc. Khó trách hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, tâm sứ như vậy người khôn khéo, làm sao có thể đem ngân hồ mức độ đi, làm cho mình đưa thân vào nguy hiểm. Coi như tâm sứ thích ngân hồ, cũng không khả năng thích đến xả thân vì hắn đi. Người nữ nhân hạ tiện này. Hắn giận đến đại chửi một câu. Phùng Tiểu Vân có phải hay không bị ngươi bắt đi? Lúc này, Dịch Phong nhìn Chăm Chém, đột nhiên hỏi. Chăm Chém thu hồi tức giận thần sắc, diện mục dữ tợn nhìn Dịch Phong. Là ta bắt đi, thế nào? Kia ngân hồ đâu rồi, ngân hồ có phải hay không bị ngươi giết? Xin đừng gác máy điện thoại di động ở Dịch Phong nơi này, mà ngân hồ cũng không cùng đi lên, Chăm Chém bỗng nhiên cảm giác nguy cơ. Ngân hồ đã chết. Dịch Phong thản nhiên trả lời, thần sắc hắn lạnh dần, nói. Nếu là ngươi bắt đi Phùng Tiểu Vân, ngươi cũng coi như cứu nàng, không để cho nàng bị người cho ô nhục. Chỉ một điểm này, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi đem người thả, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Chăm Chém nghe vậy, cười lạnh nói. Ngươi cho ta ngốc nha. Bây giờ hai nữ nhân này trong tay ta, quyền chủ động liền trong tay ta. Không nói trước ta thả các nàng, ngươi có hay không đột nhiên đổi ý muốn giết ta. Coi như ngươi nói lời giữ lời thì phải làm thế nào đây, ta rõ ràng có thể lợi dụng các nàng cho ngươi thúc thủ chịu trói. Ta dựa vào cái gì muốn thả các nàng, đem quyền chủ động giao cho ngươi. Dịch Phong nhìn hắn, giọng uy nghiêm nói. Ngân hồ uy hiếp ta, hắn đã chết, ngươi nghĩ bước hắn hậu trần sao? Chăm Chém khinh thường mắng. Tên ngu xuẩn kia, là thiên tự bối bên trong đội sổ, hắn bởi vì tâm sứ nữ nhân kia đem mình cho hại chết. Như vậy ngu xuẩn, ta có thể so với hắn ngu xuẩn. Lao tử trước ném một cái đi xuống, để cho ngươi xem một chút lao tử kiên nhẫn có phải là ngươi hay không có thể khiêu chiến. Hắn vừa nói, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Phùng Tiểu Vân đẩy xuống. Chăm Chém đi làm không thể bảo là không nhanh, nói đẩy liền đẩy, đem Dịch Phong cũng hù được. Biết. Dịch Phong nghiêm nghị quát một tiếng, liền vội vàng hướng Phùng Tiểu Vân tiến lên. Quát một tiếng, giải hết Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược bị tâm sứ khống chế ý thức, để cho hai nữ nhanh chóng khôi phục chính mình ý thức. Dịch Phong nguyên là muốn cho Tần U Nhược tỉnh hồn lại chạy trốn, chính mình đi cứu Phùng Tiểu Vân. Không đến nổi cứu Phùng Tiểu Vân sau, kia Chăm Chém lại xuống tay với Tần U Nhược. Có thể Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới. Phùng Tiểu Vân khôi phục ý thức sau, thấy thân thể của mình huyền không, dưới sự kinh hoàng, có thể đất bắt Chăm Chém. Ngày này đài lan can, tới liền cực kỳ thấp lùn, cao nhất chỉ ở Chăm Chém dưới quần. Phùng Tiểu Vân hạ xuống lực, đem Chăm Chém cũng mang ra khỏi lan can, trong nháy mắt liền nhảy ra đi. Chăm Chém con ngươi co rút, có thể đất lại đưa tay bắt Tần U Nhược. Tần U Nhược một người muốn thừa nhận Chăm Chém cùng Phùng Tiểu Vân hai người sức nặng, sao có thể chịu được, nàng nửa thân thể trực tiếp liền lộ ra thiên thai kia lùn lùn lan can, cùng Chăm Chém như thế đầu hướng xuống dưới nhảy ra đi. Dịch Phong mới vừa chạy tới, hoảng bận rộn đưa tay trộm một cái. Bất quá hắn vẫn muộn nửa nhịp, chỉ bắt Tần U Nhược một chiếc giày tử. Giày rụng, Tần U Nhược hay lại là rớt xuống đi. Chửi thêm một tiếng. Hắn không chút do dự, trực tiếp bay qua thiên thai lan can cũng đi theo nhảy xuống. 32 tầng lầu, ít nhất có cao hơn 60 mét, người nếu là té xuống, tuyệt đối sẽ ngã chết không toàn thây. Ẩm. Đất một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ thiên thai rớt xuống, nện ở Đông Phương Quốc tế đại hạ một cánh cửa khác cửa một bên, thẳng đập xi măng. Tình cảnh kia, có thể nói là vô cùng thê thảm, ai nhìn thấy cũng phải ói. Cả lầu xuống, vang lên nam nam nữ nữ điên cuồng tiếng thét chói tai, có gan tiểu, trực tiếp liền bị hù dọa ngất đi. Rớt xuống đến, là Chăm Chém. Mà Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, lúc này đang bị Dịch Phong hai cái tay, chặt chẽ bắt. Nắm chặt. Dịch Phong mặt cũng biệt hồng, cắn răng nói. Lúc này thân thể của hắn cũng huyền không ở bên ngoài, nhưng sau lưng của hắn, có một sợi dây thường đem cả người hắn thật chặt buộc lại. Kia sợi dây một đầu khác, có một cái nối kết, treo ở sân thượng bên bờ làn căn thượng. Cũng chính là sợi dây này, cứu Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược một mạng. Nếu là không có sợi dây này, coi như Dịch Phong bắt Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, hai nữ cũng phải với Chăm Chém như thế, trực tiếp nện vào dưới lầu trên xi măng. Khi đó, Dịch Phong có thể chết hay không hắn không biết, nhưng Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chắc chắn phải chết. Lúc này Dịch Phong đầu hướng xuống dưới treo ở đại hạ bên ngoài, một cái tay bắt Tần U Nhược, một cái tay bắt Phùng Tiểu Vân, không dám núp nhích. Cái tư thế này, hắn căn không cách nào đem hai nữ mang về đến trên sân thượng, cũng không khả năng giống như trong phim ảnh diễn như vậy, đánh vỡ cửa sổ kiếng lật vào trong lầu đi. Bởi vì này một mặt, đúng lúc là đại hạ mặt bên, căn không có cửa sổ, chỉ có thật dày vách tường. Cho nên Dịch Phong chỉ có thể một mực giữ cái tư thế này, không để cho hai nữ rớt xuống. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược bị dọa sợ đến mặt cũng bạch, nhất là khi các nàng liếc mắt một cái phía dưới, nhất thời hồn bất phụ thể. Cao như vậy, là một người cũng phải bị hù dọa tan vỡ. Dịch Phong, chúng ta sẽ chết sao? Phùng Tiểu Vân run giọng hỏi. Không biết, các ngươi bắt chặt chính là, chờ lát nữa sẽ có người tới cứu chúng ta. Dịch Phong trả lời nàng. Nhưng là ngươi bắt đến hai người chúng ta, có thể chịu đựng bao lâu? Vạn nhất ngươi cũng bị chúng ta dẫn đi làm sao bây giờ? Tần U Nhược cũng hù dọa ngộng, nhìn thấy Dịch Phong khổ cực dáng vẻ, nàng làm cái gì quyết tâm tựa như, hốc mắt đỏ bừng nói. Nếu không ngươi đem ta đuổi đi, ngươi bắt ở một cái, dù sao cũng hơn bắt hai người tốt hơn. Dịch Phong nghe vậy, bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Đại tỷ, ngươi nhanh nhắm lại ngươi miệng mắng mới. Ta muốn là đem ngươi đuổi, Tần Chính Hồng vẫn không thể tìm ta liều mạng A. Cũng cho ta nắm chặt, ai cũng khác bán. Tần U Nhược quay đầu nhìn Phùng Tiểu Vân liếc mắt, khẽ cau mày nói. Vậy ngươi đem nàng đuổi, nàng chính là một gánh nặng. Phùng Tiểu Vân thấy Tần U Nhược lại muốn Dịch Phong thả nàng, nhất thời thở hổn hển, nhìn Tần U Nhược, hung tợn nói. Ngươi mới là gánh nặng, ngươi tâm thế nào ác như vậy à, hẳn đem ngươi đuổi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Tần U Nhược nhất thời không vui, máng. Thả ngươi, ngươi cái này mụ già. Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới, lúc này, hai nữ nhân này lại còn có thể làm ồn lên. Cãi nhau cũng không tính, hai người bọn họ cư nhiên vào lúc này đánh, dùng chân đi đá đối phương. Dịch Phong nhất thời bị dọa sợ đến gan run rẩy thêm phổi run, thiếu chút nữa khóc lên. Hai vị đại tỷ, ta cầu xin cầu các ngươi. Các ngươi xin thương xót đi, khác muốn chết, ta con mẹ nó đều sắp bị các ngươi cho cả điên. Các ngươi còn như vậy, lao tử có thể buông tay cho các ngươi đồng quy vu tận A. Hai nữ nghe vậy, nhất thời không hề làm ầm ĩ, an tĩnh xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Ba người đồng thời treo ở bên ngoài. Thật may không có treo bao lâu, cũng liền vài chục phút mà thôi. Ngay sau đó, ba người liền nghe được xa xa không trung truyền tới một trận tiếng nổ. Tiếng nổ giống như là phi cơ trực thăng cánh quạt đang nhanh chóng xoay tròn một dạng thanh âm từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, Dịch Phong ba người liền thấy một trận phi cơ trực thăng võ trang chính hướng bọn họ bay qua. Nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng, Dịch Phong nhất thời thở phào. Lúc trước ở dưới lầu giết ngân hồ sau, hắn cho Hoàng Trạch Vũ gửi tin nhắn đi qua, để cho Hoàng Trạch Vũ chớ quên tự mình ở bệnh viện dưới lầu nói chuyện. Thật ra thì hắn lúc ấy nói, chính là để cho Hoàng Trạch Vũ đi tìm đệ ngũ bộ đội người phụ trách Tống Nghĩa, để cho hắn tới cứu người. Tâm sứ không biết làm không có lý do gì chuyện, nàng vì sao lại đem địa điểm gặp mặt chọn ở trên không đến một nửa Đông Phương Quốc tế đại hạ, bởi vì nơi này không một nửa, người không nhiều, thuận lợi bọn họ làm việc. Hai là nơi này cao, dễ dàng hơn uy hiếp hắn, hắn không theo, Tần Ú Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cũng sẽ bị ném xuống. Đương nhiên những thứ này nhưng mà Dịch Phong suy đoán, bao gồm hai nữ cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện, cũng là không chi sự tình. Sở dĩ kêu Hoàng Trạch Vũ đi tìm Tống Nghĩa, nhưng mà lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai nữ bị chộp tới làm con tin, Dịch Phong không dám khinh thường, là lý do an toàn, chỉ có thể liền làm chút chuẩn bị. Cũng may chuẩn bị không uổng, Hoàng Trạch Vũ quả nhiên đem người mời tới. Không có sao chứ, chịu đựng. Phi cơ trực thăng dần dần đến gần, Hoàng Trạch Vũ thò đầu ra, hướng Dịch Phong hét. Ngay sau đó, lại vừa là một cái đầu lộ ra đến, kia đầu chủ nhân chính là Tống Nghĩa. Lúc này phi cơ trực thăng cơ thượng đã dừng hẳn, Tống Nghĩa nhìn Dịch Phong, hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói. Bạn thân đây, ngươi không nổi a, dám đùa chúng ta, cuối cùng còn để cho chúng ta tới cứu ngươi. Dịch Phong lúc này còn nắm thật chặt Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược, còn phải cần Tống Nghĩa bọn họ cứu người, không thể không cười xòa giả bộ cháu trai. Hắn nâng lên đầu, nhìn Tống Nghĩa, chê cười nói. Lãnh đạo, bây giờ ngươi trước hết khắc phê bình ta. Ta đây trong tay còn xiết người đâu. Ta chờ lát nữa tính lại sổ sách, được không? Tống Nghĩa mặt lạnh, đem đầu lùi về, đối với lái phi cơ trực thăng phi công nói. Đuổi thang dây, cứu người. Chương 168, bị đả kích. Tống Nghĩa trong phòng làm việc. Cự ly phi cơ trực thăng lái về đã qua nửa giờ. Tống Nghĩa ngồi ở trên ghế salon, mặt lạnh, hút thuốc, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn Dịch Phong. Dịch Phong đến chỗ này, đối mặt Tống Nghĩa uy nghiêm thế. Ngược lại không một chút nào khẩn trương, càng không câu thúc. Hắn nhìn Tống Nghĩa, cười nhạt một cái nói. Lãnh đạo, ngươi thuốc lá này nghiện cũng quá lớn, ngươi không sợ ung thư phổi thời kỳ cuối à? Trong phòng này tất cả đều là ngươi khạc khói sương mù, không biết, còn tưởng rằng ngươi ở nơi này tu tiên đây. Dịch Phong lại cùng Tống Nghĩa mở ra đùa giỡn. Toàn bộ hệ thống bên trong, trừ bên trái mới vừa cùng Vương Côn dám không coi Tống Nghĩa là chuyện. Những người khác, thấy Tống Nghĩa hay cùng thấy Diêm Vương như thế, đừng nói đùa, nói chuyện cũng phải phát run. Ngươi 17 tuổi sao? Tống Nghĩa yên lặng hứa cửu, đống nhiên mở miệng. Bất quá hắn không có hỏi còn lại, ngược lại hỏi tới Dịch Phong tuổi tác. Không sai. Dịch Phong gật đầu một cái. Tống Nghĩa hít sâu một cái, cười lạnh nói. 17 tuổi, không đơn giản A cự tuyệt chúng ta bảo vệ không nói, còn đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Thiên tự bồi sát thủ, một cái ngân hồ, một cái chăm chém, cũng là người dễ hết. Còn có thể cùng thiên tự bối đệ nhất nữ sát thủ tâm sứ hợp lại mưu kế, phong tỏa nàng vị trí. Ta thật không thể tin được, đây là một cái 17 tuổi người có thể làm được tới. Dịch Phong cười cười, nhàn nhạt nói, cảm ơn lãnh đạo khen ngợi. Bất quá chăm chém cũng không phải là ta giết, hắn là trợt chân té xuống té chết. Tống Nghĩa gật đầu một cái, nói. Ta rất bội phục ngươi người này, bất quá ngươi dám trêu chọc ta môn, điểm này để cho ta rất tức giận. Bởi vì ngươi tự cho là đúng, người chúng ta, mặc dù ngăn lại tâm sứ. Bất quá chết thảm trọng, cuối cùng vẫn là để cho tâm sứ chạy. Nếu như ngươi có thể hợp tác với chúng ta, đem thư hơi thở chia sẻ cho chúng ta, phối hợp chúng ta hành động. Chúng ta có thể đem những sát thủ này một lưới bắt hết. Không phải là cái kết quả này. Ngươi cho rằng là ngươi giết chết hai cái thiên tự bối sát thủ, liền rất lợi hại phải không? Rất đắc ý sao? Một người một người một ngựa, cứu Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược, ngươi chính là đại anh hùng sao? Tống Nghĩa sắc mặt càng ngày càng lạnh, giọng cũng càng ngày càng lạnh. Dịch Phong kêu Hoàng Trạch Vũ tới thông báo bọn họ phái người đi chặn lại tâm sứ, bọn họ xác thực chặn lại được tâm sứ. Bất quá bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn không có thời gian làm ra tinh chuẩn phản ứng cùng bố trí, phái đi người quá ít. Cuối cùng như Tống Nghĩa nói như vậy, bọn họ người chết thương thảm trọng, cuối cùng vẫn là để cho qua một chân tâm sứ cho chạy trốn. Dịch Phong nghe vậy, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, không che giấu chút nào chính mình cười lạnh. Người còn cười được. Tống Nghĩa nhíu chặt mày, nhìn Dịch Phong, rất tức giận. Dịch Phong nói, thế nào không cười nổi. Ta để cho Hoàng Trạch Vũ thông báo các ngươi thời điểm, cũng đồng thời để cho hắn nhắc nhở các ngươi, không muốn sống bắt tâm sứ, trực tiếp đem đánh ngủ. Tâm sứ không phải là thần. Chỉ cần các ngươi trực tiếp khai thương, nàng chắc chắn phải chết. Các ngươi nhất định là muốn bắt sống nàng đi, cuối cùng để cho nàng dùng tinh thần lực thao túng, cho nên chết thảm trọng. Ta nói cho các ngươi biết tâm sứ vị trí, thông báo các ngươi đi bắt nàng, càng nhắc nhở các ngươi không muốn sống bắt nàng. Là tự các ngươi không nghe, bị tổn thất, đến cuối cùng các ngươi lại ngược lại trách ta, chẳng lẽ không buồn cười không? Dịch Phong lời nói, phảng phất thanh thúy vang dội bạt thai một dạng nặng nề phiến ở Tống Nghĩa trên mặt. Theo đạo lý mà nói, Dịch Phong nói xác thực không sai, Hoàng Trạch Vũ quả thật nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ trực tiếp đánh gục, khác bắt sống. Nhưng Tống Nghĩa là từ tâm sứ kia đắc được đến càng nhiều quan cho bọn hắn tổ chức nội bộ tin tức, tự hạ lệnh để cho thủ hạ người sống bắt tâm sứ. Có thể kết quả, lại thì không bằng ý, tâm sứ chạy. Người khác, gắt gao, thương thương. Có thể Tống Nghĩa, cũng không cảm giác mình làm sai, hắn cảm thấy sai là Dịch Phong. Nếu như Dịch Phong sớm một chút theo chân bọn họ hợp tác, hôm nay chuyện. Có thể có một hoàn mỹ hơn thu tràng. Chúng ta có tự chúng ta an bài, ngươi cho rằng là giống như ngươi, giết người nhận việc cả ta nói, ngươi sớm một chút hợp tác với chúng ta, kết quả sẽ không là như vậy. Tống Nghĩa xanh mặt, lại trả lời. Dịch Phong thủy cúi đầu, lắc đầu một cái, thập phân khinh thường cười lạnh nói. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như rất có tự tin có thể đem tâm khiến cho bọn hắn một lưới bắt hết. Nếu quả thật giống như ngươi nói, vậy các ngươi mới vừa tìm tới ta, đem ta mang đi nhà an toàn thời điểm. Liền phải biết. Lúc ấy đi nhà an toàn trên đường, những sát thủ kia đã theo tới, có thể các ngươi phát hiện bọn họ sao? Tống Nghĩa nghe vậy, nhất thời nhíu mắt. Hắn phản ứng, hiển nhiên là ở nói cho Dịch Phong, bọn họ cũng không có phát hiện. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Dịch Phong nâng lên đầu, hai chân chéo nguễ, dựa vào ở trên ghế salon, tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi người lời thề son sắt nói với ta, chúng ta không thể nào bị người theo dõi, nhà an toàn tuyệt đối an toàn. Không nói trước ta không cần các ngươi bảo vệ. Coi như ta yêu cầu, cho các ngươi tới bảo vệ ta. Những sát thủ kia muốn tới ám sát ta lời nói, ta sợ rằng buổi tối hôm đó cũng làm người ta giết chết. Ngươi nói chỉ bằng các ngươi năng lực làm việc, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với các ngươi. Ta muốn thật hợp tác với các ngươi, kết quả này không chừng nhiều lắm thảm, Phùng Tiểu Vân cùng Tần Vũ Nhược, phòng chừng đều đã lệnh. Dám hỏi ngươi là thế nào có mặt tới chỉ trích ta. Dịch Phong nói chuyện không một chút nào khách khí, nhất là Tống Nghĩa còn trả đũa, để cho trong lòng của hắn thập phân khó chịu. Tống Nghĩa trên mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là bị Dịch Phong đánh mặt đánh đau, mình cũng có chút lúng túng lên. Bất quá để cho Dịch Phong một cái tiểu mao hài tử nói như vậy, trên mặt hắn sao có thể treo được. Chỉ thấy hắn đánh một cái bàn uống trà nhỏ, đứng lên, chỉ Dịch Phong lạnh lùng nói. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, cũng chưa mọc đủ lông ngươi cũng dám dạy ta Tống Nghĩa làm việc. Lao tử làm lính thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẹ của ngươi trong bụng không ra đời đây. Dầu gì chúng ta mới vừa rồi cũng cứu ngươi, cảm ơn ngươi có hiểu hay không? Tống Nghĩa là thực sự tức giận, lúc bình thường, nào có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cảm ơn. Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được bật cười, hắn lạnh giọng nói. Các ngươi một mực dám thị ta, không phải là muốn dùng ta làm gương dẫn tâm khiến cho bọn hắn đi ra, sau đó sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết à? Các ngươi không đem ta ra lệnh coi là chuyện to tát, lợi dụng ta, cứu ta một lần không phải là hẳn. Chúng ta cũng coi là huề nhau, không thiếu nợ nhau, hiểu không? Lần này, Tống Nghĩa hoàn toàn bị rung động. Cái này 17 tuổi thiếu niên, lại cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể đoán ra hắn giống như là thượng đế như thế, biết tất cả mọi chuyện phát triển, biết hết thể chân tướng. Tống Nghĩa không khỏi không thừa nhận, bọn họ có rất nhiều không có làm xong địa phương, thậm chí Dịch Phong lưu kế đồ vật, bọn họ căn liền không nghĩ tới. Chỉ là bởi vì bắt tâm sứ thời điểm chết không ít người, mà Dịch Phong cũng không cùng bọn họ hợp tác, cho nên Tống Nghĩa đem thật sự có sai lầm, đều do ở Dịch Phong trên đầu. Nơi này để cho ta ngồi không quá thoải mái, ta phải rời đi. Ngươi nếu là nghĩ tưởng tạm giam ta lời còn là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi, ta không phạm tội nhi, nhưng mà cho các ngươi mất thể diện mà thôi. Dịch Phong đứng lên, liền phải chuẩn bị cáo tử. Tống Nghĩa nhìn hắn, sắc mặt tái xanh nói. Chứ ngươi cần đòi lý do ấy ư, ngươi nên ít nhiều biết chúng ta ngành. Chúng ta làm việc, không cần đi thông thường trình tự, coi như đem ngươi nhốt ở chỗ này cả đời, cũng không ai dám tới đón ngươi đi ra ngoài. Tống Nghĩa chỉ là muốn hù dọa một chút Dịch Phong, dù sao Dịch Phong để cho hắn thật mất mặt. Hắn không phải là ác quan, sẽ không loạn ra người. Ngươi đừng quên, là Vương Sơn Hà điện thoại cho ngươi, gọi ngươi phái người tới bảo vệ ta. Hôm nay ngươi trừ ta, Minh Thiên Vương Sơn Hà liền tự mình đến cần người. Dịch Phong nghe vậy, trên mặt không có mảy may sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói. Vương gia. Vương gia tính là gì, coi như là Vương Sơn Hà phạm tội nhi, ta cũng dám bắt hắn. Một cái Vương Sơn Hà, sẽ để cho ngươi như vậy tứ vô kỵ đạn à? Tống Nghĩa hử lạnh nói. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt. Xem ra Tống lãnh đạo thật đúng là không sợ cường quyền nhân vật, vậy ta đây sao nói cho ngươi hay, không có ai so với ta càng biết những sát thủ kia, cùng bọn họ phía sau tổ chức. Hôm nay ngươi trừ ta, dù là trừ ta một ngày, ở các ngươi cần muốn ta nói cho ngươi biết môn một ít chuyện gì thời điểm, ta tuyệt đối ngậm miệng không nói. Lại nói nhìn Tống lãnh đạo là người, cũng không giống là sẽ tùy tiện loạn ra người. Ta bây giờ liền từ nơi này đi ra ngoài, ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không trừ ta. Dịch Phong vừa nói, hai tay cắm vào túi, nên ngang đi tới cửa. Sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hắn quả thật ngay trước Tống Nghĩa mặt, bình tĩnh rời đi. Tống Nghĩa ngẩn người tại đó, đã lâu, đặt mông ngồi về đến trên ghế salon. Hắn dùng sức bắt gãi ra đầu, một bộ thụ đả kích dáng vẻ. Mới vừa rồi khí thế trong tỷ đấu, hắn lại bị Dịch Phong cái này tiểu thí hài nhi cho làm hạ thấp đi, còn bị hắn kích thích một phen. Cái này làm cho luôn luôn cao ngạo Tống Nghĩa, làm sao có thể không chịu đả kích. Ở nơi nào ngồi hứa cửu, lại rút ra mấy điếu thuốc, Tống Nghĩa mới đi đến trước bàn làm việc. Cầm điện thoại lên, tốc cái dãy số. Sau khi tiếp thông, hắn mặt lạnh, lạnh lùng nói. Đem Hơn Tiểu Tuệ cho ta kêu đi vào. Chương 169, Phục Mệnh. Nam Thái Bình Dương, một hòn đảo nhỏ thượng, một cái nhà trong biệt thự xa hoa. Biệt thự này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xây cất sang trọng. Nếu là đuổi ở quốc nội, cho dù là Du Châu Thành Trong, sợ rằng không có một 4.000 5.000 vạn là không mua được. Một loại như vậy trong biệt thự xa hoa, ở khẳng định đều là đại nhân vật, trong trong ngoài ngoài an ninh lực lượng phòng trừng đều có nửa liền người. Có thể kỳ quái là, nhà này trong biệt thự xa hoa, không có một nhân viên an ninh, cho dù là cửa. Tâm sứ tiến vào biệt thự này bên trong, khấp khếm đi tới phòng khách, cơ hồ là tê liệt ở trên ghế salon. Nàng vẫn còn ở Hoa Hạ thời điểm, làm Dịch Phong đi vào Đông Phương Quốc tế Đại Hạ lúc, nàng đang ở phụ cận 500m địa phương. Sau đó thấy Ngân Hồ không có dựa theo trước đó ước định cho nàng phát tới tín hiệu, trong lòng liền biết Ngân Hồ cùng chăm chém nhất định là thất bại. Không để ý tới khiếp sợ, nàng liền vội vàng rời đi chỗ đó, chuẩn bị chạy trốn trở về Hồng Môn. Bởi vì ở nàng bố trí xong tự cho là hoàn mỹ kế hoạch xuống, Dịch Phong lại còn có thể phá xấu nàng kế hoạch, Ngân Hồ cùng chăm chém nhất định là chết. Kia người kế tiếp, chính là nàng, nàng phải chạy trốn. Trở lại Hồng Môn, có lẽ không cách nào với Hồng Thanh giao nộp, sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng bị trừng phạt, dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Mắt thấy cuối cùng muốn lén qua rời đi, nửa đường lại giết ra Tống Nghĩa người, đưa nàng chặn lại xuống. Tống Nghĩa người, người người kẻm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Nguyên bọn họ là có cơ hội đánh gục tâm sứ, lại là muốn bắt sống nàng, kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là tâm sứ dùng tinh thần lực khống chế bọn họ, để cho bọn họ giết lẫn nhau. Tâm sứ cũng coi như là vận khí tốt, lại may mắn tránh được một kiếp, thành công ngồi lén qua luân thuyền, rời đi Hoa Hạ. Lúc này nằm ở biệt thự sang trọng trên ghế salon, nàng không khỏi lộ ra một cái sống sót sau tai nạn mặt mày vui vẻ. Nàng biết nàng sống sót, so sánh Ngân Hồ cùng chăm chém bọn họ, hay là Hai Lộc cùng Tam Nguyên bọn họ. Nàng nhặt một cái mạng, càng đạt được tự do. Cho dù là phải bị Hồng Thanh trừng phạt, nhưng ở mệnh cùng tự do trước mặt, cái gì trừng phạt cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nghĩ đến Ngân Hồ chết, tâm sứ tâm lý không có mảy may áy náy. Bất kể là Ngân Hồ hay lại là chăm chém, đều bị nàng đem ra làm thương xử. Thảm nhất, không ai bằng là chăm chém, càng tin thiếu nữ câu muốn cùng chung cuộc đời còn lại lời nói. Không có cách nào, đây chính là ta sinh tồn chi đạo, chỉ có người thông minh, không có cảm tình người, mới có thể sống đến cuối cùng. Huống chi ta một cái nữ lưu hạng người, ở cá lớn nuốt cá bé thế đạo trong, thật rất không dễ dàng. Ngân Hồ, người yên nghỉ đi, đời sau không nên tin nữ nhân. Tâm sứ nặng nề thở dài. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách đột nhiên vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tâm sứ nhưng mở mắt ra, từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Nàng nhìn thấy, lại là một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi. Cô bé này, xem ra giống như là người Hoa, dài một tấm người đồng phương khuôn mặt. Hơn nữa mặt mũi rất tinh xảo, cái tuổi này, không có nùng trang lãnh đạm đau, tiểu nữ hài nhi nhìn giống như là một khả ái búp bê. Ngươi là... Tâm sứ dùng Hán ngữ dè đặt cùng với nàng chào hỏi. "Tỷ tỷ, chân ngươi thật giống như bị thương." Cô bé kia lộ ra ngọt ngào đáng yêu nụ cười, nói ra một cái lưu loát Hán ngữ. Nhìn dáng dấp, thật giống như thật là người Hoa. Tâm sứ hơi sừng sờ, gật đầu nói: "Dạ, ta bị thương, có chút nghiêm trọng." Nàng bên phải bắp chân bị Hoàng Trạch Vũ nổ súng bắn bên trong, chăm chém cho nàng lấy đạn ra băng bó một chút. Bất quá ở ngày thứ hai thoát đi Hoa Hạ thời điểm, bị Tống Nghĩa người chặn lại, một phen đối kháng. Nàng vết thương lại nứt ra. Thẳng đến bánh xe phụ thuyền thượng xuống tới, đến biệt thự này, nàng vết thương cũng không có lại băng bó qua, lúc này tiên huyết cơ hồ nhuộm đỏ nàng ống quần. Kia phải mau xử lý một chút, nếu không lời nói, điều này chân liền không gánh nổi. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nếu là quẹ chân, liền không hoàn mỹ. Tiểu cô nương kia nhi rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm tâm sứ dáng vẻ. Bất quá tâm sứ từ đầu đến cuối cũng đối với nàng duy trì một tia cảnh giác. Tiểu cô nương kia nhi vừa nói, xoay người vào lầu một trong một cái phòng, không bao lâu liền nói ra một cái hòng thuốc. Nhìn nàng dáng vẻ, phải cho tâm sứ lần nữa băng bó vết thương. Tâm sứ co rút chân, khẽ cau mày, một bộ cảnh giác dáng vẻ. "Tỷ tỷ, ngươi sợ cái gì, ta cũng không phải là người xấu. Lại nói tới chỗ này, ngươi còn cảm thấy thân phận ta khả nghi sao?" Tiểu nữ hài nhi rất thông minh, nhìn ra tâm sứ ở tận lực cùng với nàng kéo dài khoảng cách, thật giống như đối với nàng rất cảnh giác. Tâm sứ không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô bé này tuổi không lớn lắm, ngược lại nhìn rất thành thục dáng vẻ, biết rất nhiều thứ. Nhất là nàng câu nói sau cùng kia lời nói, để cho tâm sứ thoáng cái liền tiêu trừ đối với nàng cảnh giác. Nơi này là Hồng Thanh gia, không thể nào xuất hiện cái gì nhân vật khả nghi. Ở hải ngoại, không ai dám khiêu khích Hồng Thanh, chớ nói chi là lẻn vào Hồng Thanh trong nhà, vẫn như thế đường hoàng. "Tiểu muội muội, Hồng lão đại là gì của ngươi?" Tâm sứ dè đặt hỏi. Lúc này tiểu cô nương kia nhi đã mở ra cái hòm thuốc. Dùng một cái cây kéo nhỏ cắt ra tâm sứ ống quần, lại cắt ra đã bị máu tươi nhiễm đỏ băng vải, chuẩn bị cho tâm sứ lần nữa bôi thuốc. Liền tâm sứ đều bị nàng thành thạo thủ pháp và động tác cho sợ một phen. "Ngươi xem ta tuổi tác, hắn đương nhiên là gia gia ta nha." Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục cho tâm sứ bôi thuốc. Nàng động tác rất nhẹ, tâm sứ không có bất kỳ cảm giác khó chịu. "Gia gia." Tâm sứ nghe vậy, hơi kinh hãi. Cô bé này lại là Hồng Thanh cháu gái. Tâm sứ đi theo Hồng Thanh cũng có thật nhiều năm, một mực chưa nghe nói qua Hồng Thanh thành qua ra. Thật giống như Hồng bên trong cửa, rất nhiều người đều nói Hồng Thanh đến nay một thân một mình, không nghĩ tới ngay cả cháu gái đều có. "Tiểu muội muội, ngươi thật là lợi hại, còn nhỏ tuổi, lại cái gì cũng biết. Trong bệnh viện thầy thuốc, cũng không có ngươi băng bó được tốt như vậy." Tâm sứ rốt cuộc đối với nàng lộ ra nụ cười, khen khen nàng. Lúc này tiểu nữ Hải Nhi đã lại lần nữa cho tâm sứ băng kỹ vết thương. "Đó là đương nhiên, đây là gia gia dạy ta." Tiểu nữ hài nhi được khen, lộ ra rất vui vẻ, đắc ý nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" "Ta gọi là Tâm Sứ." Tâm Sứ hỏi. Ta gọi là Hồng Tử Nghi, ra ra cho lấy. Tiểu cô nương trả lời. Tử Nghi, thật là dễ nghe tên. Tâm sứ đang theo tiểu cô nương làm quen, một vị tóc nửa trắng nửa đen láo giả, từ chỗ khác thự lầu 2 đi xuống. Hắn chắp hai tay, đi tới thang lầu lúc, liền đã thấy tâm sứ. Bất quá chỉ thấy tâm sứ một người lúc, hắn không khỏi nhíu mày, hỏi. Thế nào chỉ có một mình ngươi trở lại, ngân hồ đâu rồi, chăm chém đây. Tâm sứ nghe được cái này thanh âm, nhất thời mặt liền biến sắc, cuống quýt từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Bất quá nàng đùi phải bị thương quá nặng, cộng thêm xé vết thương quá lâu không băng bó, nhất thời đau đến tâm sứ ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại trở về ngồi. Tỷ tỷ, ngươi không thể đứng đến, được nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không chân ngươi sẽ phế bỏ. Tiểu cô nương ở một bên nói. Ta không sao. Tâm sứ còn muốn đứng lên lại, mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh, có sợ thần sắc. Bởi vì lao giả kia, chính là Hồng Thanh, Hồng Môn nhị đương gia. Tử Nghi bảo ngươi ngồi xuống, ngươi ngồi xuống đi. Hồng Thanh chắp tay đi xuống, từ tốn nói, rồi hướng tiểu nữ hài nhi đạo. Tử Nghi, ngươi về phòng trước đi, ta theo vị tỷ tỷ này có chuyện muốn nói. Tiểu nữ hài nhi nha một tiếng, xách cái hòm thuốc về phòng của mình. Thật xin lỗi, Hồng Lao Đại. Chúng ta nhiệm vụ thất bại, trừ ta trở ra, những người khác cũng không có thể trở về. Tâm sứ ngồi ở trên ghế salon, thùy cái đầu, không dám nhìn Hồng Thanh. Hồng Thanh nghe vậy, nhíu mày lại dần dần giãn ra, đã lâu, hắn mới nói. Nói như vậy, ngân hồ cùng trăm chém cũng chết. Bọn họ là chết như thế nào? Tâm sứ liền vội vàng trả lời, bọn họ hẳn là đã hy sinh, tới chúng ta đã bắt Dịch Phong người bên cạnh, đến mức vội vã Dịch Phong đi vào khuôn khổ, cuối cùng vẫn là thất bại. Bọn họ đều là chết trong tay Dịch Phong. Tâm sứ không dám nói rất khẳng định, nàng sợ ngân hồ cùng trăm chém vạn nhất không có chết, bị bắt sống. Chính mình nói với Hồng Thanh bọn họ chết, nếu là Hồng Thanh cuối cùng biết, nàng kia ha chẳng phải là có lửa hiểm nghi. Hồng Thanh không thích người khác đối với hắn nói láo. Lại vừa là Dịch Phong, chữ nhân bối tải trong tay Dịch Phong, các ngươi cũng tải trong tay Dịch Phong. Cái này Dịch Phong, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải không? Hồng Thanh ngồi ở tâm sứ đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Một đôi ứng nhãn, bình tĩnh nhìn tâm sứ. Khí thế của hắn cùng ánh mắt không có hùng hổ dọa người dáng vẻ, lại để cho tâm sứ giống vậy cảm nhận được áp lực. Không riêng gì bởi vì Hồng Thanh chuyện, tâm sứ tự cho là mình coi như là tâm cơ cực sâu người. Nhưng ở Hồng Thanh trước mặt, nàng cũng chỉ dám xưng mình là tiểu vu. Tâm sứ đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích, từng cái nói cho Hồng Thanh nghe. Bao gồm bọn họ cuối cùng hẹn gặp Dịch Phong kế hoạch, chỉ bất qua cái kế hoạch này, là bị tâm sứ tô điểm cho đẹp. Nàng không thể nào nói mình cầm trăm chém cùng ngân hồ làm thương sự, chính mình căn bản không lộ diện liền chạy trốn. Sau khi nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Cái đó Dịch Phong, rất tà môn. Niên kỷ của hắn chỉ có 17 tuổi, nhưng là tinh thần lực hắn, xa xa muốn lợi hại hơn ta. Ta căn không cách nào đi suy nghĩ, tại sao ta tinh thần lực, đối với hắn không nổi chút nào tác dụng, thậm chí căn đối với hắn không tạo được một chút xíu ảnh hưởng. Tâm sứ đối với Dịch Phong hoảng sợ, ngược lại không phải là giả bộ đến. Rất chân thực. Hồng Thanh nghe vậy, hít sâu một cái, hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Có liên quan Dịch Phong chuyện, ta sẽ hướng thủ lĩnh báo cáo. Vừa nói, Hồng Thanh lại nhìn tâm sứ, giọng uy nghiêm hỏi. Bây giờ ta muốn biết, ngươi lời mới vừa nói bên trong, có hay không một câu nói là đang dối gạt ta. Vừa nói, tâm sứ nhất thời cương ở trên ghế salon, trong lòng thấp thỏm lo âu lên. Hồng Lão Đại, ngài không tin ta sao? Hồng Thanh không trả lời nàng, bình chân như vại đất hai chân chéo ngoáy. Nhàn nhạt nói. Trả lời ta vấn đề. Chương 170, dưới một người. Trả lời ta vấn đề. Ngắn gọn một câu nói, không có nhiệm vụ bức bách loại giọng ở bên trong. Hồng Thanh trên mặt cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu tình. Nhưng chính là bởi vì như vậy, tâm sứ nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nàng mãi mãi cũng không nhìn thấu Hồng Thanh, không biết trả lời như thế nào. Nếu như thừa nhận lời nói, không thể nghi ngờ là ở nói cho Hồng Thanh chính mình lừa hắn, còn hại chết trăm chém cùng ngân hồ. Chính mình chạy trốn thành đảo binh. Nếu là Hồng Thanh biết trận tướng, liền không chỉ là trừng phạt nàng đơn giản như vậy. Nhưng nếu như không thừa nhận, vạn nhất Hồng Thanh căn liền đoán ra đại khái, nàng kia ha chẳng phải là tương đương với lừa gạt Hồng Thanh hai lần. Đến lúc đó chết đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát, Hồng Thanh hành hạ nhân thủ đoạn, có thể so với Mãn Thanh thập đại khốc hình. Thừa nhận còn chưa thừa nhận. Trong lúc nhất thời, tâm sứ có chút không quyết định chắc chắn được, có thể yên lặng liền đại biểu ngầm thừa nhận. Thật xin lỗi Hồng Lao Đại. Ta làm đào binh. Lúc ấy trăm chém cùng ngân hồ tới đang đối mặt Dịch Phong, ta là muốn đi giúp bọn hắn, kết quả ta bị đệ ngũ bộ đội người chặn lại xuống. Bọn họ muốn bắt sống ta, lúc ấy ta đã tuyệt lộ, bị bọn họ đuổi kịp bến tàu. Cũng may cuối cùng ta vận dụng chính mình năng lực đặc thù, mới có thể chạy thoát. Ta biết ta không phải làm đào binh, cái này rất sỉ nhục, nhưng ta muốn sống. Ở biết rõ phải chết dưới tình huống, ta không nghĩ hy sinh chính mình, ta còn muốn giữ lại một cái mạng, tiếp tục là ngài hiệu mệnh, báo đáp ngài thu nhận ân. Tâm sứ phản ứng không thể bảo là không nhanh, kết hợp lúc ấy tình huống, tạm thời lại biên một câu trả lời hợp lý tới lừa gạt Hồng Thanh. Hồng Thanh nghe vậy, biểu hiện trên mặt vẫn là không có thay đổi. Hắn liền nhìn như vậy tâm sứ, không nói câu nào, nhìn đến tâm sứ sau lưng sợ hãi. Loại cảm giác này, giống như đại buổi tối bị một cái quỷ chết nhìn chòng chọc như thế, tâm sứ cũng không dám thở mạnh một cái. Đào binh không đáng xấu hổ, biết rõ phải chết dưới tình huống còn chạy trở về, kia là quân nhân cán sự, chúng ta không có vĩ đại như vậy. Đã lâu, Hồng Thanh rốt cuộc nói chuyện. Hắn tiếp tục nói. Ngươi biết ta lo lắng nhất là cái gì không, là vì còn sống, không tiếc bán đứng đồng đội mình. Cái này ở chúng ta Hồng Môn, là tuyệt đối cấm kỵ, cũng là thủ lĩnh chế định quy củ. Mọi việc đối với đồng môn không chừa thủ đoạn nào người, muốn chém đoạn tứ chi, treo ở cửa trụ sở chính, mặc cho người phỉ nổ, ngươi biết không? Tâm sứ bị dọa sợ đến tê cả da đầu, bắp chân trực đã run rẩy, nàng không ngừng bận rộn nói. Tâm sứ biết, cho nên tâm sứ cho tới bây giờ cũng không dám đối với chính mình đồng môn khiến cho tâm kế, lại không dám không tuân theo thủ lĩnh quý củ. Nhiệm vụ lần này thất bại, ta lại làm đào binh, tâm sứ cam nguyện chịu phạt, không có hai lời. Hồng Thanh gật đầu một cái. Ngươi không có giết hại đồng môn tốt nhất. Về phần chịu phạt, coi như, ngươi trước ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nhiệm vụ chuyện, ta đi cùng thủ lĩnh nói, hắn bao nhiêu bán đấu giá ta chút mặt mũi, cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Có liên quan Dịch Phong tình báo không chính xác, chúng ta liền phái các ngươi đi Hoa Hạ, nhắc tới, chúng ta cũng ít nhiều có chút trách nhiệm. Tâm sứ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi, như nhặt được đại xá. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Thanh lại không cùng với nàng so đo nhiệm vụ thất bại sự tình. Xem ra, cũng là nàng thiên tự bối đệ nhất cái danh này, cứu nàng một mạng. Hồng Thanh biết nàng năng lực, cho nên làm một thuận nước dòng thuyền. Cứ như vậy, nàng sẽ cảm ơn, sẽ càng trung thành. Hồng Lão Đại, ngài đối với tâm sứ đại ân đại đức, ta nhất định khắc trong tâm khảm, không bao giờ quên. Tâm sứ hai tay ôm quyền, cảm kích rơi nước mắt nói, hai giọt nước mắt lại theo gò má nàng chảy xuống xuống. Được, ngươi cũng mệt mỏi, nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng các ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Thật tốt xuống đi nghỉ ngơi, dưỡng thương đi. Hồng Thanh gật đầu một cái, vừa nói, đem biệt thự quản gia kêu lên. Quản gia là người bình thường, chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, người da đen. Đối với Hồng Thanh mà nói, hắn căn không cần gì bảo tiêu hoặc biết công phu người làm. Từ trình độ nào đó mà nói, trên đời có thể giết hắn người, ít lại càng ít. Giao trái tim khiến cho tiểu thư mang tới khác trong một ngôi biệt thự, thầy thuốc, bảo mẫu, hộ công, tất cả đều phái tới, trong thời gian ngắn nhất. Để cho tâm sứ tiểu thư đem thương dưỡng hảo. Hồng Thanh đối với quản gia nói. Được, lao ra. Quản gia gật đầu nói. Tâm sứ đi theo quản gia trước khi đi, Hồng Thanh lại bổ sung một câu. Tâm sứ, ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, bao nhiêu phải cho cái giao phó. Ngươi thiên tự vị trí số 1, sẽ để cho Lý Sử đi, lấy hậu thiên chữ lót bên trong, trừ ta trở ra, Lý Sử là các lao đại của ngươi. Tâm sứ nghe vậy, hơi nhíu cao mày, có chút đánh bại cùng thất lạc. Nàng gật đầu nói. Tâm sứ minh bạch. Quản gia dẫn nàng rời đi biệt thự này sau, tiểu cô nương kia nhi lại từ bên trong phòng đi ra. Ra ra, ngài không giết nàng ấy ư, nàng không tuân theo thủ lĩnh chế định quy củ. Tiểu cô nương đi tới sofa ngồi xuống, đột nhiên hỏi. Hồng Thanh cười cười, nhìn tiểu cô nương đạo. Thử nghi, ngươi cũng nhìn ra nàng đang nói láo. Tiểu nữ hài nhi bộ kia thiên chân vô tà dáng vẻ đã biến mất, trên mặt lộ ra cùng nàng tuổi tác không tương xứng thành thục lão luyện. Nàng nói. Vị tỷ tỷ kia biên tạo ứng đối rất hoàn mỹ, giống như là hoàn thiện rất nhiều lần, suy diễn vô số lần mới biên tạo ra một cái hoàn mỹ cố sự. Ở đó dạng nguy cấp dưới tình huống, nàng làm sao có thể nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, bao gồm một ít chi tiết nhỏ nàng nói hết ra. Quá hoàn mỹ đồ vật, thân chính là không chân thật, đây không phải là ngài nói cho ta biết không. Hồng Thanh nghe vậy, uy nghiêm thế nhất thời biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là tán thưởng mỉm cười cùng tự ái. Không phải, ra ra tùy tiện dạy ngươi đồ vật. Ngươi lại cũng sẽ thông hiểu đạo lý. Thật không hổ là ta Hồng Thanh đời sau, Tử Nghi, ngươi có thể quá làm cho gia gia kinh ngạc. Tiểu nữ hài nhi cười nhạt, lộ ra cùng người trưởng thành như vậy trầm ổn cùng khiêm tốn. Đó là gia gia dạy thật tốt. Hồng Thanh ha ha cười nói. Ngươi miệng nhỏ thật là ngọt. Không sai, nàng đúng là đang nói láo. Ở Hồng bên trong cửa, tâm sứ mặc dù chỉ là sát thủ, nhưng nàng tâm cơ, là rất nhiều người đều không thể cùng. 100 chém cùng ngân hồ. Cũng không chơi thắng một cái tâm sứ. Hai người kia, đoán chừng là bị tâm sứ cầm đi làm con cờ thí. Tiểu nữ hài nhi hỏi vậy ngài tại sao không trừng phạt nàng đâu rồi, thứ người như vậy không tuân quy củ, không phải là chuyện tốt. Hồng Thanh nghe vậy, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói. Tử Nghi a, ngươi còn quá nhỏ, ngươi mặc dù thông minh, nhưng có một số việc ngươi chính là hiểu không. Đây chính là đạo dùng người, 100 chém cùng 10 ngân hồ, cũng không sánh bằng một cái tâm sứ. Nhưng 100 chém một cái ngân hồ, đều khó khăn tìm được, ngươi nói một cái tâm sứ, chẳng phải càng khó tìm đến. Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, chính là cái đạo lý này. Tiểu nữ hài nhi lại nói, nhưng là người như vậy, cũng rất khó trưởng khống không phải sao. Người như vậy, tâm tựa như nước hồ như vậy sâu không thấy đáy, càng không biết nàng dã tâm có bao lớn. Khó tránh khỏi có một ngày bị nàng cắn ngược một cái, thậm chí để cho nàng dâm ở dưới chân. Hồng Thanh có chút khó tin mà nhìn tiểu nữ hài nhi, chỉ cảm giác mình hay lại là quá khinh thường nàng. Thử nghi ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Hồng Thanh nói, ta trước tạm hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi cảm thấy, giang hồ là cái gì mới là giang hồ? Tiểu nữ hài nhi đáp, là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, năng giả cư thượng. Hồng Thanh khỏe miệng một phát, cười nhạt một cái nói. Ngươi nói đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến đạo lý, nhưng không phải là giang hồ chất. Giang hồ, không phải là chém chém giết giết, chất là ngươi ngược ta gạt, đối nhân xử thế. Hữu dung vô mưu người, có thể được thưởng thức, có thể chức vị cao. Có thể vĩnh viễn đứng không tới dưới một người trên vạn người cái đó địa vị cao nhất đưa. Thiên tự bối trong lý sử, hắn thân thủ rất lợi hại. Nếu như hắn muốn cùng tâm sứ liều chết, có 70% cơ hội có thể đâm chết tâm sứ. Nhưng hắn mãi mãi cũng không 70% cơ hội, bởi vì tâm sứ có thể lợi dụng kia 30% cơ hội, hóa thành vô hạn khả năng, thậm chí là không cần tay mình, là có thể để cho lý sử chết cũng không biết chết như thế nào. Có người giết người chỉ dùng suy nghĩ, tâm sứ chính là như vậy người. Tiểu nữ hài nhi như có điều suy nghĩ, đang tiêu hóa Hồng Thanh lời nói. Người nhớ, hữu dung vô mưu người, có thể đứng ở chỗ cao, nhưng vĩnh viễn đứng không tới đỉnh phong tồn tại. Có mưu vô dũng người, giống vậy có thể đứng ở chỗ cao, nhưng hắn có thể chết vào ngoài ý muốn, chết tại tiểu binh tay. Duy nhất có thể đứng ở đỉnh cao nhất, sống đến cuối cùng, là có dũng, còn có mưu người. Biết chưa? Hồng Thanh lại nói. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy, gật đầu một cái. Thử nghi minh bạch. Sau đó nàng lại hỏi. Ra ra, vậy ngài là dạng gì người? Hồng Thanh nhìn rơi ngoài cửa sổ mênh mông bắt ngát mặt biển, cười cười, không có đáp lại. Chương 171, biến hóa vô cùng, có sở quy. Đã là đêm khuya, nằm ở trên giường, không cần lo lắng bị kiểm tra. Không cần tính toán tính thế nào tính toán, cũng không cần lo lắng sợ hãi bị xử phạt, tâm sứ rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại, nhưng nàng hay lại là không ngủ được. Trong nội tâm nàng luôn là không giải thích được suy nghĩ một người. Người này cùng với nàng sống chung không tới nửa tháng. Lại là thật tâm thành ý, đối với nàng không có chút nào ý đồ không an phận. Có thể nàng từ đầu chí cuối, đều tại lừa gạt người kia, với người kia nhận biết cũng là ôm mục đích. Cuối cùng, nàng không chút lưu tình tổn thương người kia. Nguyên nàng cho là mình sẽ không có bất kỳ áy náy, giống như lừa gạt ngân hồ như thế. Nhưng khi nàng an ổn xuống sau, tâm lý lại không tên xông tới không chỉ một kia áy náy. Bởi vì nàng thiếu chút nữa bị Dịch Phong bắt thời điểm, người kia cứu nàng. Thay nàng chỉ hoan ở Dịch Phong. Mà đương thời, nàng căn không có dùng tinh thần lực khống chế người kia. Tâm sứ móc ra điện thoại di động của mình, mở ra vi tín, nhìn người kia cho hắn phát tới chừng mấy cái tin tức. Nàng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh. Nghĩ tưởng hứa cửu, nàng hay là trở về ba chữ quá khứ. Thật xin lỗi. Ngay sau đó, nàng liền thủ tiêu người kia. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Du Châu thành trong, một ngôi biệt thự trong phòng. Vương Việt nằm ở trên giường. Suy nghĩ một người, đồng nhiên người đó liền cho hắn phát tới tin tức. Hắn cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy lên, không thể tin ngắm đến màn hình điện thoại di động. Nàng lại. Trở về ta. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Vương Việt nhìn thấy tâm sứ trả lời, không khỏi có chút kinh hỉ. Khi hắn nhìn thấy ba chữ kia lúc, càng là kích động đến cả người phát run. Hắn cảm thấy, tâm sứ còn chưa tới táng tận lương tâm mức độ, ít nhất nàng biết rõ mình sai. Còn đối với hắn ôm có một tí áy náy. Nghĩ đến nửa tháng này sống chung, Vương Việt tình cảm nhất thời lại tràn lan lên. Hai tay của hắn run rẩy ở trên màn ảnh gõ, đánh rất nhiều chữ đi ra, lại thủ tiêu, sau đó lại tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Thật vất vả đánh ra một đoạn lớn chữ đến, hắn cho tâm sứ phát tới. Bất quá ngay sau đó hắn liền sửng sở, bởi vì tâm sứ đã đem hắn thủ tiêu. Hắn cương ngay tại chỗ, như rớt vào hầm băng. Nguyên lai ba chữ kia, tương đương với gặp lại sau. Cũng không gặp lại. Đã lâu, Vương Việt để điện thoại di động xuống, đi tới bệ cửa sổ một bên, nhìn phương xa, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Dịch Phong ra trong sân, nên tới một khách mới. Bây giờ là đêm khuya, nhưng Hoàng Trạch Vũ hay lại là đến, đây là hắn lần đầu tiên tự mình đến Dịch Phong trong nhà. Ngươi phòng này thật tốt, một người ở lớn như vậy nhà ở Kim Úc tàng tiểu đi, giấu mấy cái. Hoàng Trạch Vũ hiếm thấy lại mở ra Dịch Phong đùa giỡn. Một căn phòng giấu một cái, ngươi đếm xem có bao nhiêu căn phòng cũng biết. Dịch Phong cũng đùa giỡn đất trở về một câu. Hoàng Trạch Vũ suy một tiếng, nói. Ta xem có Phùng Tiểu Vân cùng Tần Ú Nhược hai người đã đủ ngươi thụ, ngươi còn muốn giấu nhiều như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn, một là Tần Chính Hồng con gái, một cái hay lại là đại ngươi mấy tuổi lão sư. Thật không biết ngươi như vậy không vào để người, tại sao có thể có cô gái thích ngươi. Ta chính nhi bắt kinh một người cảnh sát, đến bây giờ còn là độc thân. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng đạo. Nguyên lai hoàng sĩ quan cảnh sát đây là ghen tị khiến người xấu xí những lời này hoàng sĩ quan cảnh sát có thể phải nhớ kỹ. Hoàng Trạch Vũ đạo. Coi là, không nói đùa với ngươi, ta không nói lại ngươi. Nhưng ta không khỏi không thừa nhận, ngươi lần này có thể đem toàn bộ sát thủ cho diệt trừ, thiếu chút nữa giao trái tim khiến cho cũng cho bắt, ép nàng chạy trối chết. Ta không chỉ là khiếp sợ, thậm chí có nhiều chút bội phục ngươi. Ngươi nói một mình ngươi 17 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi sao cứ như vậy như bước đây? Ngươi không phải là lao yêu quái chuyển thế chứ? Dịch Phong nghe vậy, bật cười nói, hoàng sĩ quan cảnh sát đây là móc lấy con cũng phải mang ta. Hoàng Trạch Vũ lắc lắc đầu nói, lần này còn thật không phải là chửi ngươi, mặc dù ta vẫn luôn rất muốn bắt ngươi, nhưng có lúc cũng không khỏi không bội phục ngươi. Cũng tỉ như lần này, ngươi lúc rời đi bệnh viện sau khi nói với ta những lời đó. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, làm sao ngươi biết tâm sứ căn sẽ không lộ diện, sẽ ở sau lưng thao túng chăm chém cùng ngân hổ cùng ngươi gặp mặt. Mà chính nàng thì tại phía sau màn nhìn trộm hết thảy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Còn ngươi nữa tốt muốn biết sẽ có hai cái tâm sứ xuất hiện, thậm chí trước thời hạn sẽ để cho ta theo dõi ngươi số điện thoại di động, dùng cái này tới xác định vị trí tâm sứ vị trí thực sự. Thật ra thì còn rất nhiều ta đều không nghĩ ra, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như biết trước như thế. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong. Trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi bốn chữ. Hắn dáng vẻ, càng giống như là thỉnh giáo. Dịch Phong đương nhiên là không keo kiệt chính mình về điểm kia tiểu cửu cửu, giảng đạo. Thật ra thì không khó, thế gian vạn vật, biến hóa vô cùng, nhưng cuối cùng là có sở quy. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mở mịt nói. Ta chưa tính là mù chữ, ngữ văn học được cũng không tệ lắm, nhưng ngươi có thể hay không theo ta nói bạch thoại văn. Dịch Phong cười nhạt, tiếp tục nói. Ý tứ chính là, thế gian tất cả mọi chuyện. Biến hóa tuy là vô cùng vô tận, nhưng đều có chính mình quy luật phát triển. Chúng ta phải làm, chính là tìm những vật này phát triển biến hóa mấu chốt, chỉ cần tìm đúng mấu chốt, chúng ta liền có thể biết do nó biến hóa. Cũng tỉ như cùng tâm sứ giao phong chính giữa, ta mặc dù biết Hồng Môn có lòng khiến cho người này, biết nàng là Hồng Môn đệ nhất nữ sát thủ, biết nàng tin tức. Nhưng ta cũng không cùng nàng đã giao thủ, cho nên cũng không hiểu nàng. Như vậy chúng ta liền muốn tìm đúng mấu chốt chính là nàng tới Hoa Hạ sau. Cho chúng ta ra những thứ kia vấn đề khó khăn, còn có nàng phong cách hành sự. Tỷ như ngươi tự mình đi kiểm tra thời điểm, nàng biểu hiện ra chí mưu, để cho chăm chém cùng ngân hồ dịch dung thành kia hai ông cháu bộ dáng. Lại bằng nhanh nhất phản ứng, để cho hai người bọn họ rời đi, thậm chí trực tiếp chuyển tới dưới lầu, đem nguy hiểm nhất địa phương trở thành an toàn nhất địa phương. Còn có nàng tự mình đi đến gần bản tử, từ chỗ của hắn moi ra ta và ngươi nhất cử nhất động. Đủ để chứng minh tâm sứ người này, có chí có mưu. Hơn nữa không phải người thường có thể so sánh. Rồi đến nàng tới Hoa Hạ sau, một mực chưa từng lộ diện, mà là đem chính mình ẩn núp lên cho dù là hành động, cũng bình thường là sai xử những người khác làm, nói rõ nàng cẩn thận, tùy tiện sẽ không bại lộ chính mình, bại lộ chính mình trước, cũng sẽ chọn một người đang nàng trước mặt làm con cờ thí, con chốt thí vừa chết, nàng liền bằng nhanh nhất phản ứng chạy trốn. Đây chính là nàng phát triển biến hóa mấu chốt, cho nên ta mới có thể biết được nàng quy luật phát triển. Cũng chính là ngươi nói, ta thật giống như có thể biết trước nàng nhất cử nhất động. Lúc này Hoàng Trạch Vũ an vị ở Dịch Phong đối diện, lặng lặng nghe, biểu tình biến hóa không thể bảo là không tinh thải. Hắn bây giờ càng giống như là một cái khiêm tốn học sinh, đem Dịch Phong nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Dịch Phong tiếp tục nói, ở cuối cùng gặp mặt, cũng chính là cuối cùng giao phong bên trong, cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể quyết định sinh tử. Lấy tâm sứ chí mưu cùng cẩn thận, ta đại khái đẩy coi một cái. Ta đi thấy bọn họ thời điểm. Nàng cũng sẽ không tùy tiện lộ diện. Bọn họ trong đội ngũ, có người sẽ dịch dung, nàng rất có thể sẽ để cho người khác dịch dung thành nàng dáng vẻ. Bởi vì nàng không lộ diện lời nói, liền đại biểu nhút nhát. Các nàng là tới bắt ta, chính mình trước ở trước mặt ta lộ ra nhút nhát, như vậy sao được. Nhưng nàng cũng nhất định sẽ ở phụ cận tùy thời quan sát kết quả, để xảy ra bất chắc thời điểm, thuận lợi chính mình chạy trốn, cho nên hắn sẽ không cách này ngồi đại hạ quá xa, cho nên ta gọi là ngươi xác định vị trí điện thoại di động ta. Suốt nói một giờ, Hoàng Trạch Vũ đem mình toàn bộ nghi vấn cũng hỏi lên, Dịch Phong cũng đem hắn mỗi một cái vấn đề cũng kiên nhẫn giải đáp. Lợi hại lợi hại, ngươi sở dĩ mỗi lần cũng dám tới khiêu khích ta, vừa có thể đem ta đùa bỡn xoay quanh, tốt muốn biết ta toàn bộ bố trí an bài. Chắc cũng là tìm đúng ta phát triển biến hóa mấu chốt, cho nên mới đối với ta hiểu như vậy thấu triệt chứ. Hoàng Trạch Vũ nghe xuất sắc liên tục, không nhịn được gồ lên trưởng. Dịch Phong gật đầu một cái, không sai, ta đối với ngươi rất biết, cho nên ta mỗi lần cũng có thể ở ngươi dưới mí mắt giết người, còn có thể bình yên vô sự chạy trốn. Hoàng Trạch Vũ cười cười, nói. Ta biết, ngươi nói những thứ này, ta có thể tất cả đều học được. Lần kế, ta sẽ dùng ngươi dạy bên ta pháp, tới bắt ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận hôm nay ngươi dạy ta những thứ này. Bây giờ quá muộn, ta liền cáo từ trước. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Ta sẽ không hối hận, thì nhìn ngươi có thể học được bao nhiêu. Bất quá ngươi trước khi đi, có kiểu đầu ngươi được giao ra đi. Hoàng Trạch Vũ một bộ mờ mịt dáng vẻ, hỏi. Thứ gì? Ta thật giống như không nợ ngươi thứ gì chứ. Dịch Phong trực tiếp đưa tay phải ra, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Máy ghi âm, ngươi nghĩ thừa dịp ta đại thắng đang lúc, đắc y vinh vào thời điểm. Cho ta tới ngón này, đã cho ta phản ứng bất quá. Đừng nói ngươi không thu âm, giao ra đi. Hoàng Trạch Vũ sờ một cái chán, hơi có chút lúng túng. Sau đó từ trong túi ở mông quần móc ra một nhánh máy ghi âm đến, đưa cho Dịch Phong. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền nói ngươi cùng một lao yêu quái như thế đi. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói. Dịch Phong nhận lấy, trực tiếp đem nó ném xuống đất, dám đến hy toái. Bây giờ ta có thể đi thôi. Hoàng Trạch Vũ hai tay mở ra, nói. Còn gì nữa không? Dịch Phong lại nhìn hắn. Còn có cái gì? Cái này không cũng cho ngươi ấy ư, ngươi người này nghi ngờ cũng quá trọng đi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, một bộ ủy khuất dáng vẻ. Dịch Phong lắc đầu thở dài một tiếng, đạo. Muốn ta tự mình tới lục soát sao? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ, lăng một hồi, lại từ bên trong tay háo lộ ra ngoài một cái máy nghe lén, ném cho Dịch Phong. Ngươi người này tâm nhãn quá nhiều, không sức lực. Hắn gãi đầu một cái, không dám nhìn Dịch Phong. Hoàng sĩ quan cảnh sát. Là ta tâm nhãn quá nhiều, cũng là ngươi tâm nhãn quá nhiều. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nhìn hắn. Hoàng Trạch Vũ lung túng thật lâu, cuối cùng chỉ biệt xuất hai chữ, nói tiếng ngủ ngon, liền rời đi Dịch Phong trong nhà. Cái này thì muốn bắt ta, cũng quá không kỹ thuật hàm lượng. Dịch Phong lắc đầu một cái, một cước đem kia máy nghe lén giống đạp toái. Chương 172, Hồng Môn Yến. Thị khu trong một quán cơm, Nô Khoa tự mình lái xe, dẫn Hoàng Trạch Vũ đến tiệm cơm dưới lầu. Hoàng Trạch Vũ từ trong xe đi ra. Nhìn thấy nhà này vừa mới trùng tu xong, mới bắt đầu buôn bán hương giang tiệm cơm. Không khỏi cười hắc hắc cười. Nô Khoa, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta đi nơi nào, nguyên lai dẫn ta tới ăn cơm a. Thế nào, tháng này chị dâu cho ngươi lưu tiền để dành. Nô Khoa đem xe ngừng ở ven đường, từ trong xe đi ra, cười mắng. Tiểu tử ngươi lúc trước thật đàng hoàng, gần đây thế nào như vậy miệng lưỡi chân tru, với ai học. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn thật giống như cảm giác mình gần đây lời nói trở nên nhiều. Lúc trước thời điểm, trừ phân tích vụ án hắn có thể nói tới rõ ràng mạch lạc, lúc bình thường đều là hết sức nghiêm túc, rất ít đùa. Ta sẽ không bị Dịch Phong cho đồng hóa đi. Hoàng Trạch Vũ đột nhiên nghĩ đến Dịch Phong kia cả nhõng, miệng nói tới nói lui với súng máy từng loại tử, không khỏi nổi da gà cả người. Xem ra ta sau này được cách xa hắn một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nô Khoa lại nói. Không đùa giỡn với ngươi, hôm nay không phải là ta mời ngươi ăn cơm. Là có người mời hai người chúng ta ăn cơm. Mời hai người chúng ta. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, có chút mở mịt. Bởi vì kỷ luật thượng vấn đề, bọn họ giống như là sẽ không đi tham gia những thứ này tư nhân bữa cơm, chẳng lẽ là phía trên lãnh đạo xin bọn họ ăn cơm, không thể nào đâu. Nhưng Hoàng Trạch Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền theo Ngô Khoa đi lên lầu. Nhà này hương giang tiệm cơm là gần đây mới mở, không tính là tiệm cơm cấp 5 sao, nhưng là thật cao ngăn hồ sơ. Hơn nữa nhà này mới mở tiệm cơm làm ăn rất chạy, bất quá tương đối thần bí là, cũng không ai biết ra chủ quán cơm là ai. Chữ Thiên Lô ghế riêng, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101. Tiến vào đại sảnh sau, Nô Khoa trực tiếp đối với trước đài một vị tiếp đại viên nói. Kia tiếp đại viên nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, nguyên khách khí thái độ lại trở nên cực kỳ cung kính lên lại trực tiếp đem tiệm cơm phó quản lý cho kêu đi xuống. Do phó quản lý tự mình dẫn đường mang Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ đi trên lầu. Người nào a, lớn như vậy bài tràng. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc. Lớn như vậy bài tràng, xin bọn họ ăn cơm, nhất định là đại nhân vật đi. Bất quá đại nhân vật, tại sao phải xin bọn họ ăn cơm? Mời Ngô Khoa coi như, hắn Hoàng Trạch Vũ chỉ là người lính cảnh sát mà thôi, đội trưởng vị, cũng chỉ là ở trong đơn vị có hàm kim lượng mà thôi. Không ở trong đơn vị, hắn vẫn người lính cảnh sát mà thôi. Bất quá Hoàng Trạch Vũ cũng không hỏi nhiều, hắn biết chờ lát nữa liền gặp được xin bọn họ ăn cơm đại nhân vật. Chữ Thiên lô ghế riêng ở 5 tầng, không thể không nói, chữ Thiên so với dưới lầu toàn bộ lô ghế riêng đều phải nhìn xa hoa, chỉ là hành lang, cũng bố trí được với ngũ tinh cấp tiểu điểm như thế. Hai vị, chính là chỗ này nhi, mời vào. Phó quản lý con cong eo, đối với Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ nói. Hai người đẩy cửa vào, mục đích thật sự chi cùng là một cái rất lớn rất sang trọng lô ghế riêng, làm Hoàng Trạch Vũ ngồi ở bên trong hai người lúc, nhất thời trận to hai mắt, cưng ở cửa. Hoàng đội trưởng, đã lâu không gặp. Ngần ngươi tại đó làm gì, mau vào ngồi nha. Nói chuyện, là Cung Tuấn. Nguyên bị thương nặng, bị bên trái mới vừa tiếp tục trở về Kim Lăng dưỡng thương Cung Tuấn, lại xuất hiện ở nơi này. Hắn hiển nhiên thương còn chưa khỏe xong, tay phải còn cuốn băng vải, treo ở trước ngực. Mà hắn ngồi bên cạnh, chính là cha hắn Trương Tân Thành. Nhìn thấy hai người kia, Hoàng Trạch Vũ đông nhiên có một loại dự cảm không tốt, khả năng này là chàng Hồng Môn Yến. Không tới cũng đến, cũng không thể làm đào binh. Còn ngỡ ra, đi vào a. Nô Khoa thấy Hoàng Trạch Vũ sừng sờ, lấy tuổi trò đẩy hắn xuống. Sau đó tự nhiên đi vào lô ghế riêng, cùng Trương Tân Thành còn có Cung Tuấn nhiệt tình chào hỏi. Hoàng Trạch Vũ đi tới, ở Ngô Khoa bên cạnh ngồi xuống, cũng cười cùng Cung Tuấn chào hỏi. Cung đội, nhìn ngươi dáng vẻ, thương gần như khỏi hẳn đi. Tất cả mọi người thật muốn ngươi, sớm một chút về hàng đi. Cung Tuấn nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ để cho Hoàng Trạch Vũ trong lòng càng thêm có dự cảm không tốt. Cung Tuấn người này ghét hiền ghét tài, chỉ vì cái lợi trước mắt, hơn nữa có thù tất báo, đây là Hoàng Trạch Vũ đã sớm biết chuyện. Thứ người như vậy, là điển hình âm hiểm tiểu nhân. Mọi người thật muốn ta sao, Hoàng đội trưởng? Ngươi là thật muốn ta sao? Cung Tuấn tự nhiên mang theo đậu phộng, nhìn Hoàng Trạch Vũ, buồn rười rượi cười nói. Hoàng Trạch Vũ nụ cười cứng đờ, không biết rõ làm sao trả lời. Dưới tình huống này, Trương Tân Thành cũng ở đây, hắn chỉ có nịnh nọt, lấy lòng Cung Tuấn, sau này mới sẽ không bị bọn họ mang giày nhỏ. Có thể Hoàng Trạch Vũ, nói đúng là không ra lời trái lương tâm. Hắn bây giờ không khỏi lại có chút bội phục Dịch Phong, Dịch Phong bất kể đối mặt ai, cho dù là mặt đối với chính mình địch nhân và đối đầu. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc, đem đối phương trở thành thân huynh đệ. Hoàng Trạch Vũ tự biết chính mình không có Dịch Phong như vậy trong lòng tư chất, nếu không phải Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn thân phận, hắn bây giờ trực tiếp liền đem mâm thức ăn đụp lên Cung Tuấn tấm kia ghét trên mặt. Coi là, hôm nay là tới dùng cơm, muốn hòa hòa khí khí mới được. Huống chi mọi người đều là đồng liêu, là trên một cái thuyền, cần gì phải huyên náo không vui đây. Lúc này, Trương Tân Thành lại ở một bên gợi lên giảng hòa. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trạch Vũ có chút không nhìn thấu hai cha con này hôm nay đến cùng muốn làm gì. Phải phải, Trương Khoa nói phải, mọi người đều là đồng liêu. Nhắc tới, mọi người chúng ta mới là người một nhà. Thấy Trương Tân Thành lên tiếng, Nô Khoa cũng liền bận rộn phụ hòa nói. Không được. Nếu là người một nhà, vậy sẽ phải nói ra, đem hiểu lầm nói rõ ràng, như vậy sau này mới có thể tốt hơn sống chung. Ba, Nô Phó Khoa, các ngươi nói đúng chứ? Cung Tuấn ngẩng đầu, cười lạnh nói. Ở Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ trước mặt, Cung Tuấn cũng không che giấu nữa mình và Trương Tân Thành quan hệ. Cái này làm cho Hoàng Trạch Vũ càng bất an, bọn họ dáng vẻ, nhìn lại Ngô Khoa thái độ. Hai cha con này, muốn lôi kéo hắn và Ngô Khoa. Vậy thì nói rõ ràng đi, nói rõ ràng cũng tốt. Trương Tân Thành nói. Cung Tuấn lúc này mới nhìn Hoàng Trạch Vũ, trực tiếp hỏi. Hoàng đội trưởng, ngươi đã sớm biết thẩm phán người là Dịch Phong chứ? Không phải là hoài nghi, là chắc chắn hắn chính là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ trên mặt không có nụ cười, không có lộ ra vẻ gì khác, hắn gật đầu nói. Dạ, ta đã sớm biết. Ngươi đã xem qua hồ sơ, trong túi hồ sơ mặt, có rất nhiều gián tiếp chứng cứ đều chỉ hướng hắn là thẩm phán người. Bất quá cũng không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh, nhưng chỉ bằng những thứ này gián tiếp chứng cứ cùng với hắn đối với xã hội nguy hại, chúng ta là có thể bỏ tù hắn. Bất quá hắn phía sau có người vương gia đang bảo vệ hắn, cái này các ngươi hẳn đã biết. Có vương gia đang bảo vệ, căn liền không thể làm gì được hắn. Trừ phi có tuyệt đối liền chứng cứ trực tiếp. Cung Tuấn nghe Hoàng Trạch Vũ nói xong, hai tay khoanh chống đỡ cái đầu. Nhìn hắn, nụ cười biến mất, chỉ còn lênh ý. Những thứ này ta đều biết, ta muốn biết là, ngươi biết rõ ràng những thứ này, tại sao không nói cho ta? Nhất là ở cha ta cùng ta cũng quyết định cha thẩm phán người vụ án thời điểm, ngươi một chút tin tức cũng không nói cho ta. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ có càng nhiều phong bị, sẽ không bị Dịch Phong tính toán, thiếu chút nữa mất mạng. Nói tới đây, Cung Tuấn trên mặt đã có chút tức giận. Ngô Khoa thấy vậy, muốn vì Hoàng Trạch Vũ nói chuyện, nhưng cũng không dám, chỉ có thể trong tối là Hoàng Trạch Vũ bóp đem mồ hôi. Ngươi có biết hay không, ta thật thiếu chút nữa sẽ chết. Tên sát thủ kia thật là đáng sợ, ta bây giờ mỗi đêm cũng còn sẽ gặp ác ngộng, mơ thấy hắn từng đao rạch ra ta da thịt, cây đao đâm vào trong thân thể ta, muốn giết ta. Cung Tuấn biểu tình lại trở nên dữ tợn, Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, á khẩu không trả lời được. Hoàng đội trưởng, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao không nói cho chúng ta biết những chuyện này? Tại sao phải thay Dịch Phong giấu giếm, cũng là ngươi ở cùng Dịch Phong giao phong bên trong, đã bị hắn đồng hóa, ngươi cảm thấy hắn làm việc đều là đối với. Ta xem qua ngươi hồ sơ, bất kể là ở trường cảnh sát cũng là ngươi mấy năm nay hành nghề kinh lịch, ngươi toàn bộ lãnh đạo đối với ngươi đánh giá cũng rất cao. Mỗi người bọn họ cũng đối với ngươi có một cái chung nhau đánh giá, đó chính là ghét ác như cửu. Điểm này ngươi và thẩm phán người lý niệm rất tương tự a, ngươi có thể giải thích một chút sao? Cung Tuấn lại bình tĩnh lại, nhưng hắn bình tĩnh, so với nổi giận còn muốn cho người cảm thấy khó chịu. Lúc này, Ngô Khoa cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là Cung Tuấn phải đem Hoàng Trạch Vũ quy nạp là thẩm phán người đồng bạn, kia Hoàng Trạch Vũ tuyệt đối xong. Tiểu Cung, ngươi hiểu lầm, Hoàng đội trưởng hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Ở trong đơn vị, hắn chính là so với ai khác cũng tuân kỷ thủ pháp, không thể nào biết pháp lại phạm pháp, càng không thể nào cùng cái đó Dịch Phong thông đồng làm bậy. Ngô Khoa cuống quýt thay Hoàng Trạch Vũ giải thích. Cung Tuấn xoay đầu lại, nhìn Ngô Khoa, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngô Phó Khoa, ta thật giống như hỏi là Hoàng đội trưởng. Ngươi là Hoàng đội trưởng sao? Nô Khoa sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ta không phải là, ngươi hỏi. Đối mặt Cung Tuấn, Nô Khoa hay lại là nhút nhát. Hắn sợ không phải Cung Tuấn, mà là Trương Tân Thành cùng bên trái mới vừa. Trương Thành tiểu mới ngồi ở đằng kia, tự nhiên uống trà, không nói một lời, ở ngầm thừa nhận Cung Tuấn hành động. Hoàng đội trưởng, nói chuyện nha, không nói lời nào ta nhưng khi ngươi ngầm thừa nhận. Cung Tuấn lại nhìn trở về Hoàng Trạch Vũ, cười lạnh nói. Chương 173, lôi kéo. Ta nói ta là ở cứu ngươi, ngươi tin không? Đối mặt Cung Tuấn hùng hổ dọa người, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên thư thái, bình tĩnh trả lời Cung Tuấn. Hắn đi được ngồi ngay ngắn được chính, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hãm hại ai, bao gồm Cung Tuấn, tại sao phải hoảng? Cứu ta. Lời này của ngươi ta liền có chút không quá hiểu, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, còn nói là đang cứu ta. Hoàng đội trưởng, ngươi nghĩ rằng ta bình thường không trợ lý, chính là một đỡ không nổi a đấu. Đảm nhiệm người khác loay hoay lừa dối à? Cung Tuấn đột nhiên đứng lên, hai tay chống đến bàn, tới gần nói. Hắn cái tư thế này, tràn đầy khiêu khích cùng áp bách ý. Nô Khoa ngồi ở Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, đều không khỏi bóp đem mồ hôi, nhưng hắn đã không dám sẽ giúp Hoàng Trạch Vũ nói chuyện. Không sai, ta đúng là đang cứu ngươi. Hoàng Trạch Vũ nhìn Cung Tuấn, như cũ bình tĩnh đáp. Trương Tân Thành thấy vậy, khoát tay một cái nói. Tiểu Tuấn, trở về ngồi, hôm nay chúng ta là tới dùng cơm đàm luận. Cũng không phải là tính sổ đánh nhau. Trước hết nghe Tiểu Hoàng nói một chút, hắn rốt cuộc là ý gì? Người không nghe người ta nói, làm sao biết người ta là thế nào nghĩ? Cung Tuấn vẫn là rất nghe Trương Tân Thành lời nói, trở về ngồi. Chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ nhàn nhạt giải thích. Dịch Phong đầu não cùng niên kỷ của hắn không được tỷ lệ, hắn càng giống như là một con cáo giả. Ta không khỏi không thừa nhận, so với suy nghĩ, ta cũng không sánh bằng hắn. Hơn nữa hắn thân thủ cũng vẫn là một mê. Ta mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp hắn xuất thủ, nhưng ta biết hắn nhất định rất lợi hại, ít nhất ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì ở hai ngày trước, hắn tự mình đi cùng Hồng Môn Thiên Tự Bối sát thủ đàm phán, hắn thoáng cái giết hai cái Thiên Tự Bối sát thủ. Các ngươi nói, hắn thân thủ, được thật lợi hại. Vừa nói, Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn sắc mặt cũng biến hóa, hiển nhiên là không nghĩ tới Dịch Phong thân thủ lợi hại như vậy. Ta nghe nhạc phụ ta nói qua, Thiên Tự Bối sát thủ. So với cái kia sát thủ nhà nghề còn phải đứng đầu. Trọng yếu nhất, là mỗi người bọn họ đều cơ hồ có năng lực đặc thù. Dịch Phong lại có thể liền giết hai cái sát thủ, hắn quả thật không đơn giản. Trương Tân Thành gật đầu một cái, coi như là đồng ý Hoàng Trạch Vũ lời muốn nói. Không sai, hắn rất lợi hại, kinh khủng như vậy một người. Cung đội trưởng, ngươi phải đi tra hắn, ngươi cảm thấy ngươi trong chốc lát có thể đem hắn mang ra công lý sao? Hoàng Trạch Vũ nhìn Cung Tuấn hỏi. Cung Tuấn có chút thủy cái đầu, cau mày không trả lời. Hoàng Trạch Vũ lại tiếp tục nói, nếu như ngươi từng bước ép sát, tra được thật chặt, Dịch Phong nếu như cảm giác nguy cơ, hắn có thể không tự tay diệt trừ ngươi sao? Còn nữa, Dịch Phong tin tức gom cùng tin tức nguồn cũng là một mê, hắn đối với toàn bộ tin tức tài liệu và tình báo gom, so với chúng ta cũng còn nhanh hơn. Nếu như ngươi để mắt tới hắn, hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi. Đến lúc đó, hắn sẽ biết ngươi những chuyện kia. Cung đội trưởng, ngươi hẳn biết ta nói là chuyện gì. Hoàng Trạch Vũ không có đem lời nói toạc. nhưng ở chàng người đều biết hắn là ý gì. Cung Tuấn cũng là mặt lạnh, trong nháy mắt kịp phản ứng, Hoàng Trạch Vũ nói, không phải là hắn thích vu oan giá họa những chuyện kia. Dịch Phong vẫn luôn là lấy nhất cá dưới đất thẩm phán người tư thái, trô đi quyết những thứ kia đáng chết người. Cung Tuấn, ngươi làm những chuyện kia, đủ bị giết ngươi mấy trăm lần. Hoàng Trạch Vũ khí thế, rốt cuộc hiện ra, bắt đầu đổi khách thành chủ. Cung Tuấn lạnh mặt nói, ngươi có ý gì, ngươi là muốn nói ta phạm pháp ấy ư, ta đáng chết phải không? Đã như vậy, ta đây tại sao không ngồi tù, tại sao còn có thể tới các ngươi Du Châu? Hắn hiển nhiên lại có chút mất hứng, Hoàng Trạch Vũ đâm trọn hắn chỗ đau. Ngươi đừng nóng giận, ta không phải là ý đó, ta chỉ là diễn tả một món sự thực khách quan. Ít nhất ta nói, chính là thẩm phán người cho là, hắn nhất định sẽ cho là như thế, sau đó tới giết ngươi. Hoàng Trạch Vũ lại nói, đến lúc đó, ngươi còn chưa bắt được hắn, hắn đã trước tiên đem ngươi giết. Đây là ta không muốn nhìn thấy, ta không muốn nhìn thấy hắn lại giết người. Mặc dù ta theo hắn, ghét ác như cừu, nhưng ta theo hắn có bất đồng tín ngưỡng. Ta tin ngưỡng là, dùng pháp luật chế tài phạm pháp người, không phải là dùng tư hình. Cho nên ta mới lừa gạt đến các ngươi, không muốn các ngươi đi thăm dò Dịch Phong, cuối cùng ngược lại hại tự các ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, cung đội trưởng ngươi nghĩ như vậy là công, ta căn phản ứng không kịp nữa ngươi ở giữa Dịch Phong tính toán. Hoàng Trạch Vũ nói, tất cả đều là nói thật, một câu nói láo cũng không có. Hắn thậm chí lừa gạt đến Dịch Phong Cung Tuấn còn sống tin tức, sợ Dịch Phong lại đi giết Cung Tuấn. Ta tin tưởng Tiểu Hoàng lời nói, Tiểu Tuấn, ngươi quả thật không phải là Dịch Phong đối thủ. Ban đầu ta và ngươi cũng quá mau, không có một chút chuẩn bị phải đi tra hắn, lúc này mới hại ngươi. Ngươi nên cảm tạ Tiểu Hoàng. Hoàng Trạch Vũ mới vừa nói xong, Cung Tuấn còn không làm ra đáp lại, Trương Tân Thành tiên phát lời nói. Nô Khoa nhất thời thở phào, Trương Tân Thành cũng tin tưởng Hoàng Trạch Vũ, kia Hoàng Trạch Vũ sẽ không có chuyện gì. Cung Tuấn nghe vậy, Cung Thủy cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cười nói. Hoàng đội trưởng, ta cũng tin tưởng ngươi nói. Lần này ta bị thương, đúng là chính ta lỗ mãng. Bất quá ta cũng không sợ Dịch Phong, hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể gãy hủy. Ngươi không được, ta không được, nhưng hai người chúng ta cộng lại, hắn luôn có xa lưới thời điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Trạch Vũ thấy hai cha con này dáng vẻ, thật muốn lôi kéo hắn. Cung đội, ý ngươi ta không quá rõ, đang ngồi, mặc dù chúng ta có thượng hạ cấp phân chia. Nhưng chúng ta đều là đồng liêu, bắt tội phạm là chúng ta chung nhau sứ mệnh, chúng ta tới chính là đồng thời, không phải sao? Hoàng Trạch Vũ nói. Trương Tân Thành cười cười, nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo. Ngươi nói không sai, bất quá không hoàn toàn đúng. Dịch Phong phía sau có vương gia chỗ dựa, mạnh mẽ bắt Dịch Phong liền sẽ đắc tội vương gia. Dám đắc tội vương gia, chỉ có Tả gia. Chúng ta phía sau có Tả gia chỗ dựa, bất kể là ngươi Tiểu Hoàng, hay lại là Ngô Phó Khoa, đều phải cùng chúng ta chân chính trên ý nghĩa hợp tác mới được. Dịch Phong khó khăn bắt, muốn bỏ tù hắn, yêu cầu tối chứng cứ trực tiếp. Tối chứng cứ trực tiếp, rất khó tìm, thật sự bằng vào chúng ta muốn sáng tạo một ít chứng cứ ra tốt nhất là cho Dịch Phong hạ sáo. Do chính hắn tới sáng tạo những thứ này tối chứng cứ trực tiếp. Sau đó vận dụng chúng ta quyền lợi, đem những chứng cứ này biến thành có đường chứng cung, biến thành có thể định Dịch Phong tử tội đồ vật. Những thứ này, cần chúng ta mấy cái chung sức hợp tác, dù sao Dịch Phong khó đối phó. Nếu như Dịch Phong xa lưới, mấy người chúng ta đều có công lao. Chúng ta bốn người cũng đều coi như là mang tội thần, đến lúc đó là có thể khôi phục chức vụ ban đầu. Tiểu Hoàng, ngươi cũng có thể thăng chức. Trương Tân Thành nói lời này thời điểm, hơi có chút hưng phấn. Dịch Phong bị xử tử tội, thứ nhất có thể cho Cung Tuấn báo thủ, thứ hai cũng có thể để cho bọn họ lập đại công. Đến lúc đó bên trái mới vừa trước mặt, hắn cái này con rể tới nhà thời gian, chắc có thể tốt hơn điểm. Cung đội trưởng, thế nào, cha ta đã đem lời nói rất rõ, cho một đáp lại đi. Cung Tuấn cũng nhìn Hoàng Trạch Vũ, chờ hắn trả lời. Theo Cung Tuấn, Hoàng Trạch Vũ là không có khả năng cự tuyệt bọn họ đề nghị này. Bởi vì kết quả cuối cùng là cùng thắng. Đối với người nào cũng mới có lợi. Tiểu Hoàng, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau trả lời ứng Trương Khoa nha. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn bắt Dịch Phong ấy ư, nhưng là một cái cơ hội tốt. Có Tả gia ở sau lưng chống cự vương gia, Dịch Phong lần này không chạy. Liên Ngô Khoa cũng bắt đầu khuyên Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ ngẩn người tại đó, bất khả tư nghị ngắm đến ba người bọn họ. Sáng tạo chứng cứ. Cái gì gọi là sáng tạo chứng cứ, không phải là làm giả ấy ư, lời này lại từ Trương Tân Thành trong miệng nói ra. Ngô Khoa cũng gia nhập bọn họ. Hoàng Trạch Vũ nghĩ tới hôm nay Ngô Khoa dẫn hắn tới nơi này, nhìn dáng dấp Ngô Khoa là đã sớm gia nhập bọn họ, hôm nay chính là kéo hắn tới vào nhóm. Ba người đồng thời khuyên hắn, đáp ứng còn chưa đáp ứng. Hoàng Trạch Vũ thật ra thì tâm lý sớm đã có câu trả lời, thậm chí cũng không cần cân nhắc. Hắn không đáp ứng. lại càng không tiếc những thủ đoạn này. Có thể không đáp ứng, sau này có thể có cuộc sống tốt sao? Chỉ bằng Cung Tuấn loại này âm hiểm tiểu nhân, còn có Trương Tân Thành loại này không tuân quy củ lãnh đạo, liền Ngô Khoa cũng đầu dựa vào bọn họ. Một mình hắn, không chỗ nương tựa, đoán chừng để cho Cung Tuấn hai cha con chính chết. Hoàng đội trưởng, còn dùng cân nhắc lâu như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ từng bước cao thăng, cũng là ngươi nghĩ tưởng cả đời đều chỉ thỏa mãn với ngươi người đội trưởng này vị? Cung Tuấn có chút nhíu mày, có chút khó tin mà nhìn Hoàng Trạch Vũ. Hắn không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ lại còn sẽ do dự lâu như vậy. Lúc này, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên đứng dậy, ngắm đến ba người bọn họ, nghiêm nghị nói. Ta cự tuyệt. Vừa nói, ba người tất cả sững sờ tại chỗ. Hết thảy thủ đoạn, đều phải hợp pháp hợp lý. Lời như vậy, ta đối với Dịch Phong cũng đã nói. Bất đồng là, hắn là tội phạm, các ngươi không phải là, các ngươi là chấp pháp giả. Ta và các ngươi như thế, đều là chấp pháp giả, chúng ta phải làm, là dùng thủ đoạn hợp pháp, dùng pháp luật đi trừng phạt tội phạm. Quyền lợi, không phải là chơi như vậy. Ta sẽ bắt Dịch Phong, nhưng không phải là dùng thủ đoạn các ngươi, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Trạch Vũ mặt lạnh, không khách khí chút nào nói, cho dù là đối mặt Trương Tân Thành. Hắn cho mình rót đầy một ly trà, kính kính ba người bọn hắn, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói. Hôm nay bữa cơm này, ta sợ rằng không ăn nổi, cho nên ta cáo từ trước. Chúc ba vị dùng cơm khoái trá. Hoàng Trạch Vũ nói xong, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi quá chết đầu óc, ngươi sẽ hại chết chính ngươi. Nô Khoa nhưng đứng lên, hướng Hoàng Trạch Vũ hét. Nhưng Hoàng Trạch Vũ không có xoay người, cũng không có trả lời, thẳng đi ra lô ghế riêng, mang theo cửa bao xương. Bên trong bao xương, chỉ để lại lắc đầu thở dài Nô Khoa, còn có thở hổn hển, xanh mặt Trương Tân Thành hai cha con. Chương 174, Kim Vô Liễn. Lại vừa là mới một ngày, Dịch Phong rốt cuộc trở về trường học giờ học. Lần này bởi vì Phùng Tiểu Vân bị tâm khiến cho bọn hắn bắt đi, Dịch Phong là tìm nàng, chừng mấy ngày không đi trường học đi học. Đến phòng học, liền thấy Tần U Nhược ngồi ở chỗ đó, chính nắm một gương soi mặt nhỏ ở bộ trang. Lúc trước thời điểm, Tần U Nhược rất ít trang điểm, trừ thỉnh thoảng đồ trang sức trang nhã trở ra. Những thời gian khác, cơ trên đều là dung nhan. Có thể cưới được dung nhan người không nhiều, trừ phi là cực kỳ trời sinh quyến rũ, Tần U Nhược chính là một cái trong số đó. Nhưng gần đây khoảng thời gian này, nàng thật giống như rất chú trọng trang điểm. Mặc dù không có biến hóa nung trang, nhưng là so với lúc trước đồ trang sức trang nhã phải tinh xảo rất nhiều. Nhìn thấy Dịch Phong vào phòng học sau, nàng liền tranh thủ kính tử khép lại, đem mình tiểu trang bị thu cất. Tới. Dịch Phong sau khi ngồi xuống, nàng không mặn không lạt chào hỏi. Lần này đa tạ ngươi ân cứu mạng A, như vậy. Cuối tuần tới nhà ăn một bữa cơm đi, coi như là biểu đạt một chút đối với ngươi cảm ơn. Khắc thả ta chim bổ câu A, nếu không tiểu thư là sẽ tức giận. Thần Ú Nhược nói. Dịch Phong nghe vậy. Trên dưới tảo Tần U Nhược hai mắt, nhìn đến Tần U Nhược có chút không được tự nhiên. Lần trước ba của ngươi cũng gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi và ba của ngươi sẽ không vừa ý ta đi, muốn cho ta đi nhà ngươi làm con rể tới nhà. Dịch Phong cười hắc hắc cười. Tần U Nhược khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Suy một tiếng, liếc một cái. Bệnh thần kinh à ngươi? Yêu có tới hay không? Nàng lại ngạo kiều lên. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nói. Chỉ cần ba của ngươi không tự mình xuống bếp. Ta liền. Lâm hắn lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng tự mình xuống bếp. Ta cảm thấy được các ngươi phụ nữ khả năng trúng qua nguyền rủa, đời này không thể xuống bếp, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Tần U Nhược mắng, ngươi mới trúng qua nguyền rủa, cả nhà ngươi cũng trúng qua nguyền rủa. Ngươi có một ngày nếu là chết, nhất định là lưỡi nham. Lúc này mới buổi sáng, hai người liền mắng thượng. Trong chốc lát, chung vào học vang, chủ nhiệm khóa lao sư đi lên giờ học. Dịch Phong cùng Tần U Nhược rốt cuộc an tĩnh xuống. Bất quá an tĩnh không có kéo dài bao lâu, Tần U Nhược lấy tuổi trò đụng Dịch Phong một chút, không nhịn được hỏi. Ôi chao, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu là ngày đó ta cùng Phùng Tiểu Vân, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai vậy? Dịch Phong cơ hồ không có chút gì do dự, bật thốt lên. Cứu Phùng Tiểu Vân. Tần U Nhược nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, Dịch Phong không nói cứu nàng cũng không tính, lại còn đáp được dứt khoát như vậy. Kêu ý ngươi là được. Nhìn ta chết thôi. Tần U Nhược đè nén lửa giận, lại hỏi. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn nàng, rực rỡ cười một tiếng nói, đúng vậy. Người đi chết đi. Tần U Nhược một tiếng thét chói tai, bị dọa sợ đến cả người run lên, nàng lại đang khi đi học sau khi cùng Dịch Phong gợi lên. Trên đài chính đang giảng bài lão sư, đều bị Tần U Nhược dọa cho giật mình, đất vô bàn một cái, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi quá mức, lại đang trong lớp đùa giỡn, còn thể thống gì. Tiết khóa các ngươi không nên lên, đi hành lang cho ta phạt đứng. Tần U Nhược nhất thời ngoan ngoan đứng lên. Trường Dịch Phong liếc mắt, đi ra phòng học. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn những người khác, sau đó cũng ngoan ngoãn đi ra phòng học. Trên hành lang, Dịch Phong che bị Tần U Nhược quấy nhiễu ra máu vết cánh tay, tức giận nói: "Ngươi có bị bệnh không? Ta trêu cho ngươi." Tần U Nhược mặt lạnh, không thuận theo bất nạo đất lại đem mới vừa rồi vấn đề hỏi một lần. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ta cùng Phùng Tiểu Vân, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai?" Nghĩ xong lại nói. Lần này Dịch Phong không dám loạn trả lời, hắn con ngươi vòng vo một chút, cẩn thận cân nhắc lên. Đã lâu, mới hồi đáp. "Trước cứu Phùng Tiểu Vân, sau đó một cước đem ngươi đá xuống đi, ha ha ha." Nói xong, hắn nhấc chân chạy. Tần U Nhược giận đến trên ngực xuống lên xuống, nhấc chân liền đuổi theo. "Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn giết ngươi." Trong phòng học chủ nhiệm khóa lão sư thấy hai người kia ở trên hành lang cũng không bình yên, huyên náo càng hăng say. Nhất thời lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài nói. "Hắn đây mẫu thân cũng học sinh nào a?" Dịch Phong bước bỏ Tần U Nhược sau này, trực tiếp tránh tới trường học trong hậu hoa viên, tìm một chỗ ngồi xuống. "Các nàng này thế nào như vậy đáng ghét ta?" Dịch Phong tự nhủ mắng đôi câu. Nhưng vào lúc này, trong hậu hoa viên đi vào một người, người này mặc câu phục cà vạt, là cái đàn ông trẻ tuổi. Nhìn hắn khí chất, không giống như là trong trường học lão sư. Hơn nữa ánh mắt của hắn, một mực rơi vào Dịch Phong trên người, hắn hình như là chạy Dịch Phong tới. Dịch Phong cũng chú ý tới hắn, nhưng là không nhận biết người này, chưa thấy qua. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi kia mặt đầy mỉm cười, hướng thẳng đến Dịch Phong đi qua. "Dịch tiên sinh, ngươi tốt." Hắn chủ động cùng Dịch Phong chào hỏi, hiển nhiên nhận biết Dịch Phong. "Ngươi là người nào? Ta thật giống như không nhận biết ngươi." Dịch Phong không có đứng dậy, cứ như vậy nhìn hắn. "Ta gọi là Kim Vô Liền, danh tự này ngươi cũng quen thuộc đi, nhớ tới sao?" Nam tử trẻ tuổi kia đi tới Dịch Phong bên cạnh ngồi xuống, cười cười, nói. Dịch Phong hơi sừng sờ, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp này thượng tên, chính là Kim Vô Liền. Lần trước hắn ở Lam Hải công ty một cái người phụ trách trên tay, mua cung tuấn một ít tin tức tài liệu. Sau đó người phụ trách kia nói Lam Hải công ty phải ngã nhắm, liền cho Dịch Phong một tấm danh thiếp, nói lần sau muốn mua tình báo, tìm bái tổ chức người. Kim Vô chính là bái tổ chức ở Du Châu Thành bên này địa khu người phụ trách. "Ngươi là bái tổ chức người, nhưng ta còn giống như không có chủ động liên lạc qua các ngươi chứ?" Dịch Phong hỏi. Kim Vô liền cười nhạt một cái nói. "Dịch tiên sinh là không có có chủ động liên lạc qua chúng ta, nhưng ta vị kia Lam Hải công ty bằng hữu cho ta nói đơn giản một chút Dịch tiên sinh tình huống. Hắn nói Dịch tiên sinh là một vị xuất thủ rộng rãi khách hàng, chúng ta bái tổ chức lấy buôn bán tình báo làm chủ nghiệp, nghiệp vụ khắp cả nước, khách hàng đạt hơn 100 triệu. Bất quá chúng ta kiếm là nhiều tiền, có lúc một đơn tiền thuê đạt hơn 100 vạn. Nhưng có thể xuất nổi nhiều tiền như vậy khách hàng lớn, nhưng là không nhiều. Chúng ta có bảng đại nhân mạch quan hệ, có thể liền đóng một người giống ngài như vậy bằng hữu, liền nhiều lâu dài khách hàng lớn. Cho nên ta hôm nay tới, là tới cùng Dịch tiên sinh kết bạn." Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười nói. "Có thể ta lúc đầu ở Lam Hải công ty người phụ trách nơi đó, cũng chỉ hoa 300,000, hơn nữa còn là mua tả ra tình báo. Ta có thể không tính là cái gì khách hàng lớn, người có tiền. Ta là nghèo ép, theo ta kết bạn, có thể không vớt được cái gì lợi ích." Kim Vô liền cười nói. "Dịch tiên sinh tài sản có bao nhiêu cái này chúng ta ngược lại không biết, nhưng Dịch tiên sinh bản lĩnh chúng ta nhưng là biết. Hồng Môn Thiên Tự bồi sát thủ, 4 người chết ở trên tay ngươi, 4 người này theo thứ tự là Ngân Hồ, Trăm Chém, Hai Lộc, Tam Nguyên. Ngay cả xếp hạng thứ nhất tâm sứ đều bị ngươi dùng kế làm hại chạy trối chết. Còn ngươi nữa phía sau Vương gia, ở Hoa Hạ, cũng không phải là ai cũng có thể được người Vương gia che chở. Dịch tiên sinh như vậy bối cảnh và bản lĩnh, đừng nói bây giờ là nghèo ép, ngài chính là người không có đồng nào, đem tới cũng là không chung du long, tiền coi là chuyện sao?" Dịch Phong nghe xong, không khỏi nhíu mày, hán đạo. "Các ngươi điều tra ta." Hắn và tâm sứ Ngân Hồ giữa bọn họ phát sinh chuyện, vàng này Vô liền lại cũng biết được rõ ràng như thế, rất hiển nhiên là đi qua tận lực điều tra. Kim Vô liền nói. "Dịch tiên sinh trước đừng nóng giận, ngươi biết chúng ta là làm gì, ở Hoa Hạ, không có ta môn không biết sự tình. Toàn bộ Hoa Hạ, khắp nơi đều là người chúng ta. Trên đường đại gia bác gái, cao ốc những thứ kia đi làm thành phần trí thức, bao gồm quan phương người bên trong, có lẽ ngay trong bọn họ một cái, chính là chúng ta nhãn tuyến. Chúng ta nếu muốn cùng ngươi làm bạn, tự nhiên muốn đối với ngươi có chút biết." Dịch Phong nghe vậy, Hứa Cửu không lên tiếng, không biết trầm tư cái gì. Qua rất lâu hắn mới lên tiếng. "Các ngươi không phải là tới theo ta làm bạn, là có chuyện cầu xin ta hỗ trợ đi. Không bằng nói thẳng chuyện. Ta không thích người khác theo ta vòng vo." Lúc này, đổi Kim Vô liền kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn Dịch Phong, biểu tình lộ vẻ nhưng đã bán đứng hắn. "Dịch tiên sinh, ta thật giống như không chút nào lược thuật trọng điểm ngươi hỗ trợ lời nói, ngươi là thế nào đoán được? Kim Vô liền không nhịn được hỏi. Dịch Phong nói, dạ một cái lớn bái tổ chức, phải nói là toàn bộ Hoa Hạ tối một cái lớn dân gian tổ chức. Các ngươi nghiệp vụ khắp cả nước, kiếm tiền khả năng so với Hoa Hạ nhà giàu nhất còn nhiều hơn, làm sao biết vì tiền đặc biệt tới theo ta kết bạn. Đột nhiên tìm tới ta, không là có chuyện muốn nhờ, còn có thể có những chuyện khác sao? Kim Vô đã nghe nói, đột nhiên tuét miệng cười lên, vỗ tay đạo. Chúng ta quả nhiên không tìm lộn người, Dịch tiên sinh tuổi tác tuy nhỏ, lại là chân chính nhân trung long phượng. Dịch tiên sinh đoán không lầm, chúng ta xác thực là có chuyện muốn nhờ. Dịch Phong gậy gậy ngón tay, cười nói. Ngươi không cần phải định nọt ta, ta cũng không nói nhất định phải giúp các ngươi. Ta không quá vui vẻ giúp người, nhất là người xa lạ. Kim Vô liền nói. Dịch tiên sinh trước chớ vội cự tuyệt, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, ta có thể lập tức nói cho ngươi biết một cái tình báo trọng yếu, tình báo này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối rất trọng yếu. Ngoài ra ta môn thủ lĩnh nói, có thể cùng ngươi thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Chỉ cần sau này ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp Hoa Hạ bất kỳ tình báo. Miễn phí. Chương 175, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao. Hoa Hạ võ đạo, truyền thừa đã có mấy ngàn năm, là dục thể tu thân chi phương. Lấy nhân nghĩa là, càng bao hàm người Hoa tinh thần cùng tu dưỡng. Chỉ cần thể trạng cường tráng, đức trí kiên bị, quốc dân mới có thể chấn hưng tự cường. Nhưng theo vũ khí nóng thời đại đến cận đại thời điểm, Hoa Hạ võ đạo đã dần dần bắt đầu xuống dốc không phanh. Dù sao tại chiến tranh trong thời kỳ, khắp nơi là đạn tung tóe, đủ loại tính sát thương vũ khí. Tuy ý võ đạo cao hơn nữa, cũng khó địch một viên đạn mang đến tổn thương. Sau khi được qua hơn 100 năm yên lặng, Hoa Hạ dần dần bước vào hòa bình niên đại, võ đạo mới lại dần dần phục hưng lên. Nhưng mà Hoa Hạ võ đạo, đi qua một đoạn thời gian rất dài yên lặng, đã không còn năm đó. Làm trọng trấn vũ đạo, võ đạo giới trong không biết là ai nói lên một cái đề nghị. Đề nghị này chính là 3 năm mở một lần cả nước tính võ đạo đại hội, để cho toàn bộ quốc vũ giả cũng tới tham gia. Lấy trao đổi hố vào, hoàng dương võ đạo, truyền thừa Hoa Hạ tinh thần là mục đích. Đề nghị này vừa nói ra, có được tất cả mọi người công nhận, một mực kéo dài chừng mấy giới. Mà lần này võ đạo đại hội, liền tại tháng sau ban đầu. 3 năm một lần võ đạo đại hội, cái này ta nghe nói qua, Kim Tiên Sinh nói với ta cái này làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta thay các ngươi đi tham gia võ đạo đại hội? Dịch Phong nhìn Kim Vô Liền, hỏi. Kim Vô Liền lắc đầu một cái, nói. Cũng không phải là như thế, lần này võ đạo đại hội rất đặc thù. Không biết Dịch Tiên Sinh, nghe nói qua thiên hạ đệ nhất đao không có. Dịch Phong lắc đầu một cái, biểu thị chưa có nghe nói qua. Cái này thiên hạ đệ nhất đao, nhắc tới còn có một đoạn lịch sử. Vài thập niên trước, còn trong thời gian chiến tranh thời điểm, chúng ta Hoa Hạ ra một cái đao khách, cái này đao khách tên là Dịch Đức, với Dịch Tiên Sinh còn là cùng họ. Vị này Dịch Đại Hiệp, tập được một thân hảo đao pháp xuất thần nhập hóa. Hắn dựa vào một cây bảo đao, bảo vệ quốc gia, chém chết vô số người xâm lược. Từ đó về sau, Dịch Đức cây đao kia được gọi là thiên hạ đệ nhất đao. Tục truyền, thanh kia thiên hạ đệ nhất đao là thiên ngoại vẫn thạch đúc, cũng không phải là Dịch Đức người sở tạo. Lịch sử không thể kiểm tra cứu, nhưng có lời đồn đãi, nói cây đao kia ở Hoa Hạ thứ nhất triều đại xuất hiện trước cũng đã tồn tại, nói huyền chi hữu huyền. Sau đó Dịch Đức quy ẩn sơn lâm, thanh kia thiên hạ đệ nhất đao cũng theo hắn đồng thời mai danh nhận tích. Dịch Đức trước khi chết, từng buông lời cho võ đạo giới, hắn đao một ngày nào đó sẽ tái hiện nhân gian, do hắn đời sau thủ hộ. Tái hiện ngày, tìm một người hữu duyên cây đao tặng cho hắn, đến lúc đó Dịch gia hậu nhân sẽ hai tay cây đao dâng lên cho vị kia người hữu duyên. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại lên tia hứng thú, hỏi. Kia như thế nào người hữu duyên? Kim Vô liền cười nói. Thế gian thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo, đều là năng giả có. Nếu không phải năng giả, coi như lấy được cũng không phòng giữ được. Cho nên người hữu duyên này, tự nhiên là có năng giả. Võ đạo đại hội, chính là chọn lựa vị này hữu năng giả võ đài. Dịch Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói. Vậy các ngươi ý tứ, là muốn ta đi tham gia võ đạo đại hội, giúp các ngươi đoạt được thành kia thiên hạ đệ nhất đao. Kim Vô liền gật đầu một cái, không sai, đúng là như vậy. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười nói. Các ngươi cũng đánh giá quá cao ta đi, 3 năm một lần võ đạo đại hội, toàn bộ quốc vũ giả đều sẽ tới tham gia. Đến lúc đó không thiếu có võ đạo tông sư, thậm chí là hóa cảnh tông sư xuất hiện. Là thanh kia thiên hạ đệ nhất đao, các lộ cao thủ cũng sẽ đại triển quyền cước. Ta chính là đối phó mấy cái đội sổ thiên tự bối sát thủ mà thôi, các ngươi còn thật sự cho rằng ta vô địch thiên hạ à? Kim Vô liền có chút từ đầu, có lời gì không tốt lắm ý từ nói. Nhưng hắn vẫn nói ra. Thật ra thì làm cho này đem thiên hạ đệ nhất đao, chúng ta thủ lĩnh tìm, không chỉ Dịch tiên sinh một cái. Trong này, thậm chí còn có một cái võ đạo tông sư. Có thể giúp chúng ta đoạt được cây đao này người, liền là chúng ta bái tổ chức thượng khách. Chúng ta sẽ tặng 100 triệu thù lao cho thành công đoạt đao người, hơn nữa vĩnh cửu hướng miễn phí cung cấp Hoa Hạ bất kỳ tình báo. Dịch tiên sinh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thắng ở hữu dũng hữu mưu. Trọng yếu nhất, là ngươi mưu, ta tin tưởng không ai bằng. Chưa chắc võ đạo đỉnh cao nhất có thể có được cây đao kia, ta càng coi trọng dịch tiên sinh năng lực, cuối cùng có thể thành công giúp chúng ta đoạt đến thanh kia tuyệt thế hảo đao. Dịch tiên sinh, ngươi nguyện ý giúp chúng ta chuyện này sao? Kim Vô cứ nói, không thể không nói có một bộ, cùng Dịch Phong nói điều thỉnh cầu này thời điểm, liền khiến cho tinh thần sức lực khen Dịch Phong. Phòng trưng hắn và những người khác nói điều thỉnh cầu này thời điểm, lại vừa là dùng sức khen những người khác. Ngược lại Dịch Phong là nghĩ như vậy. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đáp ứng, không vì cái gì khác, hắn không quan tâm tiền. Hắn liền là cây đao kia, lấy hắn danh nghĩa cá nhân. Được, ta đáp ứng các ngươi. Cõi đời này tốt nhất khống chế, chính là có dũng chi thất phu. Dịch Phong nhận lời xuống. Kim Vô chỉ thấy Dịch Phong đáp ứng, nhất thời vỗ đùi, cười ha ha nói. Thật tốt, ta liền nói Dịch tiên sinh là không trùng du lòng. Tuổi tác tuy nhỏ, đảm thức nhưng là không nhỏ, ta càng thưởng thức Dịch tiên sinh này cổ thủy giữ tranh phong khí khái, ta xem trọng ngươi. Dịch Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng nịnh nọt ta, nếu ta đã đáp ứng ngươi, ngươi nên nói cho ta biết, cái đó đối với ta tình báo trọng yếu là cái gì sao? Lúc trước Kim Vô liền nói, chỉ cần Dịch Phong đáp ứng hỗ trợ, hắn liền nói cho Dịch Phong một cái tình báo trọng yếu. Lúc trước Dịch tiên sinh mua liên quan tới cung tuấn tình báo, nhưng thật ra là ta giúp ngươi gom, ngươi mua hắn tình báo. Là vì giết hắn chứ? Kim Vô lại đột nhiên nhắc lên cung tuấn. Dịch Phong khẽ to mày, nói. Không sai, thế nào, chẳng lẽ cái tình báo trọng yếu với hắn có quan hệ, hắn không phải là chết sao? Kim Vô chỉ lắc đầu đạo. Giết hắn kia lưỡng danh sát thủ, lúc ấy cũng không có giết chết hắn, hắn bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Thầy thuốc nói, mạng hắn đại, đao đao đều không có thể chí mạng, nhưng vết đao quá nhiều, thiếu chút nữa thì đòi mạng hắn, thật may đưa bệnh viện đưa kịp thời. Hắn lại bị cứu sống. Bị bên trái mới vừa tiếp tục đi Kim Lăng dưỡng thương, hai ngày trước đã du châu tới. Hắn ban đầu là ngươi thiết kế giết đi, nhưng không có thể giết chết hắn. Dịch tiên sinh, hắn lần này trở về, ngươi có thể phải coi chừng. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời cả kinh, Cung Tuấn lại còn sống. Hắn lúc ấy cho là Cung Tuấn đã chết, dù sao sát thủ thọt Cung Tuấn nhiều như vậy đao. Hơn nữa hắn lúc ấy là nghĩ đi kiểm tra Cung Tuấn chết không có, nhưng Hoàng Trạch Vũ bọn họ vừa vặn chạy tới, thời gian không kịp, Dịch Phong chạy. Người này thuộc vương bắt đi, như vậy có thể sống. Dịch Phong không nhịn được nói thầm một câu. Bất kể như thế nào, cũng phải coi chừng một chút, ta nghe nói cái này Cung Tuấn cũng không phải là dễ chê ợ. Ba hắn là Trương Tân Thành, ngoại công là bên trái mới vừa. Người khác càng là cái cực độ âm hiểm tiểu nhân, thuộc về có thủ tất báo chủ. Kim Vô liền lại nhắc nhở mấy câu. Dịch Phong gật đầu một cái, nói. Cảm ơn Kim Tiên Sinh nhắc nhở, ngươi tình báo này với ta mà nói ngược lại rất trọng yếu. Để cho ta có lòng cảnh giác. Ngươi trở về gọi các ngươi thủ lĩnh yên tâm đi, võ đạo đại hội, ta sẽ đúng kỳ hạn tới. Kim Vô liền nói, tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ an bài người đến tiếp tục Dịch tiên sinh quá khứ, chúng ta sẽ liên lạc lại. Kim Vô liền đi sau, Dịch Phong một thân một mình ngồi ở đằng kia, như có điều suy nghĩ. Nếu như Cung Tuấn bị kịp thời đưa đi bệnh viện, vậy khẳng định là Hoàng Trạch Vũ đưa. Hoàng Trạch Vũ biết Cung Tuấn còn sống, nhưng là từ đầu chí cuối, cũng không cho hắn nói Cung Tuấn còn sống chuyện. Một mực ở hậu hoa viên trốn ăn cơm buổi trưa, Dịch Phong mới đi trường học phòng ăn. Hắn đánh tốt thức ăn, tìm cái vị trí xó xỉnh ngồi xuống, sợ bị Tần U Nhược tìm tới. Bất quá Tần U Nhược quả thật không tìm được hắn, nhưng có người tìm tới hắn. Người kia đứng ở Dịch Phong đối diện trong đám người, cũng bưng một mâm thức ăn, đang nhìn Dịch Phong, buồn rười rượi cười. Dịch Phong cũng nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại tìm đến trong trường học. Dịch Phong, lại gặp mặt, ngươi nhất định đã cho ta chết đi. Cung Tuấn bưng thức ăn đi tới, ở Dịch Phong đối diện ngồi xuống, thật giống như lão hưu gặp nhau. Hắn chưa ngồi được bao lâu, lại có hai cái khí thế lăng lệ người, phân biệt ngồi ở cách hắn cách đó không xa hai bên. Dịch Phong liếc một cái, liền nhìn ra hai người kia là Cung Tuấn bảo tiêu, hơn nữa công phu còn không thấp. Cung đội trưởng đây là đâu lời nói, ban đầu ta tới tìm ngươi tự thú, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cùng hung cực các đạo tặc, đem cung đội trưởng cho đánh lén. Con người của ta là gan tương đối nhỏ. Lúc ấy ta liền bị dọa sợ đến run chân, ta không dám tới cứu ngươi, đối với lần này ta một mực cảm thấy rất áy náy. Bây giờ thấy cung đội trưởng không việc gì, ta cứ yên tâm. Dịch Phong một đứng đắn nói, thậm chí trên mặt thật hiện lộ ra áy náy biểu tình. Cung Tuấn thấy vậy, nụ cười nhất thời biến mất. Vậy ngươi bây giờ có thể đi với ta tự thú sao? Hắn lạnh giọng hỏi. Có thể, ta thừa nhận ta nhìn lén cách Bích Vương quả phụ tám, còn nhìn lén hai lần. Cung đội trưởng, cái này cần quan ta bao lâu? Dịch Phong nhìn hắn, hay lại là một đứng đắn nói. Cung Tuấn sớm có dự liệu, Dịch Phong ban đầu gọi điện thoại cho hắn nói muốn tự thú, tới chính là muốn thiết kế giết hắn, như thế nào lại thật muốn tự thú. Hắn phản ứng cũng không cường liệt, cười lạnh nói. Dịch Phong, ngươi là thẩm phán người, ta đã biết. Hơn nữa ngươi thiết kế giết ta, để cho ta ở Diêm Vương ra chạy đi đâu một lần, sổ nợ này ta một mực ghi ở trong lòng. Từ ngươi chuẩn bị chơi ta một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là người chết. Ta bất kể ngươi là thẩm phán người hay lại là Dịch Phong, cho ta, ngươi chính là tại tìm chết. Biết rõ Dịch Phong là thẩm phán người, Cung Tuấn còn cố ý tới khiêu khích, có thể thấy hắn lòng tự tin, xác thực rất bành trướng. Dịch Phong nghe vậy, nhìn hắn, cười nói. Ta tìm chết rất lâu, nhưng một mực không người tắt thành ta. Cung đội trưởng rất có tự tin, ta đây liền cho ngươi thời gian, nửa tháng có đủ hay không? Thời gian nửa tháng, nếu như ngươi không có thể chế tài ta, vậy thì đến lượt ta chế tài ngươi, như thế nào? Cung Tuấn không nghĩ tới, Dịch Phong lại cuồng vọng tới mức này. Hắn hít sâu một cái, gật đầu một cái. Được, căn không cần nửa tháng, ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Dịch Phong cũng gật đầu một cái. Vậy ngươi phải cố gắng lên, bởi vì ta nơi này, chỉ có chết hình. Rơi vào trong tay của ta, ngươi không có cơ hội một lần nữa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Thiên Tinh Tông Trương Tu. Giang Bắc Tỉnh, Cửu Giang Thành Phố. Đây là một cái huyện cấp thị thành phố nhỏ, so với không thay đổi châu thành phố như vậy thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng Cửu Giang Thành Phố có một tòa tiên sơn, khiến nó ở Hoa Hạ rất là nổi danh. Giống như Thanh Liên trong chùa ở Văn Bồ Tát như thế, bên trong ngọn tiên sơn này, tục truyền cũng ở chính nhất đạo một vị đại thiên sư. Đại thiên sư là đã nửa người nửa tiên tồn tại, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào địa tiên hàng ngũ. Cho nên có không ít cầu đạo người, cũng nườm nượp tới tòa này tên là Dài Lưu núi Tiên Sơn. Chỉ bất quá, có thể ở trên núi tìm tới thiên sư đạo phủ người lại là rất ít. Nghe nói rất nhiều người chỉ đi tới giữa sườn núi sẽ lạc đường, sau đó đi đi liền đi tới dưới chân núi. Bởi vì nơi đó có đại thiên sư một đạo chướng ngại, chỉ có chân chính lòng thành lại người hữu duyên mới có thể đến đạt đến thiên sư đạo phủ, đi theo thiên sư học đạo, sau đó cầu đại đạo, vũ hóa thành tiên. Giữa sườn núi trong, đều là sương mù, giữa sườn núi, chân chính đứng sừng sững một tòa rộng lớn đạo quan. Đạo quan được đặt tên là Thiên Tinh Tông, là một tòa chân chính chính nhất đạo quan, bên trong đều là chính nhất đạo đệ tử. Quan chủ chính là vị đại thiên sư kia, Trương Đạo Lăng thứ 71 đời thứ 5 người Trương Tu. Nguyên nơi này cần phải là một nơi thanh tu, an ninh, tường hoa nơi, bất quá đã nhiều ngày, nhưng là nhạc tang không ngừng, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Bởi vì quan chủ Trương Tu, vị này để cho vô số tu đạo giả sùng bái đại thiên sư, Vũ Hóa. Này Vũ Hóa không phải là kia Vũ Hóa, Trương Tu là ngăn địch bỏ mình, cũng không phải là Vũ Hóa thành tiên, nhưng mà Thiên Tinh Tông đệ tử, không muốn tiếp nhận sự thật này. Người đại sư, sư huynh ta cả đời trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Không nghĩ tới cuối cùng chết tại thai hỏa tay.